Chương 341, hôm nay, phong lôi các nhất định diệt. Chương 341, hôm nay, phong lôi các nhất định diệt. Tuyệt vời. Ta đã sửa lại đoạn văn bản của ngươi theo đúng các ghi chú đã được cập nhật, giữ nguyên những từ ngươi đã dặn và đưa về văn phong cổ trang, tiên hiệp mạch lập nhất. Phong lôi sơn mạch, đại hội khai mạc mây mù bao phủ, trên bầu trời thỉnh thoảng có sấm sét xẹt qua, tiếng sấm vang rền. Phong lôi các đông cát, xem như chủ các phong lôi cát, tọa lạc tại bắc vực gần trung vực phong lôi sơn mạch. Địa vực nơi đây cực kỳ kỳ dị, quanh năm lôi minh từng trận. Bất quá hôm nay, phong lôi sơn mạch trừ tiếng sấm ra, một cỗ khí tức ồn ào náo động xông thẳng lên trời, ẩn ẩn có cảm giác cùng tiếng sấm hòa quyện. Vô số người từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng về ngọn núi cao nhất của sơn mạch, lôi sơn mà hội tụ. Phía trên lôi sơn chính là tổng bộ của phong lôi cát. Thật là phong lôi chi lực nồng đậm. Tiêu Viêm đứng trên thềm đá sườn núi lôi sơn, ngước mắt trông về xa, nhìn tiếng sấm kinh người trên bầu trời, cảm nhận phong lôi bàng bạc cẩn chứa trong đó, ẩn ẩn có chút động dung. Hắc hắc, nơi này không tệ, rất thích hợp Tiêu Bạch tên kia. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười quái dị. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh lười biếng cách đó không xa, không khỏi không nói nên lời. Ngươi không biết Tử Tiêu lão đại của các ngươi cùng nơi đây có thù sao? Ngươi còn chạy tới tham gia cái tứ phương các đại hội này? Lâm Diễm lật qua lật lại bạch nhãn, khinh bỉ, xuề tay ra, vô tội nói, sợ gì? Thực lực của ta chính là một kẻ hơi trong suốt, ai sẽ nhận ra ta? Lại nói, ngươi vẫn là huynh đệ hắn đó thôi, không phải cũng đứng ở chỗ này? Tiêu Viêm bị nẹn họ một chút, tức giận nói, ta là tới tìm người, không phải tới tham gia đại hội. Hắn tại Thiên Mục Sơn mạch gặp gỡ Mộ Thanh Loan, đệ tử Tinh Vân Các, biết được Phong Tôn giả sẽ đến tham gia tứ phương các đại hội. Lão sư biết được tin tức sau, tâm tình kích động, để hắn tới đây một chuyến. Hắn kỳ thực cũng rất tò mò vị lão hữu này của lão sư, hơn nữa trong lòng có chút ghé mắt. Trước đây nghe được tin tức về huyền di của Đan Tháp, lão đầu tử cũng không kích động như vậy. Nếu không phải là đối với lão sư biết sơ lược, hắn đều cho là tội lỗi tội lỗi. Nghĩ đến cảnh bị lão đầu tử đánh tơi bời tại Thiên Mục Sơn mạch, trong lòng hắn hung hăng dùng mình một cái. Nghĩ gì thế, đi mau, đại hội lập tức sẽ bắt đầu. Giật giật Tiêu Viêm, Lâm Diễm hai mắt nghi hoặc, không biết ra hỏa này chuyện gì xảy ra, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt lúc thì lộ ra nụ cười hạ lưu kia, lúc lại đánh cái ve mùa đông. A, sau đó tựa như nhớ tới điều gì, hắn một mặt ghét bỏ hất tay ra, hướng về đỉnh núi chạy như điên. Lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm nhìn thấy cử động của Lâm Diễm, hơi sững sờ, sau đó sắc mặt tối sầm, trong nháy mắt có cảm giác muốn hụt máu. Lôi Sơn, tôn giả tụ hội phía trên Lôi Sơn. Mây mù lở lở, sấm sét vang dội. Trên quảng trường khổng lồ trước phong lôi các đông cát, một lôi đài cao vút trong mây đã sớm được dựng lên, bốn phía còn quấn tầng tầng lớp lớp châu ngồi quan chiến. Bây giờ, các đại biểu thế lực và tuấn kiệt trẻ tuổi đến từ các phe trùng châu đã nhập tọa, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Hoàng tuyên các người tới. Tiếng kinh hô vang lên, bầu trời phương tây đột nhiên trở nên lờ mờ, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập ra. Một vị lão giả thân mang áo bào xám, khuôn mặt nghiêm hiểm, song đồng quỷ dị lộ ra một bên đen một bên trắng, dẫn theo một đám đệ tử chậm rãi đi tới. Mỗi bước chân rơi xuống đều mang theo một cỗ khí tức âm lãnh, chính là các chủ hoàng tuyên các. Hoàng Tuyền Tôn giả, Kiếm Tôn giả cũng tới. Phía chân trời phương đông, một đạo kiếm quang xé rách bầu trời. Một vị lão giả tóc trắng vác theo trường kiếm lơ lửng trên không, toàn thân hắn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Các chủ vạn kiếm cát, Kiếm Tôn giả, mau nhìn, đó là Phong Tôn giả Tinh Bất Cát. Trong đám người đột nhiên bùng nổ một tràng thốt lên. Chỉ thấy phía chân trời một đạo thanh quang chợt lóe, một vị lão giả thanh bảo đạp không mà đến, khuôn mặt gầy gò, hai mắt như điện, quanh thân còn cuốn đấu khí phong thuộc tính sắc bén. Phía sau hắn đi theo vài tên đệ tử, dẫn đầu chính là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của Tinh Bất Cát, Mộ Thanh Loan. Đứng tại trong sân động, Tiêu Viêm đánh giá vị lão giả mới xuất hiện, trong lòng có chút kích động. Đây là chỗ dựa thứ ba của hắn a. Kể từ trận chiến lạc thần giản, Bạch Ca không chút do dự trong lòng hắn đã đăng đỉnh đệ nhất. Thứ hai là huyền di của Đan Tháp, còn về lão sư, tạm thời chỉ có thể khuất ở vị trí thứ tư. Dược lão, không cần nghĩ, chỉ cần nhìn biểu lộ của Tiêu Viêm, hắn đã biết người sau đang suy nghĩ gì. Bất quá lười nhác quản gia hỏa này, hắn nhìn về phía Phong Nhàn trong ánh mắt cũng nổi lên một tia ba động. Không ngờ, kiếp này còn có ngày tái kiến. Lôi Tôn giả uy nghiêm và bất ngờ trên khán đài cao nhất của quảng trường. Lôi Tôn giả thân mang trường bào màu bạc, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân lôi điện vần quanh. Nhìn xem tam đại tôn giả lần lượt có mặt, hắn đứng dậy, tiếng cười như tiếng sấm. Ha ha ha, ba vị đường xa mà đến, Lôi Mỗ không có từ xa tiếp đón. Tiếng nói như hùng trùng, quanh quẩn tại toàn bộ phía trên Lôi Sơn. Phong Tôn giả mỉm cười, Lôi Tôn giả khách khí, tứ phương các đại hội chính là thịnh sự trung châu ta, há có thể vắng mặt. Hừ, Lôi lão đầu, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng bắt đầu đi. Hoàng Tuyền Tôn giả không kiên nhẫn phất phất tay, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Kiếm Tôn giả thì chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều lời. Hảo, tất nhiên ba vị đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Lôi Tôn giả thấy thế cũng không giận, cười gật đầu một cái, lập tức chậm rãi đi đến trước sân khấu, ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường. Tiếng ồn ào dưới cặp ngân bạch lôi mâu kia dần dần ngừng lại, toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tiếng nói nhàn nhạt, không ngừng quanh quẩn tại Lôi Sơn, trong đó ẩn chứa lôi uy. Một số người có thực lực hơi yếu, cơ thể bất giác run nhẹ nhẹ. Hôm nay là ngày tốt lành phong lôi các ta tổ chức tứ phương các đại hội, cảm tạ đại gia đến đây cổ vũ. Bất quá quy củ phong lôi các ta, chắc hẳn đại gia tin tưởng bản tôn hy vọng, trong lúc đại hội, chư vị không cần làm ra điều gì nhiễu loạn đại hội. Tiếng nói của Lôi Tôn giả vừa dứt, một tiếng cười khẽ vang lên giữa trời đất. A, nếu là nhiễu loạn thì sẽ thế nào? Tiếng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người tại chỗ, giống như đang vang lên ngay bên tai. Giờ khắc này, ngay cả tiếng sấm đinh thai nhức góc phía trên chân trời kia đều tựa hồ theo bản năng im bặt, không dám lớn tiếng. Ai? Sắc mặt Lôi Tôn giả đổi biến, nghiêm nghị hét lớn. Đám người quảng trường càng hai mặt nhìn nhau. Đây là người nào, lại dám tại đại hội hôm nay công nhiên bác bỏ mặt mũi các chủ Phong Lôi Các, không muốn sống nữa sao? Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại. Lôi Vân Nguyên bản sôi trào quỷ dị dừng lại một thoáng, sau đó như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng hai bên tách ra. Chỉ thấy phía chân trời một thân ảnh đạp không mà đến. Mỗi bước chân rơi xuống, dưới chân đều hiện ra hai đạo khí lưu một đen một trắng, xen lẫn thành thái cực đồ án. Người tới một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Bạch, Bạch ca. Tiêu Viêm hai con ngươi lồi ra, trong nháy mắt nhận ra đạo thân ảnh kia. Tiêu Bạch. Lâm Diễm có chút im lặng. Trung Châu lớn biết bao, sao nơi nào cũng có ra hỏa này. Chương 341, hôm nay. Phong Lôi Các nhất định diệt, hai chương 341, hôm nay. Phong Lôi Các nhất định diệt. Trên khán đài, sắc mặt Lôi Tôn giả trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch ngày càng gần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng đi ra Lạc Thần Giản? Ngày đó ở đó, dưới sự va chạm kịch liệt, cự trảo kia trước tiên cứu hắn và Hoàng Hồng đi, trực tiếp bị ném đến Bắc vực. Sau đó từ miệng Hoàng Hồng biết được, đó là bán thánh đã ra tay, trong lòng hắn còn kích động không thôi. Cường giả như vậy ra tay, Tiêu Bạch làm sao có thể có đường sống? Về sau liền yên tâm trở lại Phong Lôi Các, một năm qua đi, thời gian trôi quá tốt đẹp. Chỉ là nghe tin Băng Hà Quốc bị diệt, hắn còn có chút sầu lo, ra ngoài tránh một thời gian. Nhưng về sau do em sóng lặng, trong lòng cũng không quá để ý, suy nghĩ tứ phương các đại hội lần này tại Phong Lôi Các tổ chức, liền trở lại tông môn. Không ngờ, hắn hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Nghĩ đến cảnh Tiêu Bạch tại Lạc Thần Giản lúc, một cước bá đạo giẫm chết hai đấu tôn Băng Hà Quốc kinh khủng, sắc mặt Lôi Tôn giả thoáng có chút trắng bệnh, đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Ba vị tôn giả khác thì mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhìn không thấu khí tức người tới. Hoàng Tuyền Tôn giả nheo mắt lại, quét mắt thân hình hơi run của Lôi Tôn giả, còn tưởng rằng hắn bị tức giận, âm lãnh cười nói, có ý tứ, một tiểu bối nhỏ nhoi cũng dám đánh gãy tứ phương các đại hội. Khinh thường cười nạo một tiếng, hắn đứng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng Tiêu Bạch. Tiểu tử, ở đây không phải địa phương ngươi dương oai, nhanh chóng tối lui, bằng không lời nói của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Bạch chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Chỉ cái nhìn này, Hoàng Tuyền Tôn giả như bị sét đánh, toàn thân run lên bần bật, hai chân không tự chủ đối lượng, nặng nề quỳ trên mặt đất. Này, đây là linh hồn uy áp. Kiếm Tôn giả bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Kiếm các của bọn hắn có một chiêu ngự kiếm, chính là dựa vào sức mạnh linh hồn, cho nên đối với linh hồn lực rất mẫn cảm. Người trẻ tuổi kia, không, linh hồn lực của vị cường giả trẻ tuổi này, chỉ sợ đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào linh hồn lực, liền có thể nhẹ nhõm áp chế một nhị tinh đấu tôn, đây là cảnh giới nào? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cảnh này, đường đường các chủ Hoàng Tuyền Các, cư nhiên bị người một ánh mắt ép tới quỳ xuống đất không dậy nổi. Ta dựa vào, Tiêu Viêm, đây quả thật là lao đại ta sao? Có phải hay không bị lao yêu quái phụ thân? Lâm Diễm không thể tin nuốt nuốt hai mắt, vội vàng đưa tay lắc lắc Tiêu Viêm bên cạnh, ngữ khí gấp rút, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Vốn dĩ biết gia hỏa này rất mạnh, khinh thường cùng thế hệ, nhưng không ngờ đường đường một trong những người cầm lái tứ phương các, cường giả đấu tôn nổi danh Trung Châu, thế mà cứ như vậy bị Tiêu Bạch làm ủy. Đường Dung, phía trước ngươi không phải vẫn luôn gọi Tiêu Bạch sao? Sao bây giờ đổi giọng gọi lao đại rồi? Tiêu Viêm im lặng tránh thoát Lâm Diễm, trong lòng thầm đủ, tứ phương các tính là gì, tại Lạc Thần Giản thời điểm, một trong tam cốc đều bị làm phế đi. Tiêu Bạch, thanh toán ân oán đang lúc hai người xì xào bàn tán, tiếng nói giữa không trung vang lên lần nữa. Lôi Vũ, một năm không gặp, ngươi tựa hồ không có chút nào tiến bộ a. Tiêu Bạch không để ý đến Hoàng Tuyền Tôn giả đang quỳ dưới đất, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Lôi Tôn giả, khóe miệng nhếch lên vẻ lạnh như băng, Lạc Thần Giản từ biệt, sông băng đều đã chết, ngươi ngược lại là hảo vận, còn có thể nhảy nhót tương bừng mà đứng ở chỗ này. Bất quá, hôm nay bản tôn ngược lại muốn xem, cái tạp mao điểu kia còn có thể hay không cứu ngươi. Tiếng nói của Tiêu Bạch vừa dứt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi Tôn giả cưỡng chế sự sửng sốt trong lòng, trầm giọng nói, "Tiêu Bạch, nói đi, hôm nay tới Phong Lôi Các ta, ý muốn điều gì?" Hắn trong nháy mắt nghĩ đến thai ương của Băng Hà Cốc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Người này một năm qua, chỉ sợ đều đang bế quan tại Băng Hà Cốc. Hôm nay tới đây, chẳng lẽ cũng muốn giống Băng Hà Cốc, diệt môn sao? "Tiêu Bạch." Tiếng nói của Lôi Tôn giả vừa dứt, đám người trong nháy mắt cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Hắn chính là Tiêu Bạch đối đầu với Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các tại Thiên Hoàng Thành đó. Có người dường như nhớ ra điều gì, nhỏ giọng kinh hô, nhưng rơi vào tai mọi người, không thua gì kinh lôi loạn hai. Hơn một năm trước, Tiêu Bạch này nghe nói vẫn chỉ là tu vi đấu tông, không ngờ hôm nay chỉ một ánh mắt liền có thể trấn áp Hoàng Tuyền Tôn giả, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Ý muốn điều gì? Tiêu Bạch khép cười một tiếng, tự nhiên là đến đòi nợ. Trong nháy mắt, khí tức trên thân hắn không giữ lại chút nào bùng phát, uy áp đấu tôn cường giả như thực chất. Những người xem có thực lực yếu kém trên quảng trường lập tức sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn. Cố khí tức này, tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Trên khán đài, Phong Tôn giả đột nhiên đứng dậy, trong mắt tinh quang lấp lánh. Thế nhưng cố khí tức này, tựa hồ còn hùng hậu hơn tứ tinh đấu tôn như ta. Mới có bấy nhiêu thời gian, làm sao có khả năng? Phong Tôn giả đúng không? Tiêu Bạch quay đầu, nhìn về phía lao giả thanh bảo cách Lôi Vũ không xa, lạnh nhạt nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Nói xong, hắn liếc nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt kích động phía dưới và chiếc nhẫn đen trên tay. Dược lão lao ra hỏa này, thật đúng là nặng đến xuất khí. Thật tình không biết, lúc này Dược lão đang ở trong chiếc nhẫn, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Bạch, thần sắc rung động. Còn nhớ lần trước Lạc Thần giản từ biệt, tiểu tử này vẫn là bộ dáng trọng thương a. Hơn nữa lúc ấy hắn ăn chính là bát phẩm đan dược, không phải cửu phẩm kim đan a. Một bên khác, Phong Tôn giả có chút mở mịt chớp chớp mắt, nhìn Kiếm Tôn giả bên cạnh bị Tiêu Bạch không nhìn, ánh mắt lấp lánh. Thông qua ngữ khí, hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Bạch này, tựa hồ đối với hắn có mang một chút thiện ý không hiểu, cũng không biết có phải ảo giác của tự thân không. Hôm nay, Phong Lôi các nhất định diệt. Tiêu Bạch vỗ vỗ trên tay áo không hề tổn tại cho bụi, thản nhiên nói, còn về những người khác, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, người nào còn lưu lại phía trên Lôi Sơn, tất cả coi là người Phong Lôi các. Tiếng nói của Tiêu Bạch không lớn, nhưng lại dường như sấm sét vang dội bên tai mỗi người. Quảng trường trong nháy mắt rối loạn lên, vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi mau. Không biết là ai hô một tiếng, quảng trường nguyên bản chen chúc lập tức loạn cả một đoàn. Đệ tử các phương thế lực nhao nhao chạy xuống núi, sợ bị cuốn vào cuộc phong ba này. Ngươi, Lôi Vũ nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Hắn không ngờ Tiêu Bạch ác như vậy, thế mà thật sự là tới diệt Phong Lôi các của hắn. Hu hu. Một hồi tiếng nghẹn nào truyền đến, gây nên sự chú ý của Tiêu Bạch. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tuyển Tôn giả đang quỳ một bên, lúc này mặt đỏ bừng, không ngừng dãy rủa. Gặp Tiêu Bạch nhìn tới, đôi mắt Hoàng Tuyển Tôn giả không còn băng lãnh, vội vàng hướng về hắn trợn to hai mắt dùng sức chớp chớp, đầu hung hăng gật lên gật xuống. Ngươi nói là, ngươi muốn cùng Phong Lôi các cùng tồn vong? Trong mắt lóe lên một tia trêu tức, Tiêu Bạch vỗ tay mà cười, tán thán nói, tất nhiên Hoàng Tuyển Tôn giả giảng nghĩa khí như thế, Tiêu Mộ ha có lý lẽ không thành toàn. Hu hu. Trong mắt Hoàng Tuyển Tôn giả lập tức lộ ra vẻ không dám tin. Chính hắn cũng không biết, hắn biểu đạt là ý này sao? Kiếm Tôn giả, Phong Tôn giả, hai người sao lại không nhìn ra ý cầu xin tha thứ trong mắt Hoàng Tuyển Tôn giả? Liếc mắt nhìn nhau, vung tay áo một cái, mang theo đệ tử tông môn riêng của mình vội vàng ẩn nấp xuống đài cao. Thân hình chợt lóe, liền đã xuất hiện dưới Lôi Sơn bây giờ. Bởi vì bọn hắn lại trông thấy một nữ tử xuất hiện bên cạnh Tiêu Bạch, thế mà cũng là đấu tôn, hơn nữa khí tức nhìn qua, so với bọn hắn cũng không hề yếu. Phong Lôi Các, xong rồi. Cái tứ phương các đại hội này, sau này sợ là sẽ thành có 102. Thiếu đi hai nhà, về sau còn xây dựng cái gì mà cạnh tranh nữa. Chương 342, Lôi Thần Hàn Thế. Chương 342, Lôi Thần Hàn Thế. Ầm ầm, trên Lôi Sơn, mây đen vần vũ, sấm sét vang vọng. Tiêu Bạch đứng chắc tay, bên cạnh là một nữ tử bạch y nhẹ nhàng trôi nổi, chính là Tiểu Y Y Tiên. Quanh thân nàng lượn lờ làn sương mù màu xám tím nhạt, tựa như hỏa diễm chập chờn, khí tức đấu tôn cấp bậc không chút che giấu mà bộc lộ ra. Thời gian một nén nhang đã điểm. Ánh mắt Tiêu Bạch lướt qua quảng trường trống rỗng, khung cảnh nguyên bản đông đúc giờ chỉ còn lại các đệ tử Phong Lôi các mở mịt đứng tại chỗ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị lãnh đạo Phong Lôi các trên đài cao, dường như đang chờ đợi hắn như mọi khi đại hiện thần uy, đánh lui kẻ địch. Sắc mặt Lôi Tôn giả xanh xám, đứng phía sau là hơn chục vị trưởng lão, đều là cao thủ đấu tông cấp bậc. Tiêu Bạch, ngươi khinh người quá đáng. Lôi Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, trên bầu trời lập tức lôi vân cuộn cuộn, vô số tia chớp màu bạc như dao long bơi lượn. Đệ tử Phong Lôi các nghe lệnh, kết cửu thiên lôi ngục trận. Theo lệnh hắn ban ra, mười mấy vị trưởng lão lập tức tản ra, mỗi người chiếm giữ một phương. Vô số đệ tử, chấp sự cấp đấu hoàng, đấu vương vây tụ xung quanh, từng đạo lôi quang từ trong cơ thể họ bắn ra, hóa thành những cột sáng lôi điện hùng vĩ, vút thẳng lên không, xuyên thẳng qua tầng tầng mây đen. Ngân mang chói mắt chiếu nghiêng xuống, lôi đỉnh dày đặc từ trên trời giáng xuống, tựa như lồng giam, vây cuốn Tiêu Bạch và Tiểu Y Tiên vào trong. Tiêu Bạch, bản tôn thừa nhận, ngươi quả thực rất mạnh, đơn đả độc đấu không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không nên tới đây. Nếu hôm nay ngươi không có loại thủ đoạn lạc thần giản kia vậy thì hãy chuẩn bị vẫn lạc tại đây đi. Lời Lôi Tôn giả còn chưa dứt, đầy trời lôi đỉnh đã xen lẫn thành một tấm lưới điện cực lớn, bao phủ cả ngọn Lôi Sơn. Giữa những ngân xà loạn vũ, không gian cũng vì thế mà bặm mẹo, phản phất như cả thiên địa đều phải thần phục dưới lôi đỉnh cuồng bạo này. Lão quái lôi này xem ra đã chuẩn bị liều mạng rồi, đánh cược tính mạng toàn bộ đệ tử Phong Lôi các để kết thành đại trận. Uy lực này quả thực không thể xem thường. Dưới chân núi, hai người sóng vai đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn khung cảnh trống không trên đỉnh núi. Sau khi lùi lại một khoảng cách nữa, Kiếm Tôn giả khẽ lắc đầu nói: "Không tệ, Phong Lôi Sơn mạch này quả thực là nơi tuyệt hảo để thi triển trận pháp này, Phong Lôi chi lực liên miên bất tuyệt. Nếu không thể dùng lực cường phá, tốc chiến tốc thắng, e rằng không ai có thể làm hao tổn đại trận này." Phong Tôn giả gật đầu đồng tình, nhìn đại trận trước mặt, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. "Lão sư, người cũng không được sao?" Mộ Thanh Loan nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng lần này tới, vốn định cùng Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi các phân cao thấp, không ngờ nửa đường lại xảy ra biến cố này. Có chút bực bội đồng thời cũng vô cùng chấn động. Tiêu Bạch Hư, cái tên này nàng đương nhiên nghe qua, không chỉ nghe qua mà còn như sấm bên tai. Lần này tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm, nàng đã nghe Phệ Kim Thử tộc nhắc đến cái tên này, giọng điệu khi nói chuyện của họ tựa như những thiên tài đi tham gia như bọn nàng đều không đáng nhắc tới. Lúc đó nàng còn tâm cao khí ngạo, trong lòng không phục lắm, suy nghĩ sau khi gặp người này nhất định phải xem xét thật kỹ, có thật là ba đầu sáu tay, đáng giá để Phệ Kim Thử tộc thổi phồng như thế không. Nhưng hôm nay gặp mặt, suýt chút nữa khiến nàng tự bế, yêu nghiệt đến mức nào. Trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, từ đấu hoàng đỉnh phong một bước nhảy vọt, thẳng tới tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Đây là người sao? Cách đó không xa, Đường Ưng, đệ tử của Kiếm Tôn giả, cũng tò mò nhìn qua, trong đôi mắt vẫn còn lưu lại chút ngỡ ngàng. Hắn cũng tham gia cạnh tranh ở Thiên Mục Sơn mạch lần này. Vì thế này, dù vi sư có bị nhốt vào trong, e rằng cũng phải liều mạng mới có một chút khả năng thoát khốn. Phong Tôn giả do dự một chút, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa vào trong trận, cái người trẻ tuổi áo bào đen có thiên phú yêu nghiệt kia, tò mò muốn biết hắn sẽ đối mặt cục diện này như thế nào. A, thật là lời lẽ buồn cười. Tiêu Bạch khép cười một tiếng, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trung tâm đại trận. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện lên vi hình thái cực đồ. Âm Dương Ngư chuyển động trong nháy mắt, cả tòa đại trận đột nhiên kịch liệt rung động. Những tia lôi đình nguyên bản tấn công về phía hắn, lại quỷ dị thay đổi phương hướng, điên cuồng lao về phía Kim Hắc Thái Cực Đồ. Ngân Bạch Lôi Đình, tựa như thần tử gặp phải quân vương, vờn quanh Thái Cực Đồ. Lôi đình nguyên bản nóng nảy, bây giờ lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Con người Lôi Vũ đột nhiên co lại, trên mặt thất sắc kinh hãi. Hắn phát hiện phong lôi chi lực mà mình ngày thường thành thạo nắm trong tay, lúc này đang bị một lực lượng nào đó cưỡng ép rút ra. Sắc mặt Tiêu Bạch bình tĩnh. Phong lôi chi lực mà phong lôi các nắm giữ, thật sự là quá bình thường, còn không bằng đan lôi bát phẩm đặc thù, huống chi Chu Tả Thần Lôi và Lục Thần Ma Lôi. Đi, đưa tay ném đi, tiếng lôi minh gào thét vang lên, cái chấm kim hắc nhị sắc kia đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một bộ Thái Cực Đồ hai màu đan sen, hoành áp bầu trời lôi sơn. Phá! Một chữ vô cùng đơn giản, Thái Cực Đồ khẽ chấn động. Lôi đình hắc kim như trường hồng có nhật, rực rỡ chiếu sáng chân trời, những nơi nó đi qua, đại trận lôi điện vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc! Mười mấy vị trưởng lão đồng thời phun máu bay ngược, vô số đệ tử khí tức bị bại, trọng trọng ngã xuống đất. Đại trận trong nháy mắt bị phá. Điều này không thể nào. Lôi Tôn giả muốn rách cả mí mắt, đây chính là trấn các đại trận của Phong Lôi Các. Do hắn trấn giữ, mười mấy vị đấu tông, mấy trăm tên đấu hoàng đấu vương cùng nhau kết thành đại trận, ngay cả cao giai đấu tôn tới đây, phá giải cũng phải tốn một phen công sức. Tiêu Bạch lúc này lại không có tinh huyết gia trì, bất quá chỉ là một tam tinh đấu tôn, dựa vào cái gì mà nhất kích liền phá? Không có gì không thể nào, nếu là thuộc tính khác, quả thực còn có chút khó giải quyết, nhưng chơi lôi, ngươi còn kém xa lắm. Trong khi nói chuyện, Tiêu Bạch khẽ cảm khái, đại trận này quả thật không tệ, ngay cả trung giai đấu tôn tới đây, e rằng cũng phải rất đau đầu. Những thế lực ở Trung Châu này, có thể truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm, chung quy là có nguyên nhân của nó. Bằng không thì Phong Lôi Các chỉ có Lôi Vũ một tam tinh đấu tôn, làm sao có thể hoành áp Bắc vực Trung Châu nhiều năm như vậy? Cho đua đến đây kết thúc. Thanh âm của hắn giống như cựu tiêu lôi đỉnh, cuồn cuộn quanh quẩn trên bầu trời Phong Lôi Các. Hắn chậm rãi nâng tay trái lên, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay hơi hơi khép lại, oanh két. Một đạo hắc kim sắc lôi trụ đường kính hơn 10 trượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt mọi người Phong Lôi Các hoảng sợ, phong lôi chi lực của bọn họ so với khí tức hủy diệt tán phát từ đạo lôi trụ kia, đơn giản chỉ là đom đóm và mặt trời chói chang, căn bản không cùng một cấp bậc. Khi mọi người ở đây kinh hãi muốn chết, lôi trụ vậy mà giữa không trung phân hóa thành vài trăm đầu lôi xà nhỏ bé, tinh chuẩn quấn quanh trên thân mỗi một đệ tử Phong Lôi Các. A, đấu khí của ta. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Những con lôi xà kia như sinh vật sống, chui vào thể nội các đệ tử, hút cạn lôi thuộc tính đấu khí mà họ khổ tu nhiều năm. Đáng sợ hơn là, những đấu khí bị rút ra này không tiêu tan, mà hóa thành từng dòng suối ngân sắc, hướng về lôi đình hai màu đan xen trên bầu trời hội tụ lại. Lôi Vũ, đến lượt ngươi. Ánh mắt Tiêu Bạch từ trên thân các đệ tử chuyển rời, rơi xuống trên thân Lôi Vũ tóc hai bù xù. Nhìn thấy thảm trạng của các đệ tử trên quảng trường, hai mắt Lôi Vũ đỏ thẫm, hận ý xông thẳng đỉnh đầu. Đây đều là hy vọng mà Phong Lôi Các hắn đã hao hết tâm huyết bồi dưỡng. Tiêu Bạch, Tiêu Bạch, ngươi đáng chết. Toàn thân Lôi Quang bùng lên. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun vào Lôi Thần chủ y ngưng kết từ đấu khí trong tay. Trong nháy mắt phóng ra tử quang chói mắt. Lôi Thần giáng thế. Chương 342, Lôi Thần hàng thế, hai chương 342, Lôi Thần hàng thế. Theo tiếng gầm giận dữ của Lôi Tôn giả, cả người hắn chợt hóa thành một cự nhân lôi đỉnh cao trăm trượng. Cự nhân toàn thân ngưng kết từ đấu khí phong lôi thuộc tính thuần túy nhất, mỗi một tấc da thịt đều nhảy lên những tia chớp kinh khủng đủ để hủy diệt sơn phong. Có ý tứ, Phong Lôi Các lại còn có loại đấu khí này. Tiêu Bạch nhíu mày, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia vẻ chăm chú. Tay phải hắn hư nắm, Thái Cực Đồ lóe lên, biến mất ở bầu trời lôi sơn, trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh trường thương tạo hình cổ xưa. Trên thân thương, hắc kim nhị sắc lôi quang xen kẽ lấp lóe, tản mát ra những ba động đáng sợ. Cự nhân lôi đỉnh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm chấn động đến mức cả tòa lôi sơn đều đang run rẩy. Nó nâng lên chiếc lôi điện chi chú ý cực lớn như núi cao, mặt truy ngưng tụ ra một vòng xoáy sấm chớp mưa báo đường kính mười mấy trượng, mang theo uy thế hủy diệt tất cả đánh tới Tiêu Bạch. Đến hay lắm. Tiêu Bạch không lùi mà tiến tới, lôi thương trong tay bộc phát ra tia sáng lôi đỉnh hắc kim nhị sắc chói mắt. Nơi mũi thương xẹt qua, không gian như vải vóc bị dễ dàng xé rách, lộ ra hư vô đen như mực. Oanh! Trong nháy mắt thương truy đụng nhau, một vòng sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường quét ngang bốn phương. Những kiến trúc trên đỉnh lôi sơn trong luồng xung kích này nao nao sụp đổ, các cường giả quan chiến không thể không lùi lại thêm một khoảng cách nữa. Phúc. Một vài kẻ tu vi yếu kém hơn thì miệng phun máu tươi, bị hất bay vài dặm. Thật mạnh. Tiêu Viêm đang định ngang nhiên xông qua chỗ Phong Tôn giả để hắn cùng Dược Lao gặp mặt, lại không ngờ cơ thể bỗng chốc bị lật tung, đội vàng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, lui ra sau mấy dặm mới đứng vững thân hình. Bụi mù tan đi, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy cự nhân lôi đỉnh do Lôi Tôn giả biến thành lại bị một thương này sinh sinh đánh lui trăm trượng, thân thể cao lớn cày ra một rãnh sâu hăm trên mặt đất. Tại ngực cự nhân, một cái lỗ thủng cực lớn, trong suốt trước sau, nơi ranh giới nhảy lên những tia chớp hắc kim sắc quỷ dị. Không thể nào. Tiếng Lôi Tôn giả vừa kinh vừa sợ truyền ra từ trong cơ thể người khổng lồ. Đấu kỹ này sau khi hiến tế tinh huyết, uy lực có thể sánh ngang thiên giai, ngươi làm sao lại không hề hấn gì? Tiêu Bạch đứng lơ lửng trên không, lôi thương trong tay chỉ xéo mặt đất, có thể sánh ngang thiên giai. Coi như thiên giai đấu kỹ, cũng phải xem là ai đang dùng. Trong mắt hắn thoáng qua một tia trào phúng, cái lôi thần dáng thế này, trong tay ngươi thật đúng là lãng phí, ngay cả uy lực chân chính đều không phát huy ra được. Lúc hắn nói chuyện, đáy lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, ánh mắt không ngừng dò xét đấu khí cự nhân trên người Lôi Tôn giả, trong đầu lập tức hiện lên một loại đồ vật. Pháp thân. Đương nhiên, cái này trên người Lôi Vũ không tính là pháp thân, nhưng hắn từ đấu kỹ này nhìn thấy một chút cái bóng của pháp thân. Nghĩ tới đây, thân ảnh Tiêu Bạch đột nhiên mơ hồ. Tiếp theo một khắc, hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu cự nhân, lôi thương trong tay hóa thành một đạo sấm sét hắc kim đâm thẳng xuống. Xuy, mũi thương đâm vào đỉnh đầu cự nhân trong nháy mắt, vô số đạo hắc kim sắc lôi đỉnh giống như mạng nện lan tràn bên ngoài thân cự nhân. Nơi lôi đỉnh đi qua, phong lôi chi lực nguyên bản cuồng bạo lại bắt đầu không bị khống chế tán loạn. A! Lôi Tôn giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn kinh sợ phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình đang bị những tia lôi đỉnh hắc kim sắc kia điên cuồng thôn phệ. Đáng sợ hơn là, những tia lôi đỉnh này còn đang dọc theo đấu khí liên kết, lan tràn đến bản thể hắn. Bạo! Trong lúc nguy cấp, Lôi Tôn giả quyết định thật nhanh, trực tiếp dẫn nổ lôi đỉnh cự nhân. Lôi thân trăm trượng ầm vang nổ tung, năng lượng cuồng bạo xung kích san bằng mọi thứ trong phạm vi ngàn trượng thành bình địa. Bụi mù tan đi, thân ảnh Lôi Tôn giả chật vật từ trung tâm vụ nổ rơi xuống. Hắn toàn thân cháy đen, khí tức bệ bại, nào còn nửa điểm uy phong của nhất các chi chủ. Tiêu Bạch từ trong dư âm nổ chậm rãi bước ra, trên thân không nhiễm trần thế, đạp không mà đi, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại một cái dấu chân lôi điện hắc kim sắc, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Lôi Tôn giả. Lôi Vũ, kết thúc. Nói xong, hắn giơ tay lên, chuẩn bị tiễn Lôi Tôn giả đoạn đường cuối cùng. Dừng tay. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo tiếng quát lo lắng vang lên. Ngay sau đó, ngân thanh quang mang sáng chói thiểm lực tới, ngăn ở trước người Lôi Tôn giả. Phượng Thanh Nhi. Tiêu Bạch nheo mắt lại, nhìn cô gái thải y đột nhiên xuất hiện. Nàng giang hai cánh tay, tóc đen bay múa, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp tràn đầy vẻ ngưng trọng nhìn qua hắn. Tiêu Bạch, Diệt Phong Lôi Các, Thiên Yêu Hoàng tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi quả thực muốn cùng ta Thiên Yêu Hoàng tộc là địch. Giọng nàng thanh lãnh, cắn chặt môi, hai con ngươi phức tạp nhìn người trước mắt. Nếu không phải trước đây nàng dẫn người đi tìm hắn gây phiền phức, tất cả những điều này cũng sẽ không xảy ra. Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng cái danh tiếng Thiên Yêu Hoàng tộc có thể hù dọa ta? Hắn không giết Phượng Thanh Nhi, quả thực kiêng kỵ Thiên Yêu Hoàng tộc phía sau nàng có đấu thánh cường giả. Một đấu thánh cường giả chân chính, hắn không thể xác định, sau khi giết Phượng Thanh Nhi, liệu có dẫn tới đấu thánh giáng lâm hay không. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn thật sự sợ đám chim chóc kia. Phía sau nàng có người, phía sau hắn cũng không phải không có người, chỉ là chưa đến lúc sinh tử, hắn không muốn sử dụng đại triệu hoán thuật mà Hân Nhi đã ban tặng, cùng cậu nguyên tiếp xúc quá sớm mà thôi. Ngươi. Phượng Thanh Nhi tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhìn Tiêu Bạch, trong chốc lát không biết nói gì. Được rồi, tọa kỵ, nhận rõ thân phận của ngươi, tránh ra. Tiêu Bạch tùy ý vung tay áo, Phượng Thanh Nhi bay thẳng ra ngoài, va vào một mảnh phế tích đại điện. Sau đó hắn tự tay khẽ bổ, Lôi Tôn giả giống như con rối bị giật dây, được kéo lên giữa không trung. Các chủ. Đông đảo đệ tử Phong Lôi các lên tiếng kinh hô. Lôi Tôn giả khó khăn ngẩng đầu, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, trong miệng đứt quãng, yếu ớt nói, tiểu tử. Bản tôn. Hối hận nhất chuyện, chính là trước đây. Chỉ phải phí thiên đi. Mà không kịp thời. Tự mình ra tay. Diễn sát ngươi. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Tiêu Bạch lắc đầu, thật là, loại lời này. Ngay cả hồn thiên đế cũng sẽ không nói. Cũng là chủ một phương thế lực, sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Trên tay hơi dùng sức, ánh sáng trong mắt Lôi Vũ lập tức cảm đạm xuống. Các chủ Phong Lôi Các, vẫn lạc. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Đường đường là các chủ Phong Lôi Các, một trong tứ phương các, thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Nhìn bộ dạng Tiêu Bạch, góc áo đều không rách một chút, căn bản không có nửa điểm vẻ đại chiến một trận. Các chủ, chết rồi sao? Các đệ tử Phong Lôi Các mặt như màu đất, không ít người trực tiếp ngồi bệ xuống đất. Chẳng biết tại sao, người thanh niên áo bào đen kia chỉ hút hết đấu khí trong cơ thể họ, lại không giết họ. Phong Lôi Các, hôm nay xóa tên. Tiêu Bạch nhìn khắp bốn phía, giọng nói băng lãnh. Những đệ tử còn lại của Phong Lôi Các, cho các ngươi hai loại lựa chọn, ở lại hay là chết. Thanh âm của hắn giống như tử thần tuyên án, khiến tất cả người của Phong Lôi Các toàn thân rét run. Ta ở lại. Một đệ tử đầu tiên run rẩy đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí, có chút tha thiết nhìn về phía Tiêu Bạch. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Trong nháy mắt, hơn nghìn người còn lại của Phong Lôi Các, không ai muốn chết, toàn bộ đều lựa chọn ở lại. Thiên Nhi, giao cho ngươi. Tiêu Bạch không để ý đến số người này, nhóm cốt lõi của Phong Lôi Các hắn đã thanh lý gần hết, còn lại chẳng làm được trò trống gì. Bây giờ Lôi Sơn một vùng phế tích, chính là lúc cần nhân lực, độc của tiểu y địa tiên, đủ để khiến số người này trung thành tuyệt đối làm việc. Tiêu Bạch, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phượng Thanh Nhi cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy cừu hận. A, ngươi còn sống sao? Tiêu Bạch liếc nàng một cái, đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Xem ra ngươi rất ưa thích cái sự nghiệp tọa kỵ đẩy tiền đồ này. Nói xong, hắn vung tay áo lên, một luồng kình phong cuốn Phượng Thanh Nhi lên, đưa đến trước mặt, một ngón tay điểm ra, thẳng vào mi tâm. Phượng Thanh Nhi khẽ giật mình, sau đó gương mặt xinh đẹp chợt đại biến, cái cảm giác quen thuộc kia, không sai, là cái loại phong ấn linh hồn đáng chết đó. Tiêu Bạch chậm rãi thu ngón tay lại, không tiếp tục quan tâm nàng. Nữ nhân này giữ lại, sau này nói không chừng còn có chút tác dụng. Quay người nhìn về phía đám người đang quan chiến ở đằng xa. Chư vị, màn kịch xem đủ chưa? Chương 343, Tử Tiêu Cung chương 343, Tử Tiêu Cung thanh âm Tiêu Bạch không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Lôi Sơn. Những cường giả nguyên bản đang ẩn mình quan chiến từ xa, khi thấy đôi mắt đen thâm thúy của hắn khẽ quét qua, nhất thời cảm thấy một hồi tim đập nhanh. đặc biệt là kẻ đang nằm dưới chân hắn, chính là Lôi Tôn giả lừng lẫy một thời. Cảnh tượng này khiến người ta kinh hãi, càng tăng thêm 3 phần uy thế. Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả liếc nhau, đều thấy được vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Tiêu Bạch các hạ Phong Tôn giả tiến lên một bước, chắp tay nói, "Chuyện hôm nay, chúng ta chỉ là tình cờ gặp Phong Tôn giả, không cần giải thích." Tiêu Bạch phất tay cắt ngang lời hắn, cười nhạt một tiếng, "Ta đối với Tinh Vẫn các không có ý." Ánh mắt hắn chuyển hướng Kiếm Tôn giả, Vạn Kiếm các cũng vậy. Hai vị tôn giả nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy an tâm hơn một chút. Dù bọn họ cũng là cường giả đấu tôn, nhưng đối mặt với Tiêu Bạch có thể dễ dàng chém giết Lôi Tôn giả, giờ phút này không có bao nhiêu phần tự tin. Sau đó đồng thời đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tuyển Tôn giả cách đó không xa, trong mắt có chút im lặng. "Ngươi xem, người ta không phải dễ nói chuyện sao? Bảo ngươi ra mặt." "À bà Hoàng Tuyển Tôn giả mặt mũi tái nhợt, thấy ánh mắt Tiêu Bạch cũng nhìn tới, cơ thể run lên, mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm. Miệng hắn há ra khép lại, lại không phát ra được âm thanh hoàn chỉnh, chỉ có thể à bà mà lắc đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Lôi Tôn giả chết, Phong Lôi các diệt. Bây giờ đến lượt hắn." Tiêu Bạch tựa như cười mà không phải cười, trong mắt hình như có vô tận tinh thần lưu chuyển. Những người khác vẫn không cảm thấy gì, nhưng trong mắt Hoàng Tuyển Tôn giả, thân ảnh của hắn ngày càng cao lớn, tựa hồ muốn tràn ngập cả phiến thiên địa. Thức hải bên trong kịch liệt chấn động, một cơn đau nhói như kim châm truyền khắp đầu. Hắn toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, trực tiếp quỳ xuống, cái trán nặng nề dập đầu trên đất. "Cút đi." Tiêu Bạch phất phất tay, lạnh lùng nói. Cảm nhận được thức hải bên trong thêm ra một đạo vật giống phong ấn, Hoàng Tuyển Tôn giả trong nháy mắt mặt xám như tro, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, chợt vật đứng dậy. Trong mắt dây rủa một lát sau, mới hướng Tiêu Bạch thi lễ, lập tức không quay đầu lại mà thoát khỏi Lôi Sơn. Hai vị Tiêu Bạch thu hồi tầm mắt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người lơ lửng trên không ở đằng xa, khẽ cười một tiếng, "Nếu đã tới, không bằng lưu lại uống chén trà rồi hăng đi." Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả hơi biến sắc mặt. Lời này nghe khách khí, nhưng tất cả những gì vừa xảy ra với Hoàng Tuyển Tôn giả đều rơi vào mắt bọn họ. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cảnh giác. "Các hạ khách khí." Kiếm Tôn giả gượng cười nói, "Xem ra các hạ về sau hẳn là sẽ thưởng chú Lôi Sơn này. Hôm nay các hạ hẳn là có không ít việc, sẽ không quấy rầy. Ngày khác trở lại mái phòng." Nói xong, hắn khách khí chắp tay, cuốn lấy các đệ tử Vạn Kiếm các bên cạnh, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở phía chân trời. Những người quan chiến khác thấy thế, nào còn dám dừng lại, nhao nhao tàn tác như chim muông. "Ách, Phong Mỗ trong các còn có chút việc, hôm nay xin phép Phong Tôn giả đang chuẩn bị chắp tay khách khí vài câu." Đột nhiên lỗ tai khẽ động, hơi sững sờ sau, cơ thể rung mạnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin, trên mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ mừng như điên nồng đậm. "Là ngươi sao?" Tiêu Bạch lắc đầu, không đi quản ánh mắt hừng hực của Phong Nhàn bên kia, cùng với Tiêu Viêm đang run lẩy bẩy dưới ánh mắt của hắn. Ánh mắt rơi vào một góc nào đó cách Tiêu Viêm không xa, mỉm cười, nói, "Lâm Diễm, thân là trưởng lão tử Tiêu Cung, ngươi phải làm việc." Nói xong, đưa tay dò xét, tựa như vượt qua không gian, tóm lấy một đấu hoàng đỉnh phong nào đó. "Khoan đã. Họ Tiêu, cái gì tử Tiêu Cung? Ta lại lúc nào thành trưởng lão?" Lâm Diễm không ngừng rẽ rủa trên không trung, mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Sau đó đi tới đỉnh núi, nhìn Phong Lôi các nổn ngang khắp nơi, mắt sáng lên, trong mắt lướt lên một tia tình ngộ, kinh ngạc nói, "Ngươi chuẩn bị chiếm giữ Phong Lôi sơn mạch, thành lập một thế lực?" Tiêu Bạch đứng chắp tay, áo bào trong gió bay phất phới, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười thản nhiên, "Thế nào? Không được sao?" Lâm Diễm sau khi hạ xuống phủi phủi bụi bám trên quần áo, quét mắt qua Lôi Vũ còn chưa lạnh xác, trong mắt tinh quang lấp lóe, "Khá lắm, diệt Phong Lôi các còn chưa đủ, còn muốn chim khách chiếm tổ chim cúc cu." Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn mảnh sơn mạch năng lượng dồi dào này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Bất quá, nơi này quả thật không tệ, ta thích. Nếu biết không tệ, vậy thì làm cho tốt." Tiêu Bạch tiện tay chỉ các đệ tử Phong Lôi các còn sót lại đang túi đầu đủ rũ trong phế tích cách đó không xa, "Kể từ hôm nay, ngươi phụ trách chỉnh đốn các đệ tử Phong Lôi các quy hàng, chủng kiến Lôi Sơn." "Khoan đã, ta còn chưa đồng ý mà." Lâm Diễm trừng to mắt, chỉ vào mũi mình. Hắn mới từ chỗ Già Nam học viện buông lỏng, đang chuẩn bị ở Trung Châu chơi bời một chút. "À." Tiêu Bạch nghe vậy, đôi mắt híp lại, thoáng qua một tia nghiền ngẫm, "Ngươi là muốn phản bội Tử Tiêu?" Lúc này Tiểu Y tiên xử lý xong người của Phong Lôi các, đi tới, nhìn dáng vẻ của hai người, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nụ cười. "Thiên Nhi, Tử Tiêu xử trí kẻ phản bội như thế nào?" Tiêu Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi. "Ta nhớ, tại Già Nam học viện, muốn ra khỏi tổ chức, chỉ cần xin trước là được. Không xin mà phản bội thì phế bỏ tu vi." Tiểu Y tiên kéo cánh tay Tiêu Bạch, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm lên chiếc cằm trắng nõn, "Ân, Lâm Diễm là nguyên lão, xin cần ngươi phê chuẩn, cho nên hắn bây giờ vẫn là người của Tử Tiêu. Ta nhớ đây vẫn là quy định từ trước, Lâm Diễm đã đưa ra, hắn nói ghét nhất kẻ bất trung." Thanh âm êm dịu của Tiểu Y tiên rơi vào tai Lâm Diễm, lại tựa như lời thì thầm của ác ma. Hắn không thể tin nhìn hai kẻ này một sướng một họa như cậu nam nữ, khỏe miệng co giật, chán nổi gân xanh. "Hai vợ chồng các ngươi đủ rồi. Chiếc tặc thuyền này, hắn không xuống được đúng không?" Nhìn ánh mắt Tiêu Bạch dần trở nên nguy hiểm, Lâm Diễm âm thầm đau răng. Hắn mới rảnh rỗi chưa đến 2 năm, không ngờ lại bị cái hỗn đản thích làm bùng tay trưởng quỹ này bắt trắng đinh. "Xem như ngươi lợi hại." "Ta đi." Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cười khẽ hài hước vang lên phía sau hắn, "Lâm trưởng lão, chúc mừng cao thăng ạ." Tiêu Viêm không biết từ lúc nào đã đi tới gần mấy người, tiến lại gần cười ha hả chắp tay với Lâm Diễm. Bên cạnh hắn là Phong Tôn giả, lúc này trên mặt mang vẻ kích động khó che giấu. "Mau mau cút, họ Tiêu chẳng có ai tốt cả." Giống như đuổi rồi, Lâm Diễm phất phất tay. Thấy bọn họ chắc có chuyện, hắn cũng không tò mò, nhếch miệng, trực tiếp xoay người rời đi, chạy tới chỉnh đốn những đệ tử Phong Lôi các kia. "Bạch ca, huynh thấy đệ thế nào, có thích hợp làm phó cung chủ không?" Tiêu Viêm cũng không giận, quay đầu cười đùa vỗ ngực một cái, bắt đầu tự đề cử mình. "Phó cung chủ?" Tiêu Bạch cười như không cười đánh giá Tiêu Viêm, "Tiểu tử ngươi ngược lại là dám mở miệng." Tiêu Viêm xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, "Đây không phải là thấy ca thiếu nhân lực sao? Hơn nữa, đệ bây giờ nói thế nào cũng là cường giả đấu tông, thân phận này đúng quy cách chứ?" "Dược lão." Chương 343, Tử Tiêu cung 2 chương 343, Tử Tiêu cung tinh vẫn cắt cứ như vậy bị ngươi chê bai sao? Tử Tiêu cung của Tiêu Bạch này, bây giờ một vùng phế tích, thêm vào hắn vừa rồi đe dọa Lâm Diễm, tính ra cũng mới có 3 người mà thôi. "Thôi vậy, chỗ ta hồ nước quá cạn, không thể chứa nổi con cá lớn như ngươi. Ngươi hãy kế thừa tinh vẫn cắt và phần Viêm cốc cho tốt đi thôi." Thấy Tiêu Viêm không giống nói đùa, Tiêu Bạch lắc đầu. Tử Tiêu cung này của hắn, lần này cũng không phải chơi đùa, tương lai nếu có cơ hội đi đến đại thiên thế giới, cũng sẽ là cái tên này. Còn Tiêu Viêm, hay là đừng hạn chế hắn, bằng không tương lai nói không chừng cái vô tận hỏa vực kia sẽ không có. "Cái gì phần Viêm cốc?" Ánh mắt Tiêu Viêm trong nháy mắt lay động, miệng nói lẩm bẩm. "Ha ha, người ta gia sản đều chuẩn bị cho ngươi, ngươi còn chạy trốn được sao?" Tiêu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. "Nghe phần Viêm cốc bên kia là chuẩn bị sau khi Tiểu Viêm tử đột phá đấu tông, liền để hắn nếm thử thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Đây là tin tức Tiên Nhi thám thính từ chỗ Đường Hỏa Nhi, lúc tán gẫu có nói cho hắn nghe qua." Không tiếp tục để ý đến Tiêu Viêm mạnh miệng, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay hắn, sau đó lại nhìn về phía Phong Nhàn, cười nói, xem ra Phong Tôn giả đã biết tình hình của Dược lão rồi. Phong Tôn giả nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó đối với Tiêu Bạch chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng thi lễ, đa tạ các hạ, từ trước đến nay chiếu cố Trần ca. Về sau nếu có cần, vô luận trong gió trong mưa, Phong Nhàn nghĩa bất dung tử. Hắn vừa rồi đại khái nghe xong những gì Dược lão đã trải qua, trong lòng vừa tức giận, lại nghĩ lại mà sợ. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu là lao ra hỏa tỉnh lại sau, gặp phải một người giống như Hàn Phong hậu quả kia. Bất quá mọi thứ còn tốt, hắn từ trong miệng Dược Trần biết được, đồ đệ Tiêu Viêm này trọng tình trọng nghĩa, so với nhiệt đồ Hàn Phong kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mà một người khác, chính là Tiêu Bạch, hẳn là đã sớm biết thân phận của Dược Trần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ ý đồ tham lam cướp đoạt nào. Ngay cả đồ vật muốn có, cũng từ trước đến nay là giao dịch thuận mua vừa bán. Tiêu Bạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó tựa như hiểu rõ điều gì đó. Không có thương tổn, liền coi như là chiếu cố sao? Xem ra hai người này, sau chuyện Hàn Phong, yêu cầu về ranh giới cuối cùng của con người bỗng chốc bị kéo lên không ít. Tiêu Bạch cười nhẹ khoát khoát tay, Phong Tôn giả nói quá lời. Ta cùng Dược lão ở giữa, bất quá là giao dịch theo nhu cầu thôi. Hư ảnh Dược Trần phiêu nhiên mà ra, tức giận trừng Tiêu Bạch một cái, tiểu tử thối, cần phải nói khó nghe như vậy sao? Phong Tôn giả thấy thế, trong mắt lóe lên một nụ cười. Hắn nhìn ra được, quan hệ giữa Dược Trần và Tiêu Bạch, so với giao dịch đơn thuần thì sâu đậm hơn nhiều lắm. A, lão giả ngươi cái linh hồn lực này hồi phục không tệ ạ. Lúc này linh hồn lực của Tiêu Bạch so với thời kỳ toàn thịnh của Dược lão cũng không kém bao nhiêu, nhãn lực tự nhiên không giống như trước. Tình huống của Dược lão, hắn lại khái quét mắt một vòng, thì đã nhìn ra 7-8 phần. Hắc hắc. Từ lần trước biết Bạch ca huynh bên cạnh Diệu lão phục sinh sau, đệ liền chuyên môn góp nhặt không thiếu dược liệu khôi phục linh hồn, luyện hóa cho lão sư phục dụng, luôn chuẩn bị sẵn sàng đó. Tiêu Viêm ở một bên gãi đầu một cái, cười nói. Tiêu Bạch gật đầu một cái, trong lòng biết rõ, Dược lão không bị hồn điện bắt đi, bản nguyên hồn khí không mất, khôi phục dễ dàng hơn rất nhiều. Dược liệu đơn thuần khôi phục linh hồn, ở Tây Bắc vực rất hiếm thấy, nhưng đặt ở Trung Châu, loại thuốc này dù tương đối các dược liệu khác là hiếm có, nhưng chỉ cần dụng tâm thu thập, tóm lại là có thể tìm được. Dược Trần đột nhiên ho nhẹ một tiếng, "Tiêu Bạch à, lão phu nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng, muốn giúp ta tái tạo nhục thân trước đây ở phần Viêm cốc, hắn còn đang ngủ mê, về sau tỉnh lại biết được Diệu Thiên Hỏa phục sinh sau, khỏi phải nói nhiều hâm mộ." Nhìn người trước mắt một thân áo bào đen, so với trước đó càng thêm thành thục chữ chặt là Tiêu Bạch, Dược lão lần nữa tiếc nuối thở dài. "Tiểu tử này, trước đây sao lại không bái sư nhỉ? Ngắn ngủi 9 năm, tu vi từ đấu giả thẳng tới tam tinh đấu tôn, linh hồn càng là tăng đến linh cảnh đỉnh phong. Đồ đệ này mà mang ra ngoài, hắn trực tiếp thổi phồng. Tiểu Viêm tử tu luyện phân quyết, vận khí càng là người tiên. Người thường tìm một đóa dị hỏa cũng khó khăn, nhưng hắn trực tiếp có 3 đóa dị hỏa, tốc độ tu vi quả thực không thể đùa được, ngươi nói có yêu nghiệt không?" "Ấy, nhục thân mà ta đã đáp ứng ngươi thì ở đây, bất quá dược liệu sinh cốt dung huyết đan, cùng tinh huyết ma thú, cái này cần lão già ngươi bỏ ra." Tiêu Bạch chỉ lôi vũ trên đất. "Phục sinh Dược lão, đúng là lời hứa mà hắn đã từng đưa ra, hắn vẫn luôn ghi nhớ, chỉ là không có thời cơ thích hợp. Bất quá ta đề nghị, nếu như không đổi, chờ thêm một đẳng cấp nữa, có lẽ có thể giúp ngươi sau khi phục sinh tiến thêm một bước." "Tiến thêm một bước?" Phong Tôn giả nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, mặt mũi tràn đầy sửng sốt, gấp giọng nói, "Tiêu Bạch, ngươi có lẽ không biết, Trần ca trước kia đã là cựu chuyển đỉnh phong, cách thánh cảnh cũng chỉ còn cách một bước, nhưng chính là bước này đã giam hãm hắn nhiều năm. Hắn như bây giờ, thật có thể tiến thêm một bước sao?" Đón ba đôi mắt căng thẳng, Tiêu Bạch chậm rãi gật đầu, "Không tệ, quả thật có thể tiến thêm một bước, nhưng muốn đạt được trình độ đó, vẹn vẹn có những vật này không đủ. Còn cần gì?" Phong Tôn giả và Tiêu Viêm đồng thanh hỏi, sau đó nhìn nhau một cái, đều phát hiện sự kiên định trong mắt đối phương cùng vẻ mừng như điên. Vô luận vật gì, vô luận giá tiền nào, bọn hắn đều phải làm tới. Dược lão thấy thế, đáy mắt thoáng qua một tia xúc động. Tiêu Bạch thu hết thần sắc mấy người vào mắt, không nói vòng vo, nói thẳng, "Tinh huyết bát giai ma thú, cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Ngoài ra, còn có cái quan trọng nhất đấu thánh chi cốt." "Đấu thánh chi cốt?" Thân ảnh hư ảo của Dược lão run lên bần bật, râu dưới cằm đều suýt chút nữa rụng mất mấy sợi. Sắc mặt Phong Tôn Giả và Tiêu Viêm chợt đại biến, trong lòng nhất thời không còn sức mạnh như vừa rồi. Đấu Thanh à, đó là cường giả đỉnh cao của phiến đại lục này, xương cốt của bậc cường giả như vậy, há lại dễ có được. Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt thâm thúy, không tệ. Lấy đấu thánh chi cốt làm nội tình, phối hợp tinh huyết cao giai ma thú, lại thêm Dược lão nguyên bản đã đạt đến tu vi cựu chuyển đỉnh phong, sau khi phục sinh trực tiếp trùng kích bán thánh cảnh giới cũng không phải là không thể. Phong Tôn Giả hít sâu một hơi, này, điều này cũng quá điên rồ. Tiêu Viêm thì thào nói tiếp, hắn không nghĩ tới Bạch Ca đưa ra phương án táo bạo như vậy, ngay cả cơ thể cường giả đấu thánh cũng dùng làm tài liệu. Dược lão trầm mặc phút chốc, trong mắt lại dần dần dấy lên một tia ánh sáng nóng bỏng. Hắn vốn là người thiên tư chắc tuyệt, bằng không cũng sẽ không trước kia danh chấn Trung Châu, trở thành đệ nhất luyện dược sư Trung Châu. Bây giờ có cơ hội tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới bán thánh mà mình vẫn hằng khao khát, hắn há có thể không động tâm. Hơn nữa thông qua Tiêu Bạch vừa nhắc tới, trong lòng hắn xác định, phương án này dù điên rồ, nhưng khả năng thành công cũng vô cùng lớn. Điểm khó giải quyết duy nhất chính là hài cốt đấu thánh. Loại vật này, hắn biết nơi nào có, nhưng ở chỗ đó, chưa nói đến việc hắn có làm được hay không, dù có thể làm được, hắn cũng không thể làm. Dù sao việc đào mộ tổ như vậy, sẽ bị người đời phỉ nổ. Trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nghĩ đến lời Tiêu Bạch vừa nói, trầm rãi hỏi, "Tiêu Bạch, ngươi vừa nói chờ một chút, có phải hay không ngươi nơi này có tin tức gì?" Chương 344, Thiên Công Lục chương 344, Thiên Công Lục Dược lão vừa dứt lời, ánh mắt Phong Tôn Giả và Tiêu Viêm lập tức đồng loạt đổ dồn vào Tiêu Bạch, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tiêu Bạch mỉm cười, đầu ngón tay khẽ điểm hư không, một đạo linh hồn che chắn lặng yên bày ra, bao phủ mấy người trong đó. Dược lão quả nhiên nhạy cảm. Hắn lướt mắt nhìn mấy người, đáy mắt thoáng qua một tia ý cười khó hiểu, hạ giọng nói, "Theo ta được biết, tại Hải Cốt Sơn mạch ở thú vực, bên trong có một chỗ viễn cổ di tích, nơi đó có lẽ có đấu thánh chi cốt tồn tại." Viễn cổ di tích? Phong Tôn Giả và Dược lão có chút kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ. Một bên Tiêu Viêm thì mở miệng chớp chớp mắt. "Tiêu Bạch, Tinh Vân Các gần đây cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào về viễn cổ di tích hiện thế. Tin tức này của ngươi có đáng tin không?" Phong Tôn Giả có chút hưng phấn xoa xoa hai bàn tay, sau đó lại cảm thấy nói vậy có chút không lễ phép, người ta hảo tâm cung cấp tin tức, hắn lại hoài nghi, tiếp đó vội vàng giải thích, "Không phải ta không tin ngươi, chỉ là mỗi lần viễn cổ di tích hiện thế, đều sẽ rất nhanh hấp dẫn không ít cường giả và thế lực trên đại lục tranh giành. Muốn từ bên trong lấy được bảo bối gì, điều đó thật sự có thể coi là cựu tử nhất sinh. Trước kia ta cùng Trần Ca tiến vào cái di tích kia, vô số đấu tông, đấu tôn giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu cường giả đã vất lạc." Dược lão cũng ngưng trọng gật đầu một cái, nhẹ nói, "Tiêu Bạch, mạng lưới tin tức của Tinh Vẫn Các ta biết, từ trước đến nay đều khá linh thông. Chuyện lớn như đấu thánh di tích hiện thế, không thể nào chưa từng nghe nói qua. Ngươi có phải đã nhầm lẫn không? Các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, di tích này bây giờ còn chưa hiện thế đâu." Tiêu Bạch cười ha hả lắc đầu, không để lời chất vấn của hai người trong lòng. "Chưa hiện thế?" Dược lão và Phong Tôn Giả hai mắt trợn tròn, cảm giác bị nẹn một chút, trong lòng cực độ im lặng. "Di tích chưa hiện thế, lại còn là di tích của cường giả đấu thánh, ngươi nói ra có ích lợi gì?" "Ách, lão sư, cái biên cổ di tích này là chuyện gì vậy?" Tiêu Viêm thấy biểu cảm của hai người, trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Dược lão nghe vậy, hít sâu một hơi, bình phục lại nỗi lòng sau, mới khẽ bước sợi râu, chậm rãi nói, "Viễn cổ di tích, tên như ý nghĩa, tự nhiên chỉ những di tích do những cường giả viễn cổ để lại, ví dụ như phần mộ, đạo phủ, không gian đặc biệt của tông môn các loại. Những nơi này có thể trải qua ngàn vạn năm tháng, vẫn như cũ tồn tại. Có thể tưởng tượng được chủ nhân khi còn sống không phải nhân vật đơn giản, cho nên một số di tích khi chưa như thế, người dù có dẫm qua phía trên nó, cũng sẽ không biết phía dưới kia lại chính là một chỗ viễn cổ di tích." Trừ phi tay Dược lão đang nuốt chòm râu chợt dừng lại, lập tức nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. "Trừ phi cái gì?" Tiêu Viêm đang nghe đến chỗ hay thì dừng lại, thấy Dược lão đột nhiên kết thúc câu chuyện, trong lòng có chút ngưỡng ấy, giống như đang xem đến đoạn đặc sắc thì đột nhiên bị cắt vậy. Hắn từ trước đến nay, kinh nghiệm dù không thiếu, nhưng những chuyện liên quan đến di tích này, biết cũng không nhiều. "Trừ phi, nơi di tích kia đã sắp xuất thế, chỉ là tạm thời còn chưa có dị tượng hùng vĩ gây sự chú ý của người khác." Thấy ánh mắt Dược lão nhìn tới, tựa như thăm dò, Tiêu Bạch gật đầu một cái, cười tiếp lời. "Tê." Dược lão và Phong Tôn Giả thấy hắn thừa nhận, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Loại chuyện này mà hắn cũng gặp được, đây chính là cơ duyên to lớn. Một số người chính là gặp được loại di tích sắp mở ra này, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong, không người cạnh tranh, thu được không ít viễn cổ chi vận, công pháp, đấu kỹ, đan dược, truyền thừa đặc biệt. Nhờ những thứ này mà họ mới đi xa hơn trên con đường tu luyện, trở thành một phương cự phách. Huống chi đây là di tích của cường giả đấu thánh. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Phong Nhàn hai người cũng là người được lợi từ di tích, phần quyết mà Tiêu Viêm tu luyện cũng là từ trong đó mà có được. Đương nhiên, đối với người thực lực chưa đủ, hoặc gặp phải chủ nhân di tích tông oan, đây cũng là tai nạn to lớn. Tiêu Bạch, loại chuyện này, ngươi cứ như vậy nói cho ta biết sao? Phong Tôn Giả có chút lắp bắp, trong ánh mắt có một loại cảm giác được tín nhiệm tràn đầy. Loại cơ duyên này nếu là người thường, ai mà không che giấu? Chỉ sợ người khác biết được, không phải người tin tưởng nhất, ai cũng sẽ không nói cho. Mà hắn thì sao? Cùng Tiêu Bạch đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, liền đem loại chuyện này ở ngay trước mặt hắn nói ra, khiến hắn trong chốc lát tâm tình phức tạp đồng thời, cũng tràn ngập xúc động. Nếu nói Tiêu Bạch nhỏ yếu, hắn có thể cho rằng cần dựa vào hắn che chở tiến vào di tích mới nói ra. Nhưng hắn không những không kém, thậm chí còn mạnh hơn hắn, lý do này liền không hợp lý. Dược lão cũng là thần sắc phức tạp nhìn xem Tiêu Bạch, thân ảnh hư ảo hơi hơi rung động, "Tiểu tử, ngươi ân tình này, lão phu nhớ kỹ." "Ha ha, Dược lão cùng ta cũng coi như vừa là thầy vừa là bạn, chỉ là di tích mà thôi, không đáng kể gì." Tiêu Bạch đại khí phất phất tay, nhìn xem ánh mắt cảm động của hai người, trong lòng rất là hài lòng, muốn chính là hiệu quả này. Tốt biết bao công cụ nhân, không dùng thì phí. "Không tệ." Hắn nói tới cái di tích kia, chính là di tích có tồn tại Long Hoàng bản nguyên quả. Cái di tích kia còn cần mấy năm nữa mới có thể hiện thế, bất quá loại viễn cổ di tích này, thời điểm hiện thế tuyệt không phải một lần là xong, ít nhất trước khi hiện thế, có thể phát hiện một chút manh mối. Mà hắn bây giờ, lại không có quá nhiều công phu đi tới thú vực, tốn công trong dãy núi lớn như vậy, chậm rãi tìm kiếm manh mối di tích hiện thế. Cứ như vậy, hắn muốn lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, cùng với viên đan dược cựu phẩm bên trong, chỉ có thể phái người đến xem xét, phát hiện manh mối rồi thông báo hắn tới là được. Bất quá cái nhân tuyển này có chút khó tìm, đầu tiên phải tin tưởng được, thứ hai cần thực lực đầy đủ. Di tích ở tận thú vực, nơi đó chính là giang sơn của ma thú, không có thực lực, đi tới đó đường di tích chưa phát hiện, chính mình trước bị ma thú ăn thịt, vậy thì khôi hài. Cho nên, Phong tôn giả, cái công cụ nhân hoàn hảo này, liền lọt vào mắt hắn. Thực lực không tệ, nhân phẩm vẫn được. Dù Tiêu Bạch cùng hắn không có tiếp xúc sâu, nhưng chuyến này liên quan đến tiền đồ của Dược lão, với mối quan hệ của hai người, không phải do hắn không chú ý thêm vào việc thân ở thú vực, cho dù hắn phát hiện dấu vết di tích, vì lý do an toàn, cũng chắc chắn cần viện trợ. Lúc đó, Tiêu Bạch chính là nhân tuyển số 1 của hắn. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Phong tôn giả nhắm mắt hít sâu một hơi, nén xúc động vào lòng, lần nữa mở mắt, trong mắt chiến ý tràn đầy. Thú vực, hắn quá hiểu cái địa phương đó. Đệ tử nhà mình chính là xuất thân từ Thanh Loan nhất tộc ở đó, nơi đó là thiên hạ của ma thú. Dù cũng có nhân loại xen lẫn trong đó, nhưng tóm lại vẫn là ma thú làm chủ, tâm lý bài ngoại cực kỳ nghiêm trọng. Lần này di tích xuất hiện tại địa bàn của bọn hắn, với tính tình của bọn hắn, chắc chắn không muốn nhìn thấy nhân loại chạy đến địa bàn của bọn hắn kiếm trác. Bất quá, thì tính sao? Chuyến này, hắn nhất định sẽ đoạt được đấu thánh chi cốt, trợ giúp Trần Ca phục sinh, tiến thêm một bước. Nhìn dáng vẻ nhao nhao muốn thử của Phong tôn giả, trong lòng Tiêu Bạch cực kỳ hài lòng, muốn chính là thái độ này. Mắt sáng lên, khẽ cười một tiếng nói, "Phong lão không cần vội vàng. Di tích kia ta tuy biết ngay tại Hải Cốt Sơn Mạch, nhưng khoảng cách chân chính mở ra ít nhất còn có không ít thời gian, vị trí cụ thể còn cần phải chờ xác nhận." Nói xong, bàn tay hắn lật một cái, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay, đưa cho Phong tôn giả. "Đây là?" Phong tôn giả nhìn ngọc giản, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nói, "Ngọc giản truyền tin của ngươi." Hắn không biết Tiêu Bạch vì sao lại đưa cái này cho mình, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Chắc hẳn Phong lão cũng trông thấy tình hình bên này của ta. Tiêu Bạch vừa nói vừa chỉ xung quanh phế tích, thở dài, nói, bên ta trăm phế đang chờ hưng thịnh, tạm thời đi không được, cũng chỉ đành làm phiền Phong lão đi trước một chuyến thú vực. Nếu phát hiện manh mối di tích, liền bóp nát ngọc giản báo cho ta biết. Sau đó một mặt ngưng trọng nhắc nhở nói, Phong lão đi tới Hải Cốt Sơn Mạch còn xin cẩn thận, nơi đó thủy chung là địa vực của ma thú. Nếu cảm thấy không ổn, xin hãy bóp nát ngọc giản ngay lập tức, ta cũng tiện chạy đến trợ giúp. Phong tôn giả cầm thật chặt ngọc giản, trong mắt nổi lên một tia ướt át. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đem ngọc giản thu vào trong lòng. Giọng nói có chút run rẩy, "Tiêu Bạch tiểu hữu." Lão phu Dược lão ở một bên thấy rõ ràng, sắc mặt cũng hơi có chút xúc động. Chương 344, Thiên Công Lục 2 chương 344, Thiên Công Lục hắn hiểu rất rõ vị lão hữu này của mình, có thể khiến Phong Nhàn vốn luôn không câu nệ mà thay đổi như thế, có thể thấy hành động lần này của Tiêu Bạch đã tác động sâu sắc đến hắn như thế nào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tiêu Bạch và hắn lần đầu gặp mặt, vừa đưa ra địa điểm di tích sắp xuất thế, lại cho ngọc giản truyền tin. Trong cái thế giới mà vì một chút tài nguyên tu hành liền giết người phóng hỏa này, quả thực có thể nói là hoàn toàn tin tưởng mà không giữ lại chút nào. Đúng lúc này, Phong tôn giả nhìn xung quanh phế tích, hai con ngươi định lại, tựa như đã đưa ra quyết định gì đó, đột nhiên hướng về Tiêu Bạch nói, "Tiêu Bạch, ta sống mấy trăm năm, trừ Trần Ca gia, chưa bao giờ thấy qua người nào phóng khoáng như ngươi. Thiên đại cơ duyên như vậy, ngươi không chỉ nguyện ý chia sẻ, còn đem vật chuyển tin quan trọng nhất giao cho ta." Hắn nói, từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục ố vàng, đưa tới, thành cần nói, "Phong mẫu ngoài thân tu vi này, duy nhất có thể đưa ra, cũng chỉ là chút bản lĩnh luyện khí này. Tử Tiêu cung của ngươi mới lập, chắc hẳn sẽ có chỗ trợ giúp cho ngươi." Tiêu Bạch nhìn ba chữ cổ xưa Thiên Công Lục trên quyển trục trước mắt, hắn phát hiện lương tâm mình có chút âm ỉ đau đớn, cảm thấy bị khiển trách. Công cụ nhân còn muốn bạo kim tệ ư? Cái này khác gì trò vay nặng lãi rồi. Phong lão, này, cái này quá quý trọng. Tiêu Bạch lắc đầu, cuối cùng vẫn không làm được đến mức của nhà tư bản kiếp trước. Không cần nói nhiều, đồ vật Phong Mô đã đưa ra ngoài, há có lý lẽ nào thu hồi lại. Tiểu huynh đệ này Phong Mô giao tình định rồi. Phong tôn giả trực tiếp nhét quyển trục vào ngực Tiêu Bạch, vẻ mặt thành thật nói, "Tiêu Viêm, Dược lão." Tiêu Bạch dở khóc dở cười tiếp nhận quyển trục, trịnh trọng cất đi, chắp tay nói, "Đa tạ Phong lão." Vậy Tiêu Bạch đành mặt dày như vậy. Phong tôn giả cười ha hả, "Nên như thế." Dược lão nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hành động hôm nay của Tiêu Bạch quả thực khiến lòng người cảm phục. So với nghiệt chướng Hàn Phong kia, một nhân vật không vì vật ngoại mà lay động như vậy, mới có thể khiến người ta yên tâm kết giao. "Tốt." Phong tôn giả phủi tay, "Việc này không nên chậm trễ, ta liền lên đường đi tới thu vực. Trần Ca, ngươi yên tâm chuẩn bị việc phục sinh, ta sẽ mau chóng tìm được di tích để ngươi sớm ngày phục sinh." "Phong lão, hay là đệ cũng đi theo huynh đến thú vực, đông người nói không chừng tìm được càng nhanh." Tiêu Viêm lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Viêm tử, ngươi có phần tâm này là được. Lần này cũng đừng đi, chuẩn bị một chút, đi phần Viêm cốc đi, mau chóng đề cao thực lực." Dược lão nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ an tâm. "Lão sư, người đây là không đi theo đệ sao? Tiêu Viêm sắc mặt kinh ngạc, trong giọng nói của Dược lão, tựa hồ không có ý muốn cùng hắn cùng đi phần Viêm cốc. Lão phu trước khi phục sinh, sẽ ở lại cùng tiểu tử Tiêu Bạch này. Ngươi bây giờ cũng là tu vi tam tinh đấu tông, nên tự mình đi xuống pha. Dược lão lắc đầu, vuốt râu một cái, đôi mắt mỉm cười, tựa như nhìn thấy chú chim ưng con do mình từ nhỏ bồi dưỡng cuối cùng cũng phải dương cánh bay cao. Tiêu Viêm trong chốc lát không phản ứng kịp, ngẩn người sau, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, quỳ một chân trên đất, chính trọng nói, đệ tử nhất định không phụ mong đợi của lão sư. Nói xong, ngẩng đầu, có chút không nỡ tháo chiếc nhẫn xuống, đưa cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch, để ta nói, không cần đâu. Bất quá nghĩ ngợi một lát, vẫn đưa tay nhận lấy. Dù sao lão đầu tử này hồng nhan chi kỷ đông đảo, một số thứ tương lai còn cần. Phong Tôn giả thấy thế, cười văn nói, hảo. Nếu đã vậy, lão phu đi trước một bước. Nói đoạn hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang biến mất ở phía chân trời. Còn Tiêu Viêm cũng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, ôn quyền nói, Bạch ca, lão sư nhờ cậy mình. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ là vỗ vai hắn một cái, cười nói, làm tốt nhé. Nếu sau này có tin tức về Âm Dương Song Viêm, nhớ nói cho ta biết, ta sẽ dùng tin tức về một đóa dị hỏa để đổi với ngươi. Âm Dương Song Viêm. Tiêu Viêm sững sờ, trong nháy mắt chưa kịp thoát khỏi tâm tình trước đó, hai mắt sáng lên, trong đầu đột nhiên nghĩ tới câu hỏi lần trước ở Lạc Thần Giản quên hỏi, Bạch ca, trước đó huynh đạp dưới chân kia là Thái Cực Đồ ạ? Không tệ. Tiêu Bạch gật đầu một cái này không lừa được, Huân Nhi và Tiểu Y Tiên bên cạnh hắn đều biết. Dựa vào, đệ biết ngay mà. Huynh đúng là đang tu tiên. Tiêu Viêm nắm chặt song quyền, vẻ mặt hưng phấn. Không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu Bạch lắc đầu, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, tiếp đó lời nói xoay chuyển, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, ta dùng dị hỏa gì để đổi với ngươi sao? Tiêu Viêm, ngươi còn có thể qua loa hơn một chút không? Chuyển chủ đề cứng nhắc như vậy, thật sự coi hắn là kẻ ngu sao? Bất quá trong lòng đã có đáp án, hắn lời nhát truy vấn cái vị Bạch ca mạnh miệng như vị chết này, phối hợp hắn chuyển chủ đề, hỏi, dị hỏa gì? Trong lòng hắn không báo bao nhiêu hy vọng, Âm Dương Song Viêm, xếp hạng thứ 21 trên dị hỏa bảng, có thể dùng nó để đổi dị hỏa, xếp hạng chắc cũng không cao. Bây giờ theo hắn hấp thụ dị hỏa càng nhiều, dị hỏa xếp hạng thấp, đối với việc tăng cường thực lực của hắn cũng không lớn, bất quá đối với uy lực hỏa liên thì lại có không ít đề thăng. Tịnh Liên yêu hỏa. Cái gì sắc mặt Dược Lao và Tiêu Viêm bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một chút không còn vẻ hứng hở như vừa rồi. Vò vò lốt hai, có chút hoài nghi vừa rồi có phải đã nghe nhầm không? Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm lập tức quên hết chuyện vừa rồi, lúc này giọng nói cũng thay đổi, hắn trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, phảng phất muốn nhìn thấu đối phương có phải đang đùa không. Linh hồn thể của Dược lão càng là kịch liệt ba động, suýt chút nữa không duy trì được hình người. Bạch ca, huynh huynh không có gạt đệ chứ? Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, giọng nói phát run, thật sự là đoá dị hỏa trên bảng xếp hạng, đứng thứ 3. Tịnh Liên yêu hỏa. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể tìm được tung tích của Âm Dương Song Viêm, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tin tức liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm nghe vậy, kích động trong lòng dân trào, không chút do dự vỗ ngực bảo đảm nói, Bạch ca yên tâm, vô luận là lên núi lao, xuống bạc dầu, huynh đệ đều sẽ tìm tới Âm Dương Song Viêm cho mình. Chương 345, Cửu Tiêu Lôi đỉnh. Chương 345, Cửu Tiêu Lôi đỉnh. Trên đỉnh núi, cơn phong phần phật thổi qua. Tiêu Bạch xếp bằng trên một khối tảng đá nhô ra, trước mặt hắn lơ lửng một bản quyển trục ô vàng, Thiên Công Lục. Trang trục không rõ tự lật, từng huyền ảo tuyến đường từ trong đó nhảy ra, vờn quanh thân hắn, tạo thành một đạo vầng sáng kỳ dị. Những thứ này là con đường truyền thâu năng lượng. Ánh mắt Tiêu Bạch lấp lóe, phát giác những đường vân này cùng với trận văn tinh thần ngũ hành mà hắn đã khắc họa tại Già Nam Học Viện trước kia có điểm tương đồng kỳ diệu. Không tồi. Hắc giới nơi tay phải u quang lóe lên, một đạo linh hồn thể hư ảo bay ra, nhìn những tia sáng lấp lánh xung quanh, khẽ nói, vũ khí của đấu khí đại lục, phần lớn đều có thể dùng ma hạch điều khiển. Những đường vân cơ sở này, tuy công năng không giống nhau, nhưng đều có một tác dụng căn bản, đó chính là khai thông năng lượng bên trong Dược Lao phất tay, một đạo đường vân màu đỏ được rút ra riêng, lơ lửng trước mặt Tiêu Bạch. Ngươi nhìn viêm lưu vân này, chuyên dùng để truyền năng lượng cho vũ khí hệ hỏa. Nếu đem nó khắc họa ngược lại, thì có thể hấp thụ năng lượng hỏa diễm. Tiêu Bạch đưa tay chạm vào đạo đường vân kia, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác nóng rực nhẹ. Hắn nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn đỉnh phong linh cảnh hoàn toàn bộc phát, đem kết cấu của đạo văn lộ này in dấu lành lặn vào trong đầu. Khi hắn lần nữa mở mắt, trong con ngươi dường như có ánh lửa lưu chuyển. Tuy nhiên, ngươi muốn luyện chế dược đỉnh cao giai, những đường vân cơ sở này cần được quy hoạch thật kỹ. Tổ hợp khác nhau sẽ luyện chế ra dược đỉnh không đồng dạng, ví như có cái có khả năng chịu nhiệt độ cao, có cái có thể khóa chặt hoặc hấp thụ năng lượng, v.v. Tiêu Bạch trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn đã rõ ràng, những đường vân này giống như phụ ma, tăng thêm một chút thuộc tính đặc biệt cho khí vận. Ngón tay hắn khẽ vùng, trên không trung phát họa ra mấy đạo đường vân cơ sở, dựa theo trình tự đặc định mà tổ hợp chúng lại với nhau. Theo nét bút cuối cùng hoàn thành, những văn lộ kia đột nhiên sáng lên lang quang, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, bề mặt đá xanh ngưng kết một tầng sương mỏng. Tổ hợp băng thuộc tính cơ sở. Dược Lao tán thưởng gật đầu, xem ra ngươi đã nắm giữ nguyên lý cơ bản của đường vân tổ hợp, lại có thể dẫn động một chút năng lượng thiên địa. Thật đúng là thần kỳ. Trong ánh mắt Tiêu Bạch, suy tư lấp lóe, chậm rãi đảo qua quang mang tuyến đường lấp lánh xung quanh, trong khoảnh khắc liền thu hết vào trong đầu. Chuyện này với linh hồn cảnh giới của hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía quyển trục trong tay, theo quyển trục được bày ra, từng hàng kiểu chữ cổ xưa đập vào mắt. Con đường luyện khí, trọng yếu nhất là căn cơ. Đường vân như kinh mạch, khí vận như thân thể, chỉ khi mạch lạc thông suốt mới có thể phát huy uy năng cực hạn hồi lâu sau. Ngón tay Tiêu Bạch dừng lại trên một hàng chữ, như có điều suy nghĩ mà nói, uy lực của đường vân này tựa hồ không hợp với những gì ghi lại trên quyển trục. Chẳng lẽ thiên địa bây giờ không bằng biển cổ? Xem ra ngươi đã phát hiện. Trước đây ta cùng Phong Nhàn đến được quyển trục này rồi, liền phát hiện điều dị thường. Phía trên ghi chép những đường vân này có vài cái căn bản không cần ma hoạch cung cấp năng lượng, tự phát liền có thể cùng thiên địa cộng minh, hội tụ năng lượng thiên địa. Nhưng ngươi vừa rồi cũng đã thấy, dựa vào đường vân thì tối đa cũng chỉ có thể ngưng kết một tầng xương lạnh trên một tảng đá, căn bản không thể dùng vào việc lớn. Có thể đây chính là nguyên nhân của việc luyện khí ngày nay không thể phát triển. Dược lão lắc đầu, trong mắt nổi lên một chút cảm khái. So với luyện dược sư, luyện khí sư cái chức nghiệp này căn bản không đáng nhắc tới, địa vị của cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu không phải vì cân nhắc cho đệ tử đê giai của tông môn, Phong Nhàn cũng sẽ không tốn thời gian vào chuyện này. Thiên địa cộng minh. Tiêu Bạch khẽ giật mình, sau đó trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu, mi tâm dựng thẳng văn yếu ớt sáng lên, hắn tại hư không lần nữa khắc họa đường vân. Giang giác, nhiệt độ chợt hạ xuống, chỉ trong mấy hơi thở, phạm vi mấy trượng xung quanh liền ngưng kết một tầng hàn băng dày đặc, ngay cả trên lông mày hư ảo của Dược lão cũng đọc lại một chút băng tinh. Tiểu tử ngươi làm gì? Hai mắt Dược lão trong nháy tức trợn tròn, dùng sức chớp chớp mắt, suýt nữa tưởng rằng ảo giác. Nếu không phải vừa rồi hắn đã nhìn thấy tất cả, hắn còn tưởng rằng đây là đường vân được khắc họa bằng ma hạch tứ ngũ giai. Ha ha, thú vị, thật thú vị, xem ra đúng là nguyên nhân của phiến thiên địa này. Tiêu Bạch đưa tay thăm dò vào đường vân u lam trước người, cảm thụ năng lượng băng thuộc tính không ngừng hội tụ trong đó, trong mắt hắn tia sáng rạng rỡ. Hắn không nghĩ tới, chỉ hơi lợi dụng một tia quyền hạn có được từ vùng hư không kia, liền có thể khiến đường vân tăng phúc lớn đến vậy. Như vậy mà nói, đấu khí đại lục quả đúng là không ngừng suy yếu. Nhìn Tiêu Bạch đang xuất thần, Dược lão hít sâu một hơi, kiềm chế chấn động trong lòng. Mặc dù từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên, nhưng bây giờ lại càng ngày càng không thể nhìn thấu người trẻ tuổi này. Hắn dường như biết rất nhiều chuyện, đáy lòng cũng chất chứa rất nhiều bí mật. Dược lão híp híp mắt, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười, cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Tiêu Bạch có thể đi đến bước đường hôm nay, tự nhiên có cơ duyên của hắn. Đã ngươi có thể khiến những đường vân này phát huy ra uy lực mạnh hơn, vậy thì việc luyện chế dược đỉnh cao giai ngược lại càng có khả năng thành công hơn. Dược lão cười nói. Tiêu Bạch lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào thiền công lục, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đồ án đường vân trong quyển trục, không vội bắt đầu, mà lại tỉ mỉ quan sát tính toán. Thời gian như cắt chạy qua cái tay, thoáng một cái nửa tháng đã trôi qua. Trên đỉnh Lôi Sơn, công trình đội do Lâm Diễm xuất lĩnh đang khí thế hừng hực đẩy nhanh tốc độ, từng bước tu sửa đại điện, tàng thư các, đan điện, nhiệm vụ điện, cùng với các khu cư trú kiến trúc. Tường cao ngưng kết từ thổ thuộc tính, mảnh ngói nung từ hỏa thuộc tính. Một cảnh tượng khí thế ngất trời. Phía sau núi lại là một mảnh thanh lưu, nơi biên giới Vân Hải. Tiểu Y thì tiên bày ra một cái dược đỉnh trước mặt, nhìn dáng vẻ, chính là cái dược đỉnh mà Tiêu Bạch thường dùng để luyện chế đan dược. Lúc này, trong lò hỏa diễm cháy hừng hực, một viên đan dược hình thức ban đầu như ẩn như hiện trong đó. Chương 345, Cửu Tiêu Lôi đỉnh 2 chương 345, Cửu Tiêu Lôi đỉnh cách đó không xa, Dược lão thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm đôi lời, trên mặt hắn ý cười nồng đậm. Không còn cách nào khác, cô nương này khi bắt đầu được chỉ điểm quá ít lo lắng, suy một ra ba, chỉ trong vỏn vẹn hơn 10 ngày đã từ tứ phẩm bước vào lục phẩm. Từ nhỏ đã tiếp xúc đủ loại dược liệu, có nền tảng dược lý sâu sắc. Về lý luận luyện đan, trên đường đi có Tiêu Bạch quán đâu, thêm vào một năm trầm tích chỉnh lý ở băng hạ cốc, căn bản cũng không kém, linh hồn lực càng là linh cảnh. Có thể nói đủ loại căn cơ đều đầy đủ, bây giờ chỉ còn thiếu thực tiễn mà thôi. Quả thực là một khối ngọc thô thượng hạng, chỉ cần thêm chút rèn luyện liền có thể nở rộ quang hoa sáng chói. Hai người một bên chú ý dự định, một bên nhìn về phía Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên tảng đá không xa. Nửa tháng nay, hắn hầu như không rời khỏi nơi đó. Từng cái dược đỉnh bị tùy ý ném xung quanh. Nhìn kỹ lại, những dược đỉnh này lúc đầu trông còn có chút vết tích không lưu loát, nhưng ba cái cuối cùng thì cái sau cổ kính trầm trọng hơn cái trước. Chậc chậc. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn luyện chế một cái dược đỉnh nằm trong tiên đỉnh bảng? Dược lão đã gần như tê dại. Hắn không nghĩ tới Tiêu Bạch đối với lĩnh vực luyện khí cũng có thiên phú như vậy, không ngừng đánh giá cái dược đỉnh cuối cùng mà hắn luyện chế ra, ẩn ẩn có tinh thần chi lực nóng bỏng vờn quanh bên trên. Nếu đặt ở đấu giá hội bên ngoài, e rằng một vài luyện dược sư bát phẩm cũng sẽ không nhịn được mà cạnh tranh ra giá. Tiểu Y Tiên không nói gì, bàn tay trắng non chống cằm, nhìn về phía bóng lưng nam nhân áo bào đen kia, đôi mắt đẹp đã sắp híp thành bánh trăng huyết. Nàng thích nghe người khác khoe Tiểu Bạch nhà mình. Điều này còn vui vẻ hơn cả việc Dược lão khen luyện dược thuật của nàng. Không sai biệt lắm đúng lúc này, Tiêu Bạch ánh mắt rời khỏi quần trụ, thu nó lại, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, hắn bung tay áo, mấy đạo lưu quang từ trong nạp giới bay ra, sắp xếp chỉnh tề trước mặt. Vạn niên hàn thiết, thiên lôi tinh kim. Xem ra sau khi thu được nội tình của hai phe thế lực Trung Châu, tiểu tử này bây giờ giàu đến chảy mỡ. Nhìn những tài liệu trước mặt hắn, hoặc tản ra hàn ý thấu xương, hoặc lôi hồ nhún nhảy, Dược lão trong lòng kinh ngạc. Hóa ra trước đây hắn nói Tiêu Bạch lãng phí nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, thật đúng là đã coi thường hắn. So với những thứ này, những tài liệu mà hắn dùng để luyện chế dược đỉnh trước kia quả thực là tiểu vu gặp đại vu. À, kia là Ma Hạch Thiên Yêu Hoàng tộc, lại còn là bát phẩm. Một viên ma hạch đỏ rực như lửa đột nhiên xuất hiện, ẩn ẩn có tiếng phượng hót vang lên, khiến hai tay hắn khẽ run. Ma Hạch Thiên Yêu Hoàng tộc a. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bát phẩm. Nếu bị đám người tự xưng là huyết mạch cao quý của Thiên Yêu Hoàng biết được, sợ rằng sẽ bị truy sát đến chết. Tuy nhiên, nghĩ đến hành động của Tiêu Bạch tại Lạc Thần Giản, trong lòng hắn lập tức trở lại bình thường. Đừng quên, trên Lôi Sơn này còn có một tiểu phượng hoàng đang bị giam cầm đó. Lôi Sơn, tiền điện. Phượng Thanh Nhi, nữ nhân đang cùng các đệ tử Phong Lôi các làm việc, đang lau mồ hôi trên trán, đột nhiên biến sắc, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau núi, cảm nhận huyết mạch trong cơ thể rung động, lập tức hiểu ra điều gì đó. Tiêu Bạch nàng cắn răng nghiến lợi, trong ánh mắt lập loè ngọn lửa tức giận, trong khoảnh khắc có loại liều lĩnh, muốn chạy tới sau núi cùng tên hỗn đản kia liều mạng. Đầu tiên là tinh huyết, bây giờ ngay cả ma hạch cũng lấy ra. Không kiêng nể gì cả, căn bản không đặt Thiên Yêu hoàng tộc nàng vào mắt. Sắc mặt biến đổi không ngừng, một lúc sau, nàng chán nản thở dài. Nàng bây giờ tu vi bị phong ấn, lấy gì mà đi liều mạng? Bây giờ đi qua, bất quá chỉ là để tên hỗn đản kia chế giễu một lần mà thôi. Ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày, ta Phượng Thanh Nhi tuyệt đối sẽ khiến ngươi. Nàng nắm chặt song quyền, đang định phát tiết chút bực bội trong lòng, đột nhiên linh hồn một trận rung động. Trong cõi u minh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến. Nàng lập tức im lặng, sắc mặt trắng bệch, cắn môi đỏ, một mặt quật cường nhìn về phía sau núi. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, không còn bận tâm nữa. Hắn cũng không cố ý chú ý Phượng Thanh Nhi, chỉ là theo việc sử dụng quyền hành kia ngày càng thuần thục, một loại cảm ứng sâu xa trong lòng ngày càng linh mẫn. Những ai có địch ý mãnh liệt xung quanh hắn đều sẽ bị cảm ứng trong khoảnh khắc, thậm chí còn có một tia hình ảnh mơ hồ chiếu vào trong đầu. Thiên tâm cảm ứng sao? Thật đúng là huyền diệu vô cùng, hắn lúc này càng ngày càng chắc chắn rằng thiên tâm cảm ứng thiên tuyệt không phải một môn công pháp tu luyện linh hồn đơn thuần. Chỉ là huyền diệu trong đó chưa được đề cập rõ ràng, còn cần hắn tự mình tìm tòi. Bắt đầu đi. Tiêu Bạch gạt bỏ suy nghĩ, không còn vướng bận nhiều. Sau này thời gian còn rất dài, có nhiều thời gian để nghiên cứu. Bây giờ vẫn là nên luyện chế xong dược đỉnh đã. Hắn đưa tay về phía trước một điểm, đầu ngón tay hiện ra một đạo thái cực đồ án, xoay chuyển chậm rãi. Dương cực là thuần kim, mơ hồ có khí tức nóng bỏng kinh khủng, tựa như một đoàn đại nhật, âm cực là đen như mực, tản ra ma ý xâm nhiên nuốt chửng vạn vật. Thái cực đồ thoát ly đầu ngón tay, xoay chuyển chậm rãi. Hai đạo lôi đỉnh chi lực hoàn toàn tương phản đan vào một chỗ, lại càng hóa thành một tôn lôi đỉnh cự đỉnh trên không trung. Tiêu Bạch vung tay áo, khối bạn niên hàn thiết lơ lửng trước người hóa thành lưu quang, lao thẳng vào trong lôi đỉnh. Suy, hàn thiết vừa vào lôi đỉnh, lập tức bị hai đạo lôi đỉnh bao bọc. Nhị sắc lôi đỉnh bá đạo vô song, hàn thiết dưới lực lượng lôi đỉnh không ngừng được rèn luyện, tạp chất hóa thành khói đen tiêu tan, cuối cùng hóa thành một khối tinh thể u lam trong suốt. Tiếp theo là thiên lôi tinh kim, khối chí dương chi vật này vừa tiếp xúc lôi đỉnh lập tức bộc phát ra lôi quang chói mắt. Trong lôi đỉnh âm dương giao thế, nó từ từ hòa vào tinh thể hàn thiết trước đó, tạo thành một loại hợp kim kỳ lạ với màu lam ngân giao nhau. Lúc này, trong mắt Tiêu Bạch tinh quang mạnh hơn, không chút do dự đem các tài liệu phụ trợ khác từng cái đưa vào. Dưới sự rèn luyện của lôi đỉnh âm dương, tất cả tài liệu đều dung hợp hoàn hảo. Trong lôi đỉnh, tất cả tài liệu dung hợp bắt đầu chậm rãi tạo hình. Hai thai, ba chân, hình tròn đầy đặn. Tiểu dáng đột nhiên giống y hệt cái dược đỉnh mà hắn từng chế tạo khi còn ở Ô Thản Thành. Theo dược đỉnh hình thành, ánh mắt hắn rơi vào viên ma hạch thiên yêu hoàng tộc kia. Thành bại nhất cử ở chỗ này, ma hạch vừa rời tay liền kịch liệt rung động, đường vân trên bề mặt sáng rực, một tiếng phượng hót cao vút vang tận mây xanh. Từ trong ma hạch xông ra một đạo hư ảnh đỏ thẫm, hóa thành một đầu hỏa diễm vương hoàng, hai cánh trải rộng gần trăm trượng, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt khiến không khí xung quanh đều bặm mẻo. Chỉ là một tia tàn hồn, cũng dám trương cuồng. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp trước ngực. Miệng lôi đỉnh trong nháy mắt mở rộng, đem toàn bộ hỏa diễm phượng hoàng bao phủ trong đó. Phượng hoàng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cánh chim hỏa diễm điên cuồng đập, mỗi lần vỗ cánh đều gây ra sóng lửa ngập trời. Kim đen nhị lôi, trong nháy mắt hóa thành hai đầu lôi long, một vàng một đen, giao thoa cuốn chặt lấy hỏa diễm phượng hoàng. Chu tiên thần lôi biến thành kim long há mồm phun ra vạn đạo lôi quang, mỗi một đạo đều tình chuẩn đâm vào trong cơ thể phượng hoàng. Lục thần ma lôi biến thành hắc long thì như hình với bóng, thôn phệ toàn bộ sức mạnh tiêu tán của phượng hoàng. Phượng hoàng dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng phát ra một tiếng chu chéo không cam lòng, bị hai đầu lôi long sống sờ sờ kéo vào trong lôi đỉnh. Lúc này, hư ảnh phượng hoàng tiêu tan, lộ ra một khối tinh thể bóng ánh phát ra hồng quang rực rỡ, đang chậm rãi hòa tan. Tiêu Bạch thấy thế, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm, một cỗ linh hồn lực bảng bạc tuôn ra, chậm rãi khắc họa vào bên trong vách dự đỉnh. Theo đường vân hình thành, một tia tinh thần chi quang tím đen lóe lên rồi biến mất trên đó. Sau đó, chất lỏng ma hạch hòa tan từng tia từng sợi được dẫn dắt đến những đường vân này, chạy xuôi theo đường vân. Thời gian trôi qua, theo đạo đường vân cuối cùng khắc họa hoàn thành, lôi đỉnh ầm vang nổ tung, một tôn dược đỉnh cao ba thước phóng lên trời, miệng đỉnh lại có hư ảnh nhật nguyệt lóe lên rồi biến mất. Nắp lò hình như thái cực, dường như có âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng, thân lò hiện lên màu đỏ thẫm, phong ánh trong suốt, bề mặt nhìn lên lại có vân văn hỏa diễm chập chờn, chân lò lại là ba đầu lôi long quay quanh, miệng rồng phun ra lôi quang. Dược đỉnh trở lại trước mặt Tiêu Bạch, phát ra tiếng vù vù thanh thúy, phản phất có linh tính hướng hắn thăm hỏi. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Bạch cuối cùng lộ ra nụ cười, hắn đưa tay khẽ vuốt thân lò, từ nay về sau, ngươi liền tên Cửu Tiêu Lôi Đỉnh. Cửu Tiêu Lôi Đỉnh, tên rất hay. Dược lão lúc này liền bơi lại, càng xem càng cảm thấy bất phàm, càng xem càng là yêu thích, hai mắt sáng lên, nhịn không được hỏi, Tiêu Bạch, bàn bạc thế nào đây, ta dùng hắc ma đổi cái dược đỉnh này cho ngươi. Không đổi. Tiêu Bạch không chút do dự cự tuyệt. Đây chính là dược đỉnh thích hợp hắn nhất để luyện đan trên toàn bộ đại lục. Hắn lập tức thu dược đỉnh lại. Ngay lập tức, hắn chỉ vào mười mấy cái dược đỉnh bên cạnh, cười nói, những cái này chọn một cái đổi, thế nào? Dược lão khinh thường cười lạnh một tiếng, khinh bị trừng mắt nhìn hắn, ha ha. Hắc ma thế nhưng là có tên trên thiên đỉnh bảng lưu truyền từ viễn cổ. Tiểu tử ngươi lại muốn dùng đồ vật luyện tay mà đổi đi, cho rằng lão phu là kẻ ngu sao? Chương 346, Thanh Lân. Chương 346, Thanh Lân. Dược lão hừ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Một đạo lưu quang đỏ thấm xẹt qua chân trời, mấy hơi thở liền rơi xuống phía trước tảng đá xanh. Tia sáng tan đi, lộ ra khuôn mặt lâm diễm đầy bụi đất. Hắn vừa rơi xuống đất liền lớn tiếng ồn ào, Tiêu Bạch, ngươi cũng thật biết trốn thanh nhàn. Tiêu Bạch nhíu mày, thế nào? Còn thế nào? Lâm Diễm phủi bụi bặm trên người, một mặt phẫn uất, ngươi có biết không nửa tháng này ta cùng đám người kia đã làm bao nhiêu việc? Sửa đại điện, xây lầu cát, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Tiêu Bạch trên dưới dò xét hắn, nhếch miệng lên một nụ cười, ta thấy tu vi của ngươi ngược lại tiến bộ không ít, sắp đột phá đấu tông rồi đi. Lâm Diễm sững sờ, lập tức vào đầu, cái này thì đúng là Lôi Sơn quả thật là một tu luyện bảo địa. Ha ha, thấy Lâm Diễm trong nháy mắt bị chuyển hướng sự chú ý, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc ném cho hắn, trong khoảng thời gian này, ngươi vất vả rồi. Đây coi như là một chút đền bù của ta. Lâm Diễm luống cuống tay chân tiếp lấy bình ngọc, mở ra xem, lập tức trừng to mắt, phá tông đan. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cho ta, không muốn có thể trả lại ta. Tiêu Bạch làm bộ muốn lấy lại. Lâm Diễm lập tức đem bình ngọc nhét vào trong ngực, trên mặt chất đầy nụ cười tha thiết, cung chủ đại nhân anh minh thần võ. Lâm Diễm nguyện xuất sức châu ngựa. Dược Lao ở một bên thấy thẳng lắc đầu, một viên đan dược liền bị mua chuộc, không có tiền đồ. Lâm Diễm cười hắc hắc, hắn lúc này cũng biết vị tiền bối trong suốt này chính là lao sư của Tiêu Viêm, cũng không thèm để ý lập tức nghiêm mặt nói, tất cả kiến trúc đều gần như hoàn thành, bây giờ ngươi có muốn đi xem một chút không? Tiêu Bạch gật đầu, đứng dậy vô vô áo bảo, đi thôi, cùng đi xem một chút. Một đoàn người dọc theo thềm đá mới xây hướng ngọn núi cao nhất đi đến. Ven đường có thể thấy không ít đệ tử Phong Lôi các cũ đang bận rộn. Nhìn thấy Tiêu Bạch, trong ngay tức thì cơ thể run lên, đội vàng túi đầu, nhao nhao hành lễ. Lúc này, ngọn núi vốn bị đại chiến phá hủy đã trở nên rực rỡ hẳn lên, đình đài lầu các sen kẽ tinh tế, một số kỳ hoa dị thảo mới trồng đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Leo lên ngọn núi cao nhất, một tòa đại điện khí thế rộng rãi đứng sừng sững ở chính giữa bình đài. Đại điện toàn thân hiện lên màu ám kim, chín cái bàn lòng trụ chống đỡ lấy phi diêm đấu cùng, nóc nhà bao trùm lấy ngói lưu ly xanh đen, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng yếu ớt. Quảng trường trước điện lát bằng lôi văn thạch chỉnh tề. Đây là loại đá đặc hữu trong Phong Lôi sơn mạch, kiên cố dị thường. Mỗi khối đá đều có khắc đường vân tinh xảo, mơ hồ có lôi quang lưu động. Không tệ. Tiêu Bạch thỏa mãn gật đầu, còn tốt hơn ta tưởng tượng. Thấy hắn hài lòng, Lâm Diễm trong lòng không hiểu sao, ẩn ẩn nhẹ nhõm thở ra, chợt đỡ ngực, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Đó là tự nhiên, ta thế nhưng là dựa theo tiêu chuẩn thế lực nhất lưu Trung Châu mà xây. Tử Tiêu cung của ta bây giờ tuy ít người, nhưng nói thế nào cũng là bá chủ Bắc Vực Trung Châu. Lời này trong nháy mắt khiến Dược Lao ghé mắt. Nếu hắn nhớ không lầm, gia hỏa này hơn nửa tháng trước còn một mặt không tình nguyện, bây giờ lại còn kiêu ngạo rồi sao? Tiêu Bạch không để ý đến bọn hắn, tự mình đi đến trước cửa chính đại điện, ngẩng đầu nhìn vị trí tấm biển trống rỗng, trầm tư một lát. Hắn bỗng nhiên đưa tay, đầu ngón tay lôi quang lấp lánh, vẽ ra trên không trung ba đạo quỹ tích lăng lệ. Vô lượng điện ba chữ to ngưng kết trên không trung, mỗi nét bút đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, hắc kim nhị sắc lôi quang lưu chuyển không ngừng giữa các chữ viết. Chỉ thấy Tiêu Bạch hóa ngón tay thành trường, nhẹ nhàng đẩy, ba chữ to liền in vào trên tấm biển, lập tức cả tòa đại điện phảng phất được rót vào linh hồn, tản mát ra khí thế uy nghiêm. Vô lượng sao? Dược Lao híp mắt đánh giá tấm biển, khẽ lắc đầu, thời chi cực, không chi cực, trong truyền thuyết, vô lượng đại biểu thời gian vĩnh hằng, không gian vô hạn. Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. E rằng cường giả cấp bậc đấu đế cũng không làm được điểm này. Đấu đế? Tiêu Bạch cười không nói, quay người đối với nhóm đệ tử vây xem phất phất tay, tất cả giải tán đi, nên làm gì thì làm đi. Đợi mọi người tản đi, Tiêu Bạch đi dọc theo quảng trường, nóng nhìn hướng tây bắc. Nơi đó là Gia Mã Đế quốc, cách Trung Châu không biết bao nhiêu bản dặm. Dược lão? Tiêu Bạch đống nhiên mở miệng, ta muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới việc mở không gian trùng động. Dược lão nao nao, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức hiểu ra, ngươi muốn trực tiếp mở một thông đạo dẫn đến Gia Mã Đế quốc. Tiêu Bạch gật đầu, dưới mắt Tử Tiêu cung mới lập, nhân lực không đủ. Thần Tiêu Minh ở Gia Mã Đế quốc là do ta một tay thành lập. Nếu có thể đưa bọn họ đến Trung Châu trải qua chuyện Hoàng Thi Bát Giai và Bồ Đề Hóa Thể Tiên, hắn đã hiểu được lợi ích khi có một thế lực lớn trong tay. Mặc dù lúc mới thành lập rất phiền phức, nhưng một khi có sức ảnh hưởng, thì mạnh hơn đơn đả độc đấu rất nhiều. Cần gì, một câu nói ra lệnh, tự nhiên có người có thể giúp ngươi tìm được, không quản ngàn vạn dặm đưa đến tận tay. Đây chính là cái lợi khi có một thế lực nắm trong tay. Đương nhiên, so ra mà nói, cái tiểu muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy tự do sẽ không còn, làm bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc lại giới. Đây cũng là khuyết điểm khi có thế lực. Bất quá nói tóm lại, cuối cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dược Lao bước dâu, trong mắt lóe lên vẻ tán thành, có tầm nhìn xa. Xem như một phương thế lực chi chủ, quả thật cần thành viên dòng chính của chính mình để tổ chức. Hắn dừng lại một chút, bất quá mở không gian trùng động với khoảng cách dài như vậy thật không đơn giản. Tiểu Y thì tiên nói khẽ, cần chuẩn bị thứ gì sao? Dược Lao trầm ngâm nói, đầu tiên chính là thực lực bản thân, ít nhất phải là đấu tôn trung giai. Điểm này Tiêu Bạch thì không vấn đề. Thứ yếu là phải quen thuộc tọa độ không gian của hai nơi, tốt nhất có ngọc giản không gian làm dẫn đạo. Còn nữa cần tài liệu củng cố trung động, thì như khoảng không linh tinh, định giới hạn thạch các loại. Tiêu Bạch nghiêm túc ghi nhớ từng chi tiết, trong quá trình mở có gì cần chú ý. Nguy hiểm nhất là không gian loạn lưu. Dược Lao vẻ mặt nghiêm túc, một khi trung động không ổn định, nhẹ thì mất phương hướng, nặng thì bị vết nứt không gian xé nát. Cho nên khi mở, tốt nhất có thể có cường giả tinh thông lực lượng không gian hỗ trợ. Mặt khác hắn tiếp tục nói, trung động tiêu hao rất nhiều. Khoảng cách dài như vậy, cần chuẩn bị đầy đủ nguồn năng lượng. Ma hạch bát giai là lựa chọn tốt nhất, nếu không có, cũng có thể dùng ma hạch thất giai thay thế, không có yêu cầu quá cao về số lượng. Lâm Diễm ở một bên nghe trợn mắt há hốc mồm, này, phức tạp như vậy, ngươi cho rằng mở không gian trùng động là như trò đùa trẻ con? Chương 346, Thanh Lân, hai chương 346, Thanh Lân. Dược Lao liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhìn những truyền tống thông đạo ở Trung Châu kia, tại sao lại thu phí truyền tống cao? Bởi vì nếu không như vậy, bọn hắn không thể thu hồi vốn, đừng nói chi là kiếm tiền. Tiêu Bạch ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, chủ động này nhất thiết phải đạt thông. Thành viên của Thần Tiêu Minh là nhóm người ta tin tưởng nhất, có bọn họ ở đây, Tử Tiêu Cung mới có thể chân chính đặt chân ở Trung Châu. Ta thấy ngươi lại muốn làm vung tay trưởng quỹ rồi. Lâm Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm, bất lực chửi đối. Lâm trưởng lão à, ta thấy mấy cái đỉnh núi phía trước đều trơ trọi, thật sự ảnh hưởng hình tượng bá chủ Bắc Vực. Nếu không thì Tiêu Bạch không quay đầu lại, ngữ khí yếu ớt. Đừng, sắc mặt Lâm Diễm đại biến, vội vàng khoát tay, con ngươi đảo một vòng, lập tức quay người hướng về sau núi chạy tới, vừa chạy vừa nói, ta vừa định lên hồ sau núi xem mấy con cá cảnh quên hạ, ta đi trước, các ngươi cứ trò chuyện. Nói xong, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Phốc phốc. Tiểu Y Tiên một bên che miệng khẽ cười một tiếng, nhu nhu trắng Tiêu Bạch một mắt. Bất quá nàng ngược lại vui lòng nhìn thấy cảnh này. Dược Lao còn có thể phát hiện Tiểu Bạch trong lòng đè nén rất nhiều chuyện, nàng là người bên cạnh hắn làm sao không nhận ra. Chỉ là hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, những người bạn có thể đùa giỡn trước mặt hắn càng ngày càng ít. Nàng cũng càng ngày càng cảm nhận được, Tiểu Bạch chân quý những người này đến nhường nào. Đối với Tiêu Viêm như thế, đối với Lâm Diễm, cũng giống như thế. Mặt trời chiều ngả về Tây, chiếu dạng rỡ ba chữ vô lượng điện. Tiêu Bạch đứng tại dọc theo quảng trường, áo bào trong gió bay phất phới, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ở Gia Mã Đế quốc xa xôi. Hải Ba Đông, Nha Phi, còn có hai bóng hình xinh đẹp động lòng người kia, một người mị hoặc tự nhiên, một người ung dung cao quý. Nghĩ đến hai người, khóe miệng Tiêu Bạch không tự chủ dương lên. Hơn 3 năm không gặp, không biết bọn họ có khỏe không, rất nhanh liền có thể gặp lại. Hắn trong lòng mặc niệm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, mi tâm dựng thẳng văn yếu ớt sáng lên, linh hồn lực bàng bạc chậm rãi thẩm thấu hư không, dựa theo phương pháp của Dược lão, hướng về hướng Tây Bắc vực lan tràn, không ngừng tìm kiếm tọa độ không gian giữa đường. Nhìn xem bộ dáng chuyên chú của Tiêu Bạch, cảm thụ cố linh hồn lực mênh mông gần như không kém hắn thời kỳ toàn thịnh, Dược lão khẽ gật đầu. Những tài liệu mà hắn vừa nói, đối với Tiêu Bạch lúc này mà nói, căn bản không tính là gì. Bây giờ thì xem hắn có thể tìm được tọa độ không gian thông đến Tây Bắc vực hay không. Hắc ám, một vùng tăm tối. Ngẫu nhiên có một chút điểm sáng lấp lóe, một chút hình ảnh cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Bạch biết, đó chính là hư không tiết điểm vô tận hư không kết nối hiện thế đại lục. Linh hồn lực tiếp tục lan tràn, ở đây tựa như không có khái niệm thời gian. Lực lượng linh hồn giống như xúc tu vô hình, chậm rãi kéo dài trong tường kép không gian. Vô số điểm sáng lấp lóe trong cảm giác của hắn, mỗi một cái đều đại biểu cho một tọa độ không gian khả thi. Hắn kiên nhẫn lựa chọn, tìm kiếm con đường chính xác dẫn đến Tây Bắc vực. Đột nhiên, một tia khí tức giống như gió nhẹ phất qua cảm giác của hắn. Tiêu Bạch trong lòng chấn động, lực lượng linh hồn lập tức hướng về phía đó hội tụ. Cũng không biết trong hư không đã trôi qua bao lâu, một cỗ khí tức quen thuộc đã lâu không gặp, đột nhiên xuất hiện trong cảm nhận của hắn. Trong lòng Tiêu Bạch lập tức vui mừng, linh hồn lực theo cảm giác gia tốc lan tràn đi. Sau một lát, một điểm sáng rực rỡ chiếu vào mắt hắn. Hắn bỗng nhiên nhìn đi, chợt phát hiện mấy cỗ khí tức đấu tôn xuất hiện trong cảm ứng của hắn, tựa hồ đang xảy ra chiến đấu. Lông mày nhíu lại, linh hồn lực đi tới trước điểm sáng, không chút do dự lao thẳng vào đó. Oanh, theo lực lượng linh hồn tới gần, một bức tranh dần dần rõ ràng, trong một dãy núi non trùng điệp kéo dài, ba bóng người đang truy đuổi nhau trên không. Linh hồn lực Tiêu Bạch lan tràn, nhìn về phía trước nhất là một thân ảnh gầy nhỏ mặc nón rộng vành màu đen, áo choàng tung bay trong lúc phi nhanh. Mơ hồ có thể thấy được một khuôn mặt nhỏ thanh tú nhưng tái nhợt, trong đôi mắt trong suốt kia, bóng xanh lục bắn át, ba đóa hoa nhỏ có thể thấy rõ ràng, vây quanh con người, xoay chuyển chậm rãi, tràn ngập một cảm giác yêu dị khác lạ. Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thanh Lân. Mặc dù nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu đã nữ lớn 18 biến, từ một tiểu nữ hài nhu nhược dễ bị bắt nạt, trổ mã thành một đại mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, dáng người có lồi có lõm. Thế nhưng đôi mắt ban đầu là do chính tay hắn dùng ngất một chính lôi mở ra, trên đó còn lưu lại một vòng khí tức quen thuộc, làm sao quên được? Ai? Đôi mắt xanh biếc của Thanh Lân bỗng nhiên nhìn về phía hư không, nàng vừa rồi phát giác được một vòng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, bên hai tựa hồ vang lên một âm thanh quen thuộc cấm áp, nhưng có chút không thể tin được. Trong mắt Tam Hoa xoay tròn cấp tốc, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Là ảo giác trước khi chết sao? Nàng lắc đầu cười khổ, duỗi tay nhỏ lau đi vết máu ở khóe miệng, cảm thụ đấu khí năng lượng trong cơ thể càng ngày càng trống rỗng, bước chân như có ngàn cân. Công tử, nếu có kiếp sau, Thanh Lân không cần trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ canh giữ bên cạnh người, ngoan ngoãn làm một tiểu thị nữ, không đi đâu cả. Nói xong, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt dường như có ánh sáng lấp lánh, cắn môi một cái. Âm thanh tuy nhỏ nhưng có thể nghe thấy, nhẹ giọng nỉ non. Thật xin lỗi. Ở sau lưng nàng vài dặm, hai tên nam tử thân mang trường bào màu tím thẫm truy đuổi không ngừng. Khuôn mặt bọn hắn nghiêm hiểm, trong mắt lập loè đồng tử hình rắn, quanh thân tản ra đấu khí ba động cường đại, đương nhiên cũng là cường giả đấu tôn. Tiểu nha đầu, ngươi không trốn thoát được. Nam tử bên trái cười gằn, đưa tay vung lên, một đạo năng lượng màu tím thấm giống như rắn độc thoát ra, thẳng đến sau lưng Thanh Lân. Thân hình Thanh Lân chợt chuyển, trong đôi mắt xanh biếc quang mang đại thịnh, một đạo lá chắn vô hình hình thành phía sau lưng. Phanh! Một tiếng vang trầm, năng lượng công kích bị ngăn lại, nhưng nàng cũng bị lực phản chấn đẩy lảo đảo mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không hổ là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết, chỉ là đấu tông đỉnh phong mà có thể ngăn lại một kích này của ta. Nam tử phía bên phải âm u lạnh lẽo nói, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Cửu U Điệu Minh Mãng nhất tộc của ta, tuyệt đối không cho phép có đôi mắt này tồn tại. Cửu U Điệu Minh Mãng. Trong mắt Tiêu Bạch hàn quang lóe lên. Thế lực một trong tam đại tộc đàn ma thú của giới này lại truy sát Thanh Lân. Thanh Lân cắn chặt răng, âm thanh tuy nhỏ nhưng kiên định, các ngươi mơ tưởng. Nàng hai tay kết ấn, Bích Xà Tam Hoa Đồng chợt sáng lên ánh sáng chói mắt. Hai tên đấu tôn cựu địa minh mãng đội vàng cúi đầu, trong mắt kiêng kỵ lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn không dám nhìn thẳng luồng sáng này, trước đó liền bị tia sáng này nhìn chăm chú vào, trực tiếp mắc lửa. Đường đường đấu tôn, suýt chút nữa bị một đấu tông khống chế lại. Đồng thuật bích xả phù tiên. Thanh Lân khẽ kêu một tiếng, ba đóa hoa nhỏ trong đôi mắt xanh biết xoay tròn cấp tốc, hai đạo lục quang ngưng động như thực chất chợt bắn ra. Nơi quang mang kia đi qua, không gian lại nổi lên gợn sóng quỷ dị. Cẩn thận. Đấu tôn bên trái vội vàng nghiêng đầu, đồng thời tay áo vung lên, mấy chục đầu cự mãng năng lượng tím đen gào thét mà ra. Nhưng mà lục quang kia lại giữa không trung đột nhiên chuyển mặt, như sinh vật sống vòng qua sự chặn lại, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể hai tên đấu tôn. A. Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, bề mặt thân thể hiện ra đường vân lục sắc lít nha lít nhít, động tác lập tức cứng ngắc. Thanh Lân đột nhiên kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra nhiều máu tươi hơn. Cưỡng ép khống chế hai tên đấu tôn, đối với nàng phụ tải thực sự quá lớn. Nàng khó khăn quay người, muốn trốn thoát. Những lục văn trên người hai tên đấu tôn kia đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không hổ là cấm kỵ đồng tử mà tộc ta coi trọng. Đấu tôn phía bên phải âm trầm cười nói, nếu ngươi là đấu tôn, bản tôn gặp gỡ ngươi, lập tức quay đầu rời đi. Đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, còn không khống chế được chúng ta bao lâu. Chương 347, người chết, không cần biết quá nhiều. Chương 347, người chết, không cần biết quá nhiều. Kết thúc. Một gã cửu địa minh mãng đấu tôn trước tiên thoát khỏi gò bó, đấu khí màu tím thấm trên thân như thủy triều tuôn ra, giơ tay lên, hung hăng nắm chặt hư không phía trước. Không gian rào sát. Theo âm thanh lạnh lẽo kia vang lên, không gian chung quanh Thanh Lân đột nhiên ngưng kết như pha lê, tiếp đó bắt đầu bặm mẻo, vỡ vụn. Lực lượng không gian vô hình như ngàn vạn lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng rào sát về phía nàng. Ngoài mấy trăm trượng, thân ảnh gầy nhỏ lão đảo đang chạy run lên. Muốn kết thúc rồi sao? Thanh Lân tuyệt vọng nhắm hai mắt, ba đóa tiểu hoa trong đôi mắt xanh biếc cảm đạm xuống. Đấu khí trong cơ thể nàng vừa rồi đã hao hết, ngay cả phòng ngự cơ bản nhất cũng không thể duy trì. Liên tại thời khắc nguy cấp này, không gian đỉnh đầu Thanh Lân đột nhiên bặm mẻo, một bàn tay ảo ảnh cực lớn từ trong đó nhô ra. Ông, hư không chấn động. Chỉ thấy bàn tay kia thon dài như ngọc, lại tựa như ẩn chứa sức mạnh khiến không gian run sợ. Vẹn vẹn nhẹ nhàng nhấn một cái, không gian vốn ngưng kết như sắt, yếu ớt như lưu ly liền vỡ vụn thành từng mảnh, một luồng khí lãng vô hình bỗng nhiên khuếch tán ra. Kẻ nào? Đồng tử của Cửu Địa Minh Mãng đấu tôn đột nhiên co lại, bị khí lãng cuốn theo liền lùi lại mấy bước, chờ đứng vững sau một mặt cảnh giác nhìn một phía, nghiêm nghị quát lên. Tiểu nha đầu, không sao chứ? Trong hư không, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Thanh Lân. Thanh Lân toàn thân chấn động, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, một đôi mắt hạnh trong nháy mắt trợn tròn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Công công tử. Âm thanh nhẹ cơ hồ không nghe thấy, lại bao hàm sự kinh hỉ khó có thể tin. Sau một lát, hư không như sóng nước dạo dực, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra. Nhìn qua thân ảnh từng bước một đi đến trước mặt mình, Thanh Lân cắn chặt môi. "Đứng lên đi, có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi." Tiếng nói êm ái, quen tai đến thế. Giống như ban đầu ở Thạch Mặt Thành, khi nàng bị ức hiếp túi thân ôm đầu, thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng kia đi tới, túi người nhìn xem nàng, ánh mắt mỉm cười nói, "Đứng lên đi, có ta ở đây, không có người nào có thể đánh ngươi." Sững sờ nhìn về phía khuôn mặt lạ lẫm nhưng quen thuộc kia, trong chốc lát, tựa như khuôn mặt thiếu niên mà nàng vô số lần nửa đêm tỉnh mộng trong mấy năm qua, chậm rãi dung hợp vào nhau. "Công công tử, thật là ngươi chóp mũi Thanh Lân chua chua, nỗi nhớ mong mấy năm qua như thủy triều sông lên đầu, đôi mắt xanh biếc nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước." Nàng vô ý thức duỗi tay nhỏ, muốn giống hồi nhỏ đi kéo tay áo hắn, lại khi chạm đến vạt áo của Tiêu Bạch trong mấy mắt, bàn tay xuyên qua. "Đây là linh hồn." Thanh Lân lúc này mới chú ý tới, thân hình của hắn tựa hồ mang theo một chút hư ảo, không khỏi khuôn mặt nhỏ biến đổi, trong mắt nổi lên một tia sợ hãi. Dung giọng nói, công công tử, ngươi, sao lại như thế? Tiểu nha đầu nghĩ gì đây? Tiêu Bạch thấy dáng vẻ của nàng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, bản năng muốn đưa tay gõ gõ đầu nàng, lại phát hiện cơ thể một chút xuyên qua trên đầu nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có xảy ra chuyện, đây là một tia linh hồn thể của ta. Hắn chỉ là một tia linh hồn cảm giác tìm được ở đây, vừa rồi tình huống khẩn cấp, bản thể căn bản không kịp cứu người, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm thời cắt chém ra một tia linh hồn hiện thân. Hô công tử không có việc gì liền tốt. Thanh Lân thở phào một hơi, biểu cảm chưa tỉnh hồn trên mặt dần dần chuyển thành nụ cười sáng rỡ. Vừa rồi thực sự là hù chết nàng. Còn tưởng rằng, nghĩ tới đây, nàng một chút ngừng ý niệm, phi phi phi, công tử mới không có khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Gặp ánh mắt Tiêu Bạch nhìn tới, sắc mặt Thanh Lân đỏ lên, đội vàng túi thấp đầu, dí dỏm phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Chờ ánh mắt rời đi, nàng mới nhẹ nhàng vỗ bộ ngực khá lớn của mình, nhẹ nhàng thở ra. Thấy nha đầu này sắc mặt biến đổi không chừng, Tiêu Bạch cũng là im lặng, cơ thể ngược lại đã trưởng thành, bản tính lại không có biến hóa quá lớn, chỉ có điều trên thân thiếu chút tự ti nhu nhược, nhiều chút sát phạt khí tức. Các hạ, nàng này người mang bích xà tam hoa đồng, đối với tộc ta uy hiếp quá lớn, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ta Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc có thể coi như chuyện ngày nay chưa từng xảy ra. Hai tên Cửu Vũ Địa Minh Mãng đấu tôn thấy Tiêu Bạch căn bản không để ý tới bọn hắn, sắc mặt trong nháy mắt âm u lạnh lẽo, bất quá nghĩ đến vừa rồi người này chỉ là một tia linh hồn liền có thể đánh tan phong tỏa không gian của hắn, đáy mắt kiêng kỵ lóe lên một cái rồi biến mất. Linh hồn thể của Tiêu Bạch lúc này mới xoay người, lãnh đạm quét hai người một mắt, nói xong, hai cái đấu tôn này, một cái nhất tinh, một cái nhị tinh. Theo cách phân chia bên ma thú, đều chỉ bất quá là bát giai sơ kỳ, bằng không thì Thanh Lân cho dù người mang bích nhãn tam hoa đồng, cũng không có khả năng dây dưa với bọn họ lâu như vậy. Nhân loại, chớ có phép lối, bản thể của ngươi mạnh đến mấy, bây giờ cũng bất quá là một tia linh hồn thể mà thôi. Nhất tinh đấu tôn giận dữ, mắt rắn thẳng đứng, đấu khí màu tím thấm quần quần quanh thân, ẩn ẩn tạo thành một đầu cự mãng hư ảnh. Ồn ào. Tiêu Bạch đưa tay vung lên, lực lượng linh hồn bàng bạc tuôn ra, hóa thành một cái cự thủ, hướng về hai người chụp tới. Cuồng vọng. Hai tên cựu địa minh mãng đấu tôn đồng thời hét to, đấu khí màu tím thấm trên thân như núi lửa phun trào. Hai tay cùng lúc kết ấn, sau lưng vậy mà hiện lên một đầu cự mãng trăm trượng hư ảnh, phệ tâm độc mãng. Cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra xương độc màu tím đen có tính ăn mòn cực mạnh, những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị ăn mòn tạo ra những vết đen. Công công tử cẩn thận, độc này là của riêng cựu địa minh mãng, đế mãng phệ tâm độc, nghe đồn không có thuốc nào chữa được. Trong lòng Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, không có thuốc nào chữa được. Linh hồn thể lạnh rên một tiếng, mi tâm đột nhiên nứt ra một cái khe hở nhỏ nhỏ, tựa như con mắt thứ ba mở ra, một cô ba động nhàn nhạt dạo dựng trong thiên địa. Đây là sau khi có được một tia quyền hành, mắt dọc của bản thể hắn cũng có thể sinh ra một tia hình chiếu trên linh hồn thể. Tay phải nhẹ giơ lên, lôi tới. Ầm ầm. Tiếng lôi minh trầm thấp chợt vang lên, trên không lôi đỉnh đột ngột xuất hiện, lôi quang ngân bạch bám vào trên linh hồn cự thủ, trong nháy mắt đánh tan xương động. Uy thế còn dư không giảm, trực tiếp đánh vào trên thân hai người, trực tiếp bổ bọn hắn bay ngược mấy trăm trượng, nặng nề đâm vào trên vách núi đá. Phúc. Nhất tinh đấu tôn phun ra một ngụm máu tươi lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này sao có khả năng? Người rốt cuộc là ai? Chỉ là một tia linh hồn thể, lại có thể hiệu lệnh tiên lôi. Nhị tinh đấu tôn lảo đảo từ trong đống đá vụn bỏ lên, trong mắt lập loè tia sáng kinh nghi bất định. Thiên lôi, đối với cửu địa minh mãng bọn hắn mà nói, không thể quen thuộc hơn được, thể nội nắm giữ huyết mạch viễn cổ siêu cấp ma thú, một số thời khắc tu vi huyết mạch tiến giai, đều cần vượt qua lôi kiếp. Kẻ đã chết, không cần biết quá nhiều. Chương 347, người chết, không cần biết quá nhiều, hai chương 347, người chết, không cần biết quá nhiều. Linh hồn thể của Tiêu Bạch đứng chắc tay, âm thanh bình thản lại như kinh lôi vang dội bên tai hai tên đấu tôn. Hắn không có lập tức động thủ, vừa rồi mở ra thụ nhãn trong nháy mắt, hắn cảm giác xung quanh có chút không đúng, nhưng mắt dọc ở mi tâm hắn chỉ là một tia hình chiếu, cảm ứng có chút mơ hồ. Ánh mắt nhìn về phía một nơi nào đó trên mặt đất, hơi có chút nhíu mày, trong cảm nhận của hắn, nơi đó trước đây chắc có hai đoàn huyết dịch do cựu địa minh mãng phun ra, nhưng bây giờ lại tiêu thất không còn một ngống. Một bên khác, hai tên đấu tôn liếc nhau, đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Nhất tinh đấu tôn cắn răng nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn, gọi người trong tộc tới à, Bích Xà Tam Hoa đồng đối với tộc quần uy hiếp quá lớn, một khi tương lai trưởng thành, tộc ta liền nguy hiểm. Nhị tinh đấu tôn lao đi vết máu khỏe miệng, từ trong ngực lấy ra một cái lân phiến màu tím đen, đột nhiên bóp nát lân phiến, một đạo cột sáng tím đen phóng lên trời, nổ tung trên không, một đầu cự mãng ngàn trượng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cường giả tộc ta lập tức tới ngay. Nhất tinh đấu tôn cười gần nói, các ngươi chết chắc. Linh hồn thể của Tiêu Bạch lông mày nhíu chặt, không để ý bọn hắn kêu gào, trong lòng cảm giác càng ngày càng không thích hợp, vội vàng nhắm mắt truyền tin bản thể. Lôi Sơn, ngọn núi cao nhất. Bản thể của Tiêu Bạch đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, lôi quang bạo phát trong mắt. Thế nào? Tiểu Y Tiên bên cạnh phát giác được dị thường của hắn, vội vàng hỏi. Một tia linh hồn của ta bên kia xuất hiện chút vấn đề, cần lập tức đi tới. Tiêu Bạch giải thích ngắn gọn một lần, hai tay nâng lên, hướng về phía trước mặt hư không đống nhiên xé ra. Răng rắc. Không gian như vải vóc bị xé nứt, một đạo khe hở đen như mực cao vài trượng trống rông xuất hiện, Tiêu Bạch không chút do dự, một bước vào trong đó. Chờ đã. Tiểu Y Tiên kinh hô, vô ý thức liền muốn đuổi kịp. Tiên Nhi ngươi lưu lại. Âm thanh Tiêu Bạch từ trong cái khe truyền ra, Tử Tiêu cung bên này cần có người tọa trấn. Linh hồn thể của Dược lão đột nhiên hóa thành lưu quang bay vào khe hở, lão phu cùng ngươi đi. Trước khi vết nứt không gian khép kín, Tiểu Y Tiên chỉ nghe được lời cuối cùng của Dược lão, yên tâm, với thực lực của hắn, không có việc gì. Viễn cổ sơn mạch. Linh hồn thể của Tiêu Bạch bảo hộ Thanh Lân ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đột nhiên, toàn bộ sơn mạch trở nên chấn động kịch liệt. Công công tử. Thanh Lân cảm giác hai mắt phát nhiệt, lúc này trong hai mắt của nàng đang không bị khống chế tản mát ra thành quang nhàn nhạt, tam hoa rung động kịch liệt, tựa hồ phát giác được một tia khí tức khác thường, có loại cảm giác như lâm đại địch. Hai tên cựu địa minh mãng đấu tôn ngay từ đầu còn có chút chần chờ, nhưng cảm thụ một loại huyết mạch ẩn tàng nào đó trong thể nội tựa như bị kích thích, bắt đầu sôi trào lên, trong lòng cũng càng ngày càng xác định, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là khí tức tổ tiên xa xưa. Tiêu Bạch nghe nói như thế, hắn trong nháy mắt biết đây là nơi nào, mặc dù nguyên tắc chỉ là để cập miệng Thanh Lân cơ duyên chi địa, nhưng trong đó có hay không nguy hiểm khác cũng không biết. Xem ra lần này thật sự cần bản thể tự mình tới mới có thể giải quyết, không nên phản kháng. Cảm thụ một loại ba động không gian nhàn nhạt dạo dực, linh hồn thể cùng bản thể cảm ứng cũng bắt đầu đứt quãng. Tiêu Bạch quay đầu hướng sau lưng Thanh Lân căn dặn một tiếng, liền hóa thành một vòng lưu quang, trong nháy mắt tiến vào mi tâm của nàng. Thực lực của Thanh Lân bây giờ quá yếu, đây là để phòng ngừa chờ một lát hai người tách ra, sợ nàng gặp nguy hiểm. Ách Thanh Lân tay nhỏ sờ chán một cái, ngốc manh chớp chớp hai mắt. Công tử cứ như vậy tiến vào thân thể nàng sao? Trong thức hải, Tiêu Bạch vừa đến nơi đây, liền phát hiện có hai cái vòng xoáy màu xanh đang chậm rãi xoay tròn trên không thức hải. Trong đó kết nối với một chỗ không gian thần bí, nhìn vào bên trong, một con song đầu hỏa linh xà đang cùng ánh mắt hắn đụng vào nhau. Tê, một tiếng tê minh sửng sốt, song đầu hỏa linh xà tựa như một chút nhận ra hắn, thân rắn vốn giãn ra trong nháy mắt co rút lại thành một cuộn, ánh mắt cảnh giác nhìn qua hắn. Tiêu Bạch buồn cười nhìn qua nó, trong lòng biết rõ, đó phải là không gian giam giữ loài rắn ma thú của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mắt sáng lên, Tiêu Bạch chuẩn bị làm một lần lao ra, liền mở miệng nói, "Tiểu nha đầu, đừng ngẩn người, ta bây giờ đem sức mạnh cho ngươi mượn, thừa dịp hai con xà kia trước đây bị ta làm bị thương, bây giờ lại còn chưa lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt của ngươi thu phục bọn hắn." Âm thanh trong đầu Thanh Lân vang lên, khiến nàng một chút giật mình tỉnh giấc, sau đó cũng cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào hai mắt. Chỉ trong thoáng chốc, thanh quang rực rỡ chợt nở rộ, ba đóa tiểu hoa trong con mắt điên cuồng xoay tròn, lại trong hư không bắn ra vòng ánh sáng kỳ dị đường kính 10 trượng. Hai tên cửu u địa minh mãng đấu tôn vừa dãy rủa đứng lên, liền bị thanh quang này phủ đầu bao lại. Bích xả tam hoa đồng. Không, nhất tinh đấu tôn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơ thể không bị khống chế vặn vẹo biến hình, lại bắt đầu hiện hóa ra chân tướng dài trăm thước. Nhị tinh đấu tôn liều mạng thôi động đấu khí chống cự, đã thấy trong vòng ánh sáng rũa ra vô số xiềng xích màu xanh, trực tiếp đâm vào bảy tấc yếu hại của hắn. Thu. Thanh Lân khẽ kêu một tiếng, trong âm thanh hòa lẫn ba động linh hồn của Tiêu Bạch. Giữa thiên địa phảng phất vang lên tiếng xiềng xích va chạm vô hình, hai đầu cự mãng đang giãy giụa kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang không có vào trong mắt Thanh Lân. Thân hình thiếu nữ thoát một cái, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, đồng thời thu phục hai tên xà ma cấp đấu tôn, đối với nàng mà nói gánh nặng thực sự quá lớn. Công công tử, Thanh Lân làm được. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ hư nhược mỉm cười, nàng lần này không để công tử thất vọng. Ha ha, làm rất tốt. Tiêu Bạch đứng chắp tay trong thức hải của Thanh Lân, cùng hai đôi mắt rắn huyết hồng lạnh lùng đối mặt trong không gian đồng thuật. Hai tên cửu u địa minh mãng đấu tôn bây giờ đã bị áp xúc thành chân tướng to khoảng 10 trượng, đang điên cuồng dãy rủa trong vòng xoáy màu xanh. Nhân loại, ngươi có biết hậu quả khi trêu chọc tộc ta? Trên đầu rắn của nhị tinh đấu tôn, lúc này đang có một cái đồ án ba đóa tiểu hoa dần dần rõ ràng, hắn điên cuồng nuốt bức tường không gian, bất quá mảnh không gian này đối với loài rắn ma thú có loại quy tắc tựa như áp chế, hắn căn bản không phản kháng được, không thể làm gì khác hơn là giận dữ hét, đợi cường giả tộc ta buông xuống, các ngươi nhất định sẽ chết, sẽ chết. Tiếng giống dần dần suy sụp, hắn lúc này trong lòng nộ khí đang nhanh chóng tiêu tan, trong mắt dâng lên một vòng sợ hãi. Hắn biết, đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng bắt đầu ảnh hưởng linh trí của hắn, một khi thành công, hắn mặc dù vẫn có ký ức, nhưng lúc đó hắn đã không phải là hắn, chỉ là một cái khôi lỗi nghe lời. Giang giác. Ngoài giới, không gian chợt phá toái, một cái không gian hấp động chợt xuất hiện, tùy theo mà đến, còn có một cỗ hấp lực cường hãn. Thanh Lân đang tại thích ứng sự căng đau trong ánh mắt, đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hấp động hút vào trong đó. Công công tử. Thanh Lân vô ý thức đưa tay bốn phía nắm, bắt loạn, lại là bắt hụt, lúc này mới nhớ tới Tiêu Bạch đã tiến vào mi tâm nàng. Đừng sợ, ta tại. Trong đầu tiếng nói quen thuộc vang lên, làm nàng một hồi an tâm. Trong hư không từ Lôi Sơn thông hướng Viễn Cổ Sơn Mạch, bản thể Tiêu Bạch đang nhanh chóng gấp rút lên đường, đột nhiên thân hình dừng lại, linh hồn liên hệ đoạn mất. Linh hồn thể của Dược lão từ bên cạnh hiện lên, chuyện gì xảy ra? Không cảm ứng được sợi linh hồn kia. Tiêu Bạch hơi nhíu mày, cẩn thận một chút. Dược lão nhắc nhở, có thể khiến linh hồn thể của ngươi trong nháy mắt mất liên lạc, chỉ sợ không phải hiểm địa bình thường. Tiêu Bạch gật đầu, lôi quang trong mắt mạnh hơn. Sợi linh hồn lực kia đang biến mất trong nháy mắt, cho hắn tin tức truyền ra, trong lòng của hắn đã biết Thanh Lân đi nơi nào, cho nên không quá lo lắng. Điều duy nhất lo lắng là, Cửu Địa Minh Mãng nhất tộc tựa hồ cũng phát giác được cái chỗ kia, với nguồn gốc huyết mạch của bọn hắn, tuyệt không dung tha cái chỗ đó. Viễn Cổ Thiên Xà sao? Chương 348, cái gì lưới đánh cá chương 348, cái gì lưới đánh cá trong không gian. Tĩnh mịch, mê ngông. Hư không đột ngột hỗn loạn. Sau một lát, một đạo thân thể mềm mại đơn bạc từ không trung rơi xuống. Đây là nơi nào? Một con diều xoay người, Thanh Lân nhẹ nhàng rơi xuống trên đại địa hoang vu của nàng, mờ mịt nhìn tứ phương. Bốn phía tràn ngập sương mù màu xám nhàn nhạt, trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một mảnh hỗn đã nám hồng sắc, phản phất huyết sắc gặp lại. Trông thấy tòa sơn cao nhất nơi xa kia sao? Chạy đến nơi đó là được. Đúng lúc này, âm thanh Tiêu Bạch vang lên trong óc nàng. Thanh Lân dương mắt nhìn lại, phát hiện trong sương mù xám xịt, có một tòa sơn phong bàng bạc hình dáng như ẩn như hiện, nhưng lại dị thường nổi bật. Đúng lúc này, trong mắt nàng thanh quang đại phóng, ba cái chấm nhỏ đột ngột từ trong con mắt nổi lên, cấp tốc phóng đại, hóa thành ba đóa đóa hoa yêu dị, vây quanh con ngươi phi tốc xoay tròn. Đó là một con rắn. Thanh Lân toàn thân lông tóc dựng đứng, con ngươi bích lục sắc kịch liệt co bảo. Nàng lúc này thấy rất rõ ràng, đó nào phải núi, rõ ràng chính là một đầu đại xà chiếm cứ thông thiên, toàn bộ tiểu thế giới mông mông bụi bụi, nhìn lên tới cũng chỉ là một tấm sàng của hắn mà thôi. Mặc dù không núp đích, nhưng mẹn mẹn là chiếm cư ở nơi đó, liền phảng phất chấn áp toàn bộ không gian, ngay cả sương mù màu xám chung quanh đều tại quanh thân nó và mẹo, tựa như thần vụ. Công công tử. Âm thanh Thanh Lân khẽ run, cái kia, đó là cái gì? Âm thanh Tiêu Bạch vang lên trong óc nàng, mang theo một tia ngưng trọng, chân thân Viễn Cổ Thiên Xà nói xác thực, là thi hải của nó. Viễn Cổ Thiên Xà. Thanh Lân hơi có chút kinh ngạc, sau đó cong lên miệng nhỏ, không phục nói, công công tử ngươi gạt người, ta tại trên thiên xà phủ cổ tịch gặp qua miêu tả Viễn Cổ Thiên Xà, bọn chúng căn bản không có xấu như vậy, không mọc chín cái đầu. Thân là Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng sớm đã tại thiên xà phủ khắc sâu đủ loại loài rắn ma thú trong tâm khảm, lại sao có khả năng không biết Viễn Cổ Thiên Xà? Căn cứ ghi chép, Viễn Cổ Thiên Xà là một trong những tiên tổ loài rắn ma thú, nắm giữ uy lực hủy thiên diệt địa, cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng, Thái Hư Cổ Long là một lệ và siêu cấp ma thú, không quá sớm tại Viễn Cổ thời kỳ liền đã diệt tuyệt. Tiêu Bạch trầm mặc một lát sau, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn chín cái đầu phía sau không xương, có phải hay không cùng Viễn Cổ Thiên Xà trong tin đồn rất giống, đến nỗi nó mọc ra chín đầu? Âm thanh dừng một chút, có lẽ là biến dị a. Trong lòng hắn có chút im lặng, Viễn Cổ Thiên Xà chỉ có một cái đầu, ai biết đầu này tại sao có thể có chín cái đầu, chẳng lẽ là nó một đời trước có cái gì không đứng đắn cố sự? Tốt, tiểu nha đầu, không cho phép mạnh miệng. Âm thanh Tiêu Bạch nghiêm một chút, ngữ khí nghiêm chỉnh lại. Đem cái kia hai cái cửu lũ địa minh mãng phóng xuất mở đường, chúng ta đi qua nhìn một chút. A. Thanh Lân Nhu thuận gật đầu một cái, mặc dù bây giờ đã không phải là tiểu cô nương gì cũng không hiểu ở Thạch Mạc Thành kia, nhưng lời của công tử, nàng vẫn là giống như hồi nhỏ nói gì nghe nấy. Trong mắt nàng thanh quang lóe lên, hai thân ảnh từ trong con mắt bay ra, chính là hai tên cựu ưu địa mình mãng đấu tôn bị thu phục lúc trước. Tham kiến chủ nhân. Hai tên đấu tôn quỳ một chân trên đất, trong mắt đã không còn vẻ hung lệ khi trước, thay vào đó là sự phục tùng tuyệt đối. Thanh Lân tay nhỏ vung lên, phía trước mở đường. Là ba người hướng về phương hướng cự xà thông thiên tiến bước. Theo khoảng cách rút ngắn, uy áp trong không khí càng ngày càng nặng, ngay cả hai tên đấu tôn cũng bắt đầu toát mồ hôi chán. Khoảng cách càng gần, bọn hắn cũng cảm giác huyết mạch trong thân thể bị áp chế càng lợi hại. Thổ địa dưới chân càng xốp dính dính, phản phất dẫm trên da thịt của sinh vật nào đó, trong không khí tràn ngập khí tức mục nát, mang theo mùi ngai ngái làm người ta buồn nôn. Thanh Lân đi theo phía sau hai người, ngược lại không có quá nhiều cảm giác, chỉ là bên tai tựa hồ truyền đến mấy cái âm thanh nói mơ mơ hồ. Công tử, ta rất muốn nghe được có người đang cãi nhau, bất quá mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức đem cảm thụ nói cho Tiêu Bạch. Cãi nhau. Tiêu Bạch khẽ giật mình, sau đó tựa như minh bạch ra, hẳn là linh hồn trong hải cốt viễn cổ thiên xà gây họa. Lại nói, hắn còn có chút hiếu kỳ loại sinh vật này, trong 9 cái đầu, phải chăng ý chí thống nhất, nếu như không phải, lại rốt cuộc là cái đầu nào làm chủ? Trước tiên không cần quản, nếu như còn có gì dị thường, nhớ kỹ nói cho ta biết. Hắn lắc đầu, hiện tại hắn đã có thể mơ hồ cảm ứng được bản thể đang nhanh chóng tiếp cận, nỗi lòng lo lắng cũng hơi an định lại. Từ mức độ đổ nát của tiểu thế giới này mà xem, đã không biết qua bao nhiêu năm. Một ma thú cựu giai vẫn lạc từ viễn cổ thời kỳ, mặc dù tuế nguyệt vô tình, lại nguyên tắc bên trong Thanh Lân cũng không lo ngại, nhưng vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Ngoài giới, trên không viễn cổ sơn mạch, đạo vết nước không gian đen như mực kia vẫn như cũ lơ lửng, giống như bầu trời bị xé nứt một vết thương. Sương mù xám xịt từ trong cái khe không ngừng chạy ra, mang theo khí tức mục nát cùng cổ xưa, tại mặt trời đã khuất tạo thành đám mây màu xám quỷ dị. Đây là cửa vào di tích. Một vệt sáng xẹt qua phía chân trời, tráng hán gánh vác cự kiếm rơi vào gần vết nứt không gian, trên người hắn đấu khí áo giáp ngưng thực như ẩn như hiện, cho thấy ít nhất thực lực đấu hoàng lẹ mẹo. Nhắm mắt cảm thụ khí tức cổ xưa hoang dã truyền đến từ trong đó, tráng hán không khỏi liếm liếm môi khô khốc, trong mắt lập loè ánh sáng tham lam, nhưng không có trực tiếp tiến vào, thậm chí bước chân đều bất động thanh sắc lùi về phía sau. Trung quanh đã tụ tập mấy chục tên người tu luyện, tụ năm tụ ba tạo thành tiểu đoàn thể của riêng mình. Có đệ tử tông môn nhân loại, có tán tu độc lai độc vãng, thậm chí còn có mấy cái nhân vật thần bí toàn thân bao phủ trong hắc bảo. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đạo vết nước không gian kia, lại không người dám là người đầu tiên tiến lên, bọn họ đều là kẻ già đời trưởng kỳ trà trộn giã ngoại, trong lòng tin tưởng. Giống loại này tất cả đều là không biết, đột nhiên phát hiện thế di tích cổ xưa, cho dù ai cũng không biết ẩn chứa trong đó nguy hiểm gì. Có đôi khi chỉ dựa vào gần cửa vào, liền bị một chút khí độc không hiểu tiết lộ ra ngoài, một cái sơ sẩy dẫn đến chúng chiêu, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mình. Cho nên bọn hắn đều đang đợi, chờ một cái dũng sĩ dám làm tiên phong, cho bọn hắn trước tiên thăm dò đường một chút. Trên đời này chưa từng thiếu lăng đầu thành, không phải sao? Chưa qua bao nhiêu thời gian, người bọn hắn chờ liền xuất hiện. Hừ, một đám hèn nhát. Một cái nam tử thanh niên thân mặc cẩm bào hoa lệ cười lạnh một tiếng, bên hông treo một thanh trường kiếm tạo hình cũ kỹ, tay vỗ chuôi kiếm, đứng dậy. Tất nhiên chư vị khiêm nhường, vậy cơ duyên di tích này liền do bản công tử thu nhận. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một vệt sáng phóng tới khe hở. Ngay tại lúc hắn cách cửa vào còn có trăm trượng, không gian đột nhiên kịch liệt và mèo, ba bóng người trống rỗng xuất hiện, uy áp cường đại như thủy triều bao phủ ra. Cửu Vũ Địa Minh mãng tộc làm việc, người không có phận sự tránh lui. Người cầm đầu là một tên lão giả khuôn mặt nghiêm hiểm, trên trán mọc lên những vảy màu xanh chi tiết. Hắn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, không khí chung quanh trở nên xiển xệch, phản phất ngay cả tia sáng đều bị bóp méo. Hai tên cường giả đặc thù đồng dạng phía sau lưng không có bất kỳ động tác nào, nhưng trên thân đồng dạng tản ra cảm giác áp bách làm người ta hít thở không thông. Cường giả đấu tôn. Người thanh niên kia lúc trước ngạnh sinh sinh phanh lại thân hình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trường kiếm trong tay của hắn răng rắc một tiếng nứt ra mấy đạo khe hở, cũng không dám có chút lời oán giận. Toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt an tĩnh lại, duy còn lại một mảnh tiếng hít thở thận trọng. Cửu Vũ Địa Minh Mãng, một trong tam đại tộc đàn giới ma thú, danh tiếng hung ác của hắn đủ để cho rất nhiều thế lực nhân loại nhượng bộ lui binh. Chương 348, cái gì lưới đánh cá 2 chương 348, cái gì lưới đánh cá đáng sợ hơn là, ba người này bên trong yếu nhất cũng là đấu tôn, khí tức của lão giả cầm đầu, càng là thâm bất khả trắc, cho bọn hắn một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ánh mắt âm lãnh của lão giả đảo qua toàn trường, khi nhìn đến mấy cái đấu tông giấu trong đám người hơi hơi dừng lại, lập tức lạnh rên một tiếng, đây là nơi tổ tiên tộc ta ngủ say, há lại cho các ngươi khinh nhẫn. Mười hơi bên trong, tất cả mọi người ra khỏi ngoài trăm dặm, bằng không, tay phải hắn nhẹ nhàng nắm chặt, nơi xa một tòa gò núi ầm vang sụp đổ, hóa thành bụi mù đầy trời. Trong đám người lập tức lặng ngắt như tờ, vang lên một mảnh tiếng nuốt nước bọt. Mấy cái người tu luyện thực lực yếu kém trực tiếp quay người rời đi, nhưng vẫn có không ít người không cam tâm, chỉ là bước chân chậm rãi lui lại, hy vọng có những cường giả khác hiện thân, để cho sự việc có chỗ chuyển cơ. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm, một hồi tiếng cười làm người rợn cả tóc gáy đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Kiệt 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 thật náo nhiệt a. Không gian giống như mặt nước nổi lên gợn sóng, mấy đạo bóng người toàn thân bao phủ trong khói đen chậm rãi hiện lên. Hồn điện, có người la thất thanh, lập tức gây nên một mảnh khủng hoảng. Ngay cả mấy người Cửu Vũ Địa Minh Mãng cũng đều sắc mặt đại biến, không tự chủ dựa sát vào nhau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía người tới. Bóng người khói đen cầm đầu phát ra tiếng cười giống như kim loại ma sát, yêu lo lắng, các ngươi Cửu Vũ Địa Minh Mãng uy phong thật to à. Trích Tinh lão quỷ, không ngờ mấy năm không thấy, ngươi thế mà thăng cấp lục tinh. Trong lòng Diêu Ngô trưởng lão cả kinh, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm, tựa như có thể chảy ra nước, bất quá, tay hồn điện các ngươi có phần kéo dài quá dài, phải không? Trích Tinh lão quỷ cười quái dị một tiếng, sau lưng hai tên cường giả hồn điện đồng thời tiến lên trước một bước, năng lượng đấu khí mênh mông tạo thành uy áp thực chất, nơi này cũng không phải là thú vực, hồn điện ta làm việc thế nào, ngươi quản được sao? Lúc trước hắn cảm ứng được, nơi này có một cỗ ba động linh hồn bằng bạc, liền chạy tới, vốn là trốn tại chỗ tối, suy nghĩ chờ bên trong di tích máu chảy thành sông thời điểm, thu hoạch một đợt linh hồn. Không nghĩ tới cựu địa minh mãng tộc bá đạo như vậy, thế mà phong tỏa cửa vào di tích, cái này còn có. Ngươi phong tỏa, chiến công của ta đến từ đâu? Hừ, hồn điện lại như thế nào? Nơi đây chính là chỗ tổ tiên tộc ta ngủ say, há lại cho các ngươi nhúng chàm. Yêu ngu trưởng lão lạnh rên một tiếng, đấu khí trong thể nội đột nhiên bộc phát, giống như hỏa diễm bốc cháy lên, tại quanh người hắn tạo thành một đầu cựu địa minh mãng cự lớn hư ảnh, mắt rắn lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người hồn điện. Kiệt kiệt kiệt, chỉ là một đầu lão xà, nếu là trước kia, bản tôn có thể còn kiêng kỵ ngươi ba phần, bây giờ cũng dám ở trước mặt bản tôn làm càn. Trích Tinh lão quỷ cười âm hiểm một tiếng, tay áo vung lên, khói đen đậm đà trong nháy mắt quyết tán, hóa thành vô số mặt quỷ dữ tợn, hướng về yêu ngu trưởng lão đánh tới. Vâng. Hai cỗ sức mạnh giữa không trung va chạm, không gian kịch liệt chấn động, những ngọn núi xung quanh bị dư ba chấn động đến mức sụp đổ, mặt đất nứt ra từng đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Mau lui lại. Có người sắc mặt đại biến, kinh thanh nộ hống, những người tu luyện còn lại đang quan chiến nhau nhau hoảng sợ lui lại, sợ bị tác động đến. Chiến đấu lẻ mèo đấu tôn, dù chỉ là dư ba, cũng đủ làm cho bọn hắn những đấu tông đấu hoàng này tan thành mây khói. Trong không khí phảng phất có hỏa hoa vô hình bắn tung tóe. Trên thân hai người cựu địa minh mãng còn lại bắt đầu hiện lên vảy màu đỏ, mà đám người hồn điện chung quanh thì ngưng tụ ra vô số gương mặt oán linh và mèo. Hai cỗ khí thế hoàn toàn khác biệt nhưng đồng dạng kinh khủng tại phía trên không dãy núi va chạm, chấn động đến mức không gian cũng bắt đầu chấn động. Những người tu luyện núp ở phía xa ngắm nhìn đều sắc mặt trắng bệnh, lần nữa liên tiếp lui về phía sau, loạn chiến lẻ mèo này cùng một chỗ, người đầu tiên gặp nạn chính là bọn hắn. Chư vị chấm đã. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng, một đạo âm thanh trong trẻo từ trên trời bay xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo lưu quang bạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền đã đến gần. Cầm đầu là một nam nhân thanh niên áo lam khuôn mặt anh tuấn, trong tay áo trượt ra một thanh ngọc phiến, nhẹ nhàng lay động. Là yêu ma tả quân của Thiên Minh Tông. Có người nhận ra thân phận giả, lập tức nhẹ nhàng thở ra, có người ngăn cản đại chiến, không còn gì tốt hơn. Yêu ma tả quân rơi vào giữa hai phe thế lực, ba một chút thu hồi ngọc phiến, ông vừa nói, hai vị, di tích viễn cổ xuất thế chính là thịnh sự đại lục, cần gì phải huyên náo không thoải mái như thế. Không bằng đại gia đều lùi một bước. Ngậm miệng. Yêu lo lắng cùng Trích Tinh lão quỷ trăm miệng một lời mà quát lớn, lập tức lẫn nhau nhìn chằm chằm một mắt, lại đồng thời lạnh rên một tiếng. Nụ cười trên mặt yêu hoa tả quân cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hai tên đồng bạn phía sau hắn đã run lẩy bẩy, nhìn qua yêu hoa tả quân đang đứng giữa song phương nhân mã, trong lòng dâng lên vẻ tức giận. Mẹ nó, đây là hồn điện a, ngươi mặt mũi lớn đến mức nào? Chỉ bằng tu vi lục tinh đấu tôn giống như bọn họ của ngươi sao? Liên tại thời khắc vi diệu này, vết nứt không gian tựa như chịu đến ảnh hưởng của bọn hắn xuất thủ, đột nhiên bắt đầu trở nên chấn động kịch liệt, di tích phải đóng lại. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Sắc mặt yêu ngu trưởng lão đại biến, lại không lo được đối lập với hồn điện, nghiêm nghị quát lên, "Chúng ta đi, đi vào trước đã." Cương giả cựu địa minh mãng đồng thời nhào về phía khe hở, khi bọn hắn tiến vào trong nháy mắt, thế mà tay áo vung lên, đấu khí bàng bạc tuôn ra, chuẩn bị cưỡng ép phong tỏa cửa vào, không để kẻ đến sau đi vào. Nghĩ hay lắm. Đôi mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên, cười quái dị một tiếng, tay áo huy động giữa chừng, vô số oán linh gào thét mà ra, hóa thành dòng lũ màu đen phóng tới đám người cựu địa minh mãng. Yêu hoa tà quân thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, chúng ta đi. Ba đạo tia sáng trong nháy mắt đột phá lối vào đang hỗn loạn, thẳng đến khe hở mà đi. Trong nháy mắt, hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát. Gặp có người dẫn đầu, những người tu luyện vốn đang ngắm nhìn nhau nhau đỏ trong mắt, đủ loại đấu kỹ tia sáng trên không dãy núi nở rộ, tất cả mọi người đều điên cuồng phóng tới đạo vết nứt không gian càng ngày càng không ổn định kia. Cản bọn họ lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Yêu ngu trưởng lão gầm thét liên tục, đang chuẩn bị một trưởng vô nát hai cái đấu hoàng đang đến gần, nhưng lại bị hảo tâm Trích Tinh lão quỷ vừa vặn ngăn cản, hai người trong nháy mắt tiến vào bên trong. Những người khác thấy thế, trong mắt tinh mang chớp động, bước chân không ngừng tới gần khe hở. Trích Tinh lão quỷ, yêu lo lắng trợn mắt nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Mắt thấy tộc nhân bị người hồn điện cuốn lấy, không ngừng có người tiến vào khe hở, lập tức không còn tâm tư muốn độc chiếm, một trưởng bước lui đám người hồn điện, mang theo hai người, thân hình lóe lên, biến mất ở trong cái khe. Trích Tinh lão quỷ gặp mục đích đạt được, cũng không có đuổi theo, không gian chung quanh thân thể hơi hơi bặm mẻo, thân ảnh một chút biến mất ở tầm mắt của mọi người. Một chút người tu luyện thấy thế, ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Mà một chút người tu luyện khác vừa mới đến, thấy mọi người tranh nhau chen lấn tiến vào khe hở, căn bản không suy nghĩ nhiều, trực tiếp một bước lao vào, chỉ sợ chậm một bước cơ duyên liền bị người khác cướp đi. Trích Tinh lão quỷ cũng không hề rời đi, chỉ là giấu ở giữa không trung, nhìn phía dưới tràng cảnh hỗn loạn, còn có càng ngày càng nhiều cường giả cảm ứng được động tĩnh, không ngừng đến gần, không khỏi phát ra tiếng cười quái dị vui thích, kiệt 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 hắn giang hai cánh tay, trong mắt tản mát ra tia sáng yêu dị, những linh hồn người tu luyện chết đi trong hỗn chiến kia nhau nhau bị hút vào trong đó. Mà phía dưới, trong chốc lát ngắn ngủi, liền có hơn trăm người tràn vào khe hở. Đi thôi, đi thôi, chờ các ngươi mang theo bảo vật đi ra, mới có thể phát hiện tấm lưới đánh cá chân chính chờ ở bên ngoài đây. Kiệt 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 Trích Tinh lão quỷ nhìn xem đám người không ngừng chui vào kẽ hở, trên mặt đầy đủ cười âm trầm. Cái gì lưới đánh cá? Âm thanh hiếu kỳ đột ngột vang lên bên tai, làm nụ cười trên mặt hắn chỉ trệ. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa không gian dạo rực rực lên, một vòng áo bào đen quen thuộc đập vào tầm mắt. Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu lập tức hiện ra cái khe núi Lạc Thần Giản bên ngoài, cái cự trưởng đánh lại kia, trong mắt lập tức nổi lên một tia sợ hãi. Chương 349, xem ra nhà ta Thanh Lân cùng đầu này viễn cổ thiên xà vô duyên. Chương 349, xem ra nhà ta Thanh Lân cùng đầu này viễn cổ thiên xà vô duyên. Biến cố tại cổ chi di tích, Tiêu Bạch tái ngộ Trích Tinh lão quỷ Tiêu Tiêu Bạch. Con người của Trích Tinh lão quỷ chợt co rụt lại, cảm nhận được luồng khí tức mênh mông từ Tiêu Bạch, trong mắt hắn lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tam tinh đấu tôn. Âm thanh của hắn như bị bóp nghẹt, thân thể dưới hắc bảo run lên bần bật, ngay cả luồng khói đen quanh thân cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Mới qua bao lâu kể từ lần trước, chỉ hơn một năm thôi mà người này đã từ đấu tông đỉnh phong tăng lên đến cảnh giới tam tinh đấu tôn, tiếp cận tứ tinh. Chẳng lẽ gia hỏa này là lao yêu quái nào đó trùng sinh sao? Tiêu Bạch đứng lơ lửng giữa không trung, áo bào đen bay phất phới, cười như không cười nhìn Trích Tinh lão quỷ. Thấy vậy, Trích Tinh lão quỷ vô thức lùi lại mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Trích Tinh lão quỷ ngoài mạnh trong yếu quát lên, đồng thời âm thầm phát ra tín hiệu cầu cứu tới đồng bạn. Ở đây đâu chỉ có ta một vị hồn điện tôn lão. Mặc dù biết Tiêu Bạch đã không còn ở trạng thái trước đây, nhưng một trưởng che trời bên ngoài Lạc Thần Giản khe núi vẫn còn để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho hắn. Ai biết gia hỏa này có thể sẽ lại đột nhiên đứng thẳng dậy, loại cảm giác nhắm mắt chờ chết đó, hắn không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa. Vô vị. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, trong lòng mỉm cười một tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía khe hở cách đó không xa, thuận miệng hỏi, chuyện ta giao phó ngươi lần trước, làm thế nào rồi? Trích Tinh lão quỷ sững sờ, Tiêu Bạch giao phó chuyện gì? Sau đó, suy nghĩ trong mắt hắn chợt lóe lên. Hắn lập tức phản ứng lại, Tiêu Bạch muốn hỏi chuyện gì, theo bản năng nói, "Kiệt kiệt kiệt người rơi vào tay hồn điện của ta, ngươi nghĩ sao không đúng, đây là cơ mật của hồn điện ta, dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi?" Lúc này, trong lòng hắn thầm hận, mẹ nó, ngữ khí của gia hỏa này, khiến hắn giống như là địa chủ. Còn giao phó chuyện, lão tử cũng đâu phải thuộc hạ của ngươi. Ân. Tiêu Bạch chắp hai tay sau lưng, ánh mắt liếc xéo nhìn hắn, từ chóp mũi phát ra một tiếng ngân nhẹ. Trích Tinh lão quỷ mặt mũi bị quất, hồi lâu sau cắn răng phun ra hai chữ, "Chết." Lúc này, trong lòng hắn rất bực bội, trong đầu không ngừng xoắn xuýt. Tiểu tử này, lần trước dùng thực chất đã dùng hết chưa? Nếu đã dùng hết, hắn chắc chắn sẽ cho gia hỏa này một chút màu sắc xem, tam tinh đấu tôn thì sao chứ, hắn bây giờ còn là lục tinh kia mà. Nhưng hắn không dám đánh cược. Thắng cuộc, hắn không nắm chắc xử lý Tiêu Bạch. Thua cuộc, đó chính là dùng sinh mệnh để đùa giỡn. Một chút cũng không có lợi. Gào thét. Đúng lúc này, mấy tiếng gào trầm thấp, mang theo sát khí khát máu vô tận, cuồn cuộn đột nhiên truyền ra từ khe hở của di tích. Vết nứt không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, một cỗ uy áp khiến người ta hít thở không thông như thủy triều tuôn ra. Những người chưa kịp chạy trốn nhất thời như bị sét đánh, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ thấy thân hình của bọn họ trong khoảnh khắc cứng ngắc, trong mắt tràn ngập một vòng huyết sắc, trong lòng chợt nảy sinh một cỗ sát ý nhàn nhạt. Đi mau, cái phá di tích này chẳng có cái gì cả, chỉ có một cái quái vật chín đầu. Một tiếng gầm rống lớn, trong khe hở đột nhiên thoát ra mấy đạo lưu quang, thần sắc hoảng hốt lao nhanh ra. Đây là khí tức của thú hồn, hơn nữa còn không phải thú hồn bình thường. Cẩn thận cảm ứng một lát, hai mắt Trích Tinh lão quỷ chợt sáng lên, thần sắc dần dần kích động, lẩm bẩm nói, nếu như có thể bỏ vào trong túi, ít nhất tương đương với thu hoạch linh hồn trăm năm của một tòa phân điện. Nghĩ đến việc gần đây trong điện tăng cường thưởng cho việc thu thập linh hồn, trong lòng hắn lập tức dâng lên một vòng quyết tâm phải có được. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Tiêu Bạch, nhân tố không ổn định này, lập tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì thân ảnh kia đã biến mất, rõ ràng đã tiến vào di tích lúc hắn đang là người. Đáng chết, chẳng lẽ gia hỏa này cũng vì cái thú hồn này mà đến? Nghĩ tới đây, hắn còn ngồi vững làm sao được, hóa thành một vòng lưu quang, thẳng tiến vào khe hở. Trong không gian, trên một tòa cốt sơn khổng lồ xoay quanh, từng cây bạch cốt to lớn vài người ôm mới xuể cao vút, vốn lượn vươn lên, nhìn lên tựa như một hành lang bạch cốt kéo dài tới chân trời. Công tử Thanh Lân đứng dưới cốt sơn, ngước mắt nhìn thẳng lên cốt sơn xuyên thẳng tới chân trời, âm thanh có chút run rẩy, ta cảm ứng được bên trong tòa cốt sơn này cất giấu thứ rất đáng sợ, cứ mặc kệ nó, phía trước chắc có đồ tốt, cứ đi qua xem đã. Âm thanh của Tiêu Bạch vang lên trong óc nàng. Thanh Lân hơi sững sờ, sau đó nhu thuận gật đầu, theo hướng Tiêu Bạch chỉ dẫn, vòng quanh cốt sơn, lên núi rồi đi vào. Sau một lát, một tràng bạch cốt thác nước hiện ra trong mắt nàng. Chín cái xương sống lưng to lớn mấy chục trượng từ cốt sơn buông xuống, tựa như một thác nước treo trên cốt sơn khổng lồ. Tí tách, một tiếng giọt nước rơi xuống đất vang lên, trong khoảnh khắc hấp dẫn ánh mắt Thanh Lân, nàng ngước mắt nhìn lại. Đó là chỉ thấy dưới bạch cốt thác nước trên một phiến đá lớn màu đỏ sậm, có một ao nhỏ rộng vài mét vuông, trong đó hơi ẩm ướt. Một vòng sáng chói màu đỏ khảm nạm trong ao nhỏ, như ẩn như hiện, tản ra tia sáng yêu dị. Thanh Lân vô thức bước thẳng về phía trước, ba đóa tiểu hoa trong đôi con ngươi màu bích lục của nàng bắt đầu xoay tròn cấp tốc. "Công tử, đây là ma hạch." Đôi mắt nàng lập tức tỏa sáng. Đây chính là ma hạch của cựu giai ma thú, hơn nữa còn là ma hạch của thiên xà chín đầu biến dị. Linh hồn thể của Tiêu Bạch lúc này hiện thân, khẽ vây tay, tinh thạch thoát khỏi phiến đá lớn, hóa thành một vòng lưu quang bay vào tay hắn. Dò xét một lát sau, ngự khí mang theo vài phần đáng tiếc, đây không phải ma hạch, hẳn là tinh huyết viễn cổ thiên xà nhỏ xuống ngưng kết thành tinh thạch. Bất quá niên đại đã lâu, không còn phẩm chất cựu giai tinh huyết nữa. Bất quá đối với một số loài rắn ma thú mà nói, vẫn là tồn tại cấp bậc chí bảo. Thanh Lân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại phân chấn, công tử, vậy tinh thạch này có hữu dụng với Thải Lân tỷ tỷ không? Hữu dụng. Trong mắt Tiêu Bạch cũng nổi lên một vẻ ôn nhu, khẽ gật đầu một cái, sau đó cảm thấy có chút không thích hợp, kinh ngạc hỏi, ngươi làm thế nào biết Thải Lân? Cái tên này, hắn nhớ kỹ là sau khi Thanh Lân rời khỏi xà nhân tộc, đi tới Thiên Xà phủ, mới gọi nữ vương như vậy. Nghe vậy, Thanh Lân tựa như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt chợt có chút trắng bệnh, cắn môi một cái, trong mắt dâng lên một vòng ngáy náy nồng đậm. Công tử, ta đúng lúc này, chín cái xương sống lưng buông xuống đột nhiên bắt đầu nhúc đích, phát ra tiếng ken két giận người, toàn bộ cốt sơn tản mát ra một cỗ uy áp cổ lao mênh mông, phản phất như hung thú đến từ biển cổ đang thức tỉnh. Đi. Tiêu Bạch biến sắc, phất tay mang theo Thanh Lân, cực tốc lui lại. Ha ha, quả nhiên là khí tức của tổ tiên xa, trời phù hộ cửu địa minh mãng nhất tộc của ta. Tiếng cười điên cuồng xé rách không khí, ba bóng người từ trong vết nứt không gian đạp không mà đến. Nhưng khi bọn họ nhìn rõ chín cái đầu dữ tợn buông xuống trên cốt sơn, nụ cười đột nhiên ngưng kết trên mặt. Cái này chín cái đầu tổ tiên xa. Âm thanh của ông lão tóc xám bên trái phát run. Đồng tử của yêu lão cũng hơi co rút lại một chút, ánh mắt hắn theo hài cốt liếc nhìn xuống, đột nhiên dừng lại ở ao đá màu đỏ sẫm kia. Từ nơi đó, hắn có thể cảm giác được sự rung động của huyết mạch trong cơ thể, nhưng lại không có vật gì. Vết lõm trong ao có chút không thích hợp, rõ ràng có thứ gì đó vừa bị lấy đi. Nhân loại. Đồng tử của yêu lão chợt lạnh lẽo, uy áp kinh khủng như sóng thần nhào về phía Tiêu Bạch và Thanh Lân, đem di vật của tổ tiên ta giao ra. Chương 349, xem ra nhà ta Thanh Lân cùng đầu này viễn cổ thiên xà vô duyên. 2 chương 349, xem ra nhà ta Thanh Lân cùng đầu này viễn cổ thiên xà vô duyên. Bọn họ tự xưng là hậu duệ của viễn cổ thiên xà, tự nhiên đã coi tất cả vật phẩm trên thân thể này là vật trong tay mình, há lại để người khác nhúng chạm, huống hồ còn là nhân loại. Linh hồn thể của Tiêu Bạch lướt ngang nửa bước, ngăn trước mặt Thanh Lân, áo bào đen không gió mà bay. Đầu ngón tay hắn khẽ điểm, một đạo trong suốt che chắn đã triệt tiêu hết uy áp. Công tử. Thanh Lân kinh hô, nàng nhìn thấy ống tay áo bán trong suốt của Tiêu Bạch đang hóa thành điểm sáng tiêu tan. Không sao. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía cốt sơn. Cốt sơn rung động, một cỗ uy áp trầm trọng hơn so với trước đột nhiên khuếch tán từ đỉnh núi. Sự chú ý của yêu lão và mấy người kia lúc này cũng bị dị trạng của cốt sơn hấp dẫn. Cốt sơn bắt đầu lay động, những hài cốt khổng lồ không ngừng rơi xuống từ trên cao. Mấy hơi thở sau, một luồng khói đen từ đỉnh cốt sơn phóng lên trời, phá tan bầu trời tối tăm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hóa thành một hư ảnh cựu đầu xa mấy ngàn trượng. Hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, chấn động toàn bộ không gian di tích đột nhiên rung động dữ dội. Những người đang phấn khích tiến vào từ vết nứt không gian, một số đột nhiên thất khiếu chảy máu, ôm đầu kêu thảm từ trên không trung rơi xuống. Là linh hồn xung kích, nhanh phong bế thức hải. Có người khàn giọng cảnh cáo. Cốt sơn triệt để sụp đổ, vô số hài cốt như mưa cuồng chút xuống, nhưng lại quỷ dị lơ lửng khi rơi xuống giữa không trung, sau đó hóa thành bột mịn bị khói đen nuốt chửng. Hư ảnh cựu đầu xà ẩn hiện trong tầng mây, mỗi cái đầu đều to như núi cao, 18 con mắt rắn đỏ tươi như 18 vầng huyết nguyệt, nhuộm toàn bộ phiến không gian thành màu đỏ đáng sợ. Yêu lão và ba người toàn thân run rẩy quỳ rạp trên đất. Trong cơ thể của bọn họ, huyết mạch đang sôi trào, đồng thời cũng đang bị áp chế, vừa muốn quỳ bái lại vừa tràn ngập tham lam. Linh hồn của tổ tiên xa, nếu có thể mang về trong tộc kiệt, thú hồn thật cường đại. Tiếng cười âm lãnh đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu của số đông người. Trích Tinh lão quỷ đạp khói đen hiện thân, sau lưng còn đi theo ba tên hồn điện tôn lão. Những sợi xích trong tay bọn họ vang lên hoa lạc, trong mắt lóe lên ánh lục quang giống như sói đói. Lần này quả nhiên không uổng công, thú hồn phẩm chất như vậy, điện chủ chắc chắn sẽ trọng thưởng. Lúc này, 18 con mắt của thiên xà chín đầu đồng thời chuyển động. Nó dường như bị những con kiến liên tục xuất hiện chọc giận, chín cái đầu đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Không có âm thanh, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn bị cự truy vô hình đánh trúng. Ba tên đấu hoàng đấu tông tu vi yếu kém lập tức bạo thể mà chết, xương máu chưa kịp tản ra đã bị bóng rắn hút gần như không còn. Công tử khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân trở nên trắng bệnh, hai tay siết chặt che mắt, quang mang bên trong đại thịnh, chiếu bàn tay một mảnh đỏ thẫm, gân xanh ẩn hiện. Đột nhiên, nàng tựa như không chịu nổi đôi mắt nóng bỏng, hai tay chợt buông xuống, hai luồng thanh mang phóng lên trời, bắn thẳng vào hư ảnh rắn khổng lồ chín đầu. Đó là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết. Khoảnh khắc biến cố, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, sắc mặt của yêu lão và mấy người kia càng biến đổi lớn, bọn họ cảm ứng được hai luồng khí tức quen thuộc, trong lòng lập tức biết rõ vì sao hai người truyền tin phía trước không thấy tăm hơi. Vốn tưởng bọn họ đã tiến vào di tích, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là bị đôi mắt này khống chế. Các ngươi đáng chết. Chỉ trong thoáng chốc, trong lòng hắn tràn ngập sát ý cuồng bạo, hai mắt băng hàn vô cùng, trừng chằm chằm vào một người một hồn kia. Đôi đồng tử này vốn không nên xuất hiện trên đời này, đây quả thực là tai họa của tất cả loài rắn ma thú. Thấy thanh quang đâm thẳng vào rắn khổng lồ chín đầu, yêu lão nổi giận, thân hình chợt bành trướng, hóa thành một đầu cự mãng vảy tím dài trăm mét. Hắn há miệng phun ra một đạo xương độc, thẳng tới nơi Thanh Lân đang ở. Linh hồn thể của Tiêu Bạch không để ý tới luồng xương độc phô thiên cái địa vào tới, nhìn xem thanh quang rơi vào trên rắn khổng lồ chín đầu, tựa như gai ngứa, khẽ lắc đầu, thân hình dần dần hư ảo. Xương độc tím đen trước mắt đã nuốt chửng hai người, thanh quang bên trong cũng dần dần biến mất. Ai? Trên mặt yêu lão chẳng những không có nửa điểm nhẹ nhõm vì diệt trừ đại địch, ngược lại toàn thân căng cứng, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, người mang bích nhãn tam hoa đồng kia cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, xem ra Thanh Lân nhà ta cùng đầu viễn cổ thiên xà này vô duyên, ta đã mang người đi rồi, các ngươi cứ tiếp tục. Thưa không vang lên một tiếng cười khẽ, theo âm thanh đi xa, chớp mắt liền không một tiếng động. Sắc mặt yêu lão trong khoảnh khắc âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới trong không gian này, thế mà ẩn tàng một cường giả như vậy. Tiêu Bạch, đôi mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên, lập tức biết tên kia vì sao xuất hiện ở đây, bất quá đối với hắn mà nói, hắn nửa điểm cũng không tin. Đi, lừa quỷ hạ. Tiểu tử kia nếu mà cắt ra, tim cũng là đen. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, linh hồn của đầu viễn cổ thiên xà này, hắn nắm chắc phần thắng, Tiêu Bạch cũng không ngăn được. Kết trận.
Trích Tinh lão quỷ quát chói hai một tiếng, bốn sợi tỏa hồn liên trên không trung sen lẫn thành lưới, câu hồn đại trận. Trên thân những tôn lão khác cũng bắt đầu tuôn ra từng luồng khói đen, hai tay đồng thời kết ấn, sợi xích màu đen hiện lên ra những phù văn quỷ dị dày đặc. Xích sắc cuốn lấy cửu đầu xà, lập tức phát ra tiếng suy suy hủ thực. Tê, Viễn Cổ Thiên Xà phát ra một tiếng gào thét, thân thể cao lớn không ngừng lay động, trong khoảnh khắc kéo căng sợi xích thẳng tắp. Thấy vậy, sắc mặt yêu lão càng thêm âm trầm, hắn cũng không muốn linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà rơi vào tay hồn điện, liền dẫn người bay lên không, ngăn cản hành động của hồn điện. Còn về Bích Xà Tam Hoa Đồng, chờ sau này rồi nói. Bên ngoài di tích, một đỉnh núi, Tiêu Bạch đạp không mà ra, trong khuỷu tay thanh lân mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy cổ hắn, mắt hạnh sáng lấp lánh nhìn qua gò má của hắn. "Thanh Lân, ngươi nên xuống đi." Hắn một mặt bất đắc dĩ, kể từ vừa rồi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nha đầu này vẫn là bộ biểu tình này. Thanh Lân lại lắc lắc cái đầu nhỏ, chui vào vai của hắn, người người luồng khí tức quen thuộc đã lâu không gặp, muộn thanh muộn khí nói, "Công tử, Thanh Lân rất nhớ ngươi." Tiêu Bạch nao nao, lập tức trong mắt hiện lên một vòng nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh Lân, âm thanh không tự chủ thả nhẹ, nha đầu ngốc đúng lúc này, Thanh Lân bỗng nhiên tựa như nhớ tới điều gì, ngẩng đầu lên, hai tay không tự chủ nắm lấy áo bào của Tiêu Bạch, run giọng nói, "Công tử, Thanh Lân thật xin lỗi." "Thật xin lỗi?" Tiêu Bạch sững sờ, có chút không biết nàng có lỗi với hắn chuyện gì. "Thanh Lân?" "Thanh Lân đã vứt bỏ phu nhân." Vung Tiêu Bạch ra, Thanh Lân hai tay không ngừng xoắn vào áo, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy lắp bắp nói, "Ai? Phu nhân nào?" Tiêu Bạch một mặt kinh ngạc, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, đại não lao nhanh chuyển động. "Phu nhân của hắn, cũng chỉ có Hân Nhi, Tiên Nhi và ba người còn lại mà thôi. Chẳng lẽ phu nhân trong miệng Thanh Lân là Thải Lân và Vân Vân, nhưng hai người này vẫn tốt mà, làm sao lại bị ném?" Chương 350, ai lớn mật như thế? Dám ở ta hồn điện trong tay giật đồ. Chương 350, ai lớn mật như thế? Dám ở ta hồn điện trong tay giật đồ. "Ngươi nói cái gì?" Vân Nhi nàng đấu khí trong thể nội Tiêu Bạch không bị khống chế bạo dũng mà ra, nham thạch trong vòng 10 trượng quanh hắn trong nháy tức hóa thành một biển. Thanh Lân bị luồng khí thế này bước lui mấy bước, hoảng sợ nhìn công tử nhà mình áo bào đen bay phất phới, trong mắt hắn kim hắc hai màu lôi đỉnh giao thoa lấp loé. "Công tử?" Thanh Lân nhút nhát kêu lên. Tiêu Bạch đột nhiên hoàn hồn, cưỡng chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Thanh Lân thấy vậy, hốc mắt phiếm hồng, ngón tay nhỏ nhắn chăm chú nắm chặt góc áo, "Chúng ta xuyên qua lỗ sâu không gian lúc gặp phải loạn lưu, phu nhân nàng vì bảo hộ ta, bị cuốn đến không biết địa phương nào rồi." Nói xong lời cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng, trong ánh mắt xanh biết chứa đầy nước mắt. "Bao lâu?" Âm thanh Tiêu Bạch trầm thấp đến đáng sợ. "Ước chừng 3 ngày." Thanh Lân nhíu mày cẩn thận nghĩ ngợi một lát, "Ta tỉnh lại liền muốn đi tìm phu nhân, nhưng đột nhiên gặp người của Cửu Vũ Địa Minh Mãng, sau đó bị bọn họ một mực đuổi theo tới nơi này." Tiêu Bạch đột nhiên bắt lấy hai vai Thanh Lân, "Vân Nhi trên thân có phải hay không mang theo một sợi thanh tinh dây chuyền?" "Hình Nguyệt Nha." Thanh Lân bị động tác bất thình lình làm giật mình sững sờ, lập tức liều mạng gật đầu, "Có. Phu nhân một mực mang theo, rất là quý trọng, đôi khi còn nhìn sợi dây chuyền đó ngẩn người." Tiêu Bạch nghe vậy, thần kinh căng thẳng thoáng được thả lỏng. Trong sợi dây chuyền đó cất dấu ngọc giản truyền tin đích thân hắn luyện chế, nếu Vân Vận gặp bất trắc, ngọc giản sẽ lập tức vỡ vụn đưa tin. Tất nhiên đến nay không có cảm ứng chút nào, điều đó thuyết minh nàng ít nhất tính mạng không gặp nguy hiểm. "Công tử, đều tại ta." Thanh Lân mặt mũi tràn đầy hối nãy, nước nở nói, "Nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa." Tiêu Bạch vô vô đầu nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt qua khóe mắt nàng, lắc đầu nói, "Cái này chẳng thể trách ngươi. Bọn họ cũng là lo lắng cho hắn, cho nên mới tới Trung Châu tìm kiếm hành tung của hắn, chỉ dựa vào điểm này, Tiêu Bạch liền không thể trách cứ nửa điểm." Hắn nhìn qua nơi xa di tích không gian đang chấn động kịch liệt, hắn vốn là muốn làm ngư ông, nhưng bây giờ đâu còn có tâm tư yên lặng chờ làm ngư ông nữa. "Thanh Lân, cứ ở đây chờ đã." Lời còn chưa dứt, thân ảnh Tiêu Bạch đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng tại khu vực trung tâm của không gian di tích, dưới chân là đại địa nứt nẻ, đỉnh đầu là thiên xà chín đầu khuấy động tầng mây huyết sắc. Cảnh tượng trước mắt có thể gọi là thảm liệt, hồn điện bốn người tạo thành câu hồn đại trận hắc vụ nhiễu, vô số xiềng xích quấn quanh trên hư ảnh thiên xà chín đầu, mỗi một sợi xiềng xích đều lấp lóe phù văn quỷ dị, không ngừng ăn mòn sức mạnh của viễn cổ thú hồn. Thiên xà chín cái đầu điên cuồng đong đưa, lực lượng linh hồn bàng bạc đè xiềng xích vang rầm rầm, phù văn bên trên lấp lóe không yên, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nhưng đám người hồn điện rõ ràng đối phó linh hồn thể vô cùng có kinh nghiệm, mặc dù chật vật, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chịu được. Xa hơn, yêu lão và ba người nhìn như đang ngăn trở hồn điện vây công thiên xà, kỳ thực xuất công nhưng không xuất lực. Tiêu Bạch một mắt xem thấu tính toán của bọn họ, chờ đến lúc hồn điện và thiên xà lưỡng bại câu thương, lại làm ngư ông đắc lợi. A, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn cũng dự định làm con hoàng tước kia. Nhưng bây giờ, Vân Vận ngoài ý muốn nổi lên, hắn nào còn có tâm tư chơi trò hề này. "Với anh, không có dấu hiệu nào." Một cỗ khí tức khủng bố hơn cả tam tinh đấu tôn từ trong cơ thể Tiêu Bạch bộc phát, kim hắc hai màu lôi đỉnh giống như thủy triều tuôn ra, khí tức bàng bạc trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ không gian. "Tiêu Bạch." Trích Tinh lão quỷ là người đầu tiên phát hiện khách không mời mà đến, sắc mặt biến thành đen, âm thanh cũng thay đổi điệu. Hắn biết, hỗn đản này chắc chắn không đi. Khi hắn cảm nhận được luồng uy áp mênh mông vô cùng kia, thân thể dưới hắc bảo run lên bần bật. Yêu lão đồng dạng sắc mặt kỳ biến, khí tức này sao có thể đột nhiên? Tiêu Bạch căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. Hai tay ở trước ngực hư hoạch, âm dương song lôi sen lẫn lưu chuyển, trong chớp mắt ngưng kết thành một bộ thái cực đồ đường kính vượt qua trăm trượng. Trong bản vẽ, kim sắc lôi đỉnh chí dương chí cường, sấm sét màu đen chí âm chí nhu, hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản sen lẫn xoay tròn, tản mát ra ba động khiến không gian cũng vì đó rung động. Chấn. Theo Tiêu Bạch một tiếng quát nhẹ, thái cực đồ ầm vang rơi xuống. Thiên xà chín đầu phát ra tiếng gào thét thảm thiết, 18 con mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Xem như linh hồn thể, nó sợ hãi nhất chính là loại lôi đỉnh chi lực chuyên khắc âm tàn này, huống chi trong đó kim sắc lôi đỉnh tựa như một vòng đại nhật, tản ra thiên uy hùng hực. Suy, thái cực đồ bao phủ, hư ảnh thiên xà chín đầu thu nhỏ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nó điên cuồng giãy giụa, chín cái đầu không ngừng phun ra năng lượng, nhưng đều tại chạm đến lôi đỉnh trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ngắn ngủi ba hơi thở, hư ảnh già thiên tế nhật kia liền bị áp xúc thành một đoàn quang cầu lớn chừng quả đấm. Tiêu Bạch lật tay lấy ra một cái bình ngọc, đem quang cầu thu vào trong đó. Đầu ngón tay liên tục điểm, bảy đạo linh hồn phong ấn trong nháy mắt hình thành, thân bình lập tức hiện ra những phù văn phong ấn linh hồn dày đặc. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, cho đến khi Tiêu Bạch đem bình ngọc thu vào nạp giới, Trích Tinh lão quỷ và Yêu lão mới tỉnh cơn mơ. Hô trướng, Yêu lão muốn rách cả mí mắt, đó là hồn của tổ tiên xa tộc ta. Trích Tinh lão quỷ càng là trực tiếp bạo khởi, Tiêu Bạch, đem thú hồn giao ra. Nguyên bản hai phe đối địch bây giờ lại ăn ý đồng thời ra tay. Trích Tinh lão quỷ trong tay áo bay ra 9 sợi tỏa hồn liên, mỗi một sợi đều quấn quanh lấy những oán linh kêu thê lương thảm thiết, Yêu lão thì hiện ra mãng thân trăm mét, trong miệng phun ra xương độc đủ để ăn mòn không gian, phía sau bọn họ, những người còn lại cũng thi triển tuyệt học, trong lúc nhất thời đấu kỹ đầy trời như mưa rơi đập về phía Tiêu Bạch. Đối mặt thế công phô thiên cái địa này, ánh mắt Tiêu Bạch bình tĩnh đạm nhiên. Hắn một tay kết ấn, trước mặt vô căn cứ hiện lên 12 cán lôi đỉnh trường thương. Thân thương kim hắc hai màu lưu chuyển, đầu mũi thương không gian không ngừng sụp đổ. Đi. Tiện tay vung lên, 12 cây trường thương trong nháy mắt hóa thành 12 đầu lôi đỉnh cự long. Mỗi một đầu đều sinh động như thật, trên bảy rồng nhảy lên những hồ quang điện làm người sợ hãi. Cự long gầm thét đón lấy đám người, những nơi đi qua, tỏa hồn liên đứt thành từng khúc, xương độc tan thành mây khói. Cao giai đấu tôn, Trích Tinh lão quỷ la thất thanh, từ trong luồng năng lượng dao động khủng bố kia, hắn có thể cảm nhận được một kích này chí ít có uy lực của 8-9 tinh đấu tôn. Hắn chợt tỉnh ngộ, trong tay Tiêu Bạch còn có loại tinh huyết khủng bố kia. Ý nghĩ này khiến hắn vừa sợ hãi lại muốn thổ huyết, hôn đản này quả nhiên lòng đen tối, có thủ đoạn như vậy, vẫn còn núp trong bóng tối. Bất quá nhìn xem cự long đâm đầu vào, lập tức lại không lo được giữ lại, cùng Yêu lão liên thủ bố trí xuống phòng ngự. Ầm ầm, lôi đỉnh và khói đen va chạm sinh ra sóng xung kích đem toàn bộ không gian di tích sẽ thành phá thành mảnh nhỏ. Chờ cơn bão năng lượng lắng lại, Trích Tinh lão quỷ và Yêu lão dõi mắt nhìn lại, đâu còn có thân ảnh Tiêu Bạch. Cùng lúc đó, bên ngoài di tích, trên đỉnh núi, thân ảnh Tiêu Bạch trống rông xuất hiện. "Công tử." Thanh Lân ngạc nhiên chào đón. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, "Đi thôi, mang ta đi chỗ các ngươi tao ngộ hư không loạn lưu." Dứt lời, ngăn đón qua vòng eo mảnh khảnh của Thanh Lân, lóe lên một cái, biến mất ở trong hư không. Tại bọn họ rời đi không lâu, không gian di tích cách đó không xa, đột nhiên nổi lên một tia ba động nhàn nhạt, sau đó hai đạo thân ảnh áo bào đen đi ra. Hai người ánh mắt đồng thời rơi vào khe hở di tích, đang chuẩn bị đi vào thì một cỗ năng lượng bàng bạc phong bạo từ trong tuôn ra. "Nhân loại!" Một tiếng cuồng nộ ẩn ẩn truyền đến. Trong không gian di tích, Yêu lão cắn răng nghiến lợi mà gào thét, mắt rắn bên trong tràn đầy cừu hận. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, một tay che ngực, giữa ngón tay không ngừng chảy máu tươi, đi đến nhìn lại, rõ ràng là một cái lô lớn trong suốt từ trước ra sau, trong đó đang lập loè kim hắc lôi cùng, nếu không phải thể phách ma thú cường hãn, thương thế như vậy, chỉ sợ đã vẫn lạc nơi này. Khúc Trích Tinh lão quỷ đồng dạng sắc mặt âm trầm như nước, lúc này ho khan kịch liệt, từng ngụm máu tươi không cần tiền phun ra, rõ ràng bị thương không nhẹ, hắn cảm giác Tiêu Bạch chính là khắc tinh của hắn, mỗi lần gặp mặt, hắn không những không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại mỗi lần đều kém chút chết trong tay Tiêu Bạch. "Trích Tinh, ngươi truyền tin trong điện nói gặp gỡ một cái linh hồn cựu giai ma thú, linh hồn đâu?" Chương 350, ai lớn mật như thế? Dám ở ta hồn điện trong tay giật đổ. Hai chương 350, ai lớn mật như thế? Dám ở ta hồn điện trong tay giật đổ. Hư không vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, sau đó hai đạo thân ảnh áo bào đen chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh Trích Tinh lão quỷ. "Gặp qua Hắc Bạch Thiên Tôn." Vài tên tôn lão hồn điện trông thấy người tới, đội vàng gắng gượng thân thể bị thương, đứng dậy hành lễ. "Không còn, bị người đoạt đi." Trích Tinh lão quỷ từ trong nạp giới lấy ra một viên chữa thương đang ăn vào sau đó, mắt nhìn hai người, cũng không ngoài ý muốn, yên lặng xếp bằng ở hư không, khôi phục thương thế trong cơ thể. "Cứ đi." Một lão giả áo bào đen sầm mặt lại, thanh âm bên trong tràn ngập mấy phần lửa giận. Âm điệu nhịn không được dương lên mấy phần, "Ai lớn mật như thế? Dám ở trong tay hồn điện ta giật đồ." "Tiêu Bạch." Trích Tinh lão quỷ từ trong hàm răng gạt ra một cái tên, hai mắt nguyên bản khép lại chợt mở ra, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt lửa giận ngập trời. "Tiêu Bạch." Lão giả áo bào đen nhíu nhíu mày, trong mắt có suy nghĩ lưu động, một lát sau giật mình nói, "Là thiên tài luyện dược sư mà điện chủ nhắc đến trước đó không lâu sao? Nghe nói ngươi lần trước cũng trong tay hắn ăn phải cái lô vốn." Đối mặt với lời nói trêu tức nhàn nhạt của lão giả, Trích Tinh lạnh rên một tiếng, người kia tựa hồ cùng Thái Hư cổ long tộc có chút liên hệ, trong tay hắn có long thánh tinh huyết, tôn giả bình thường căn bản vốn không phải đối thủ của hắn. "À, đây sẽ không phải ngươi lão quỷ này nhiệm vụ thất bại tìm cớ đó chứ?" Lão giả áo bào đen cười nhạo một tiếng. Ngươi lúc này, một tên khác lão giả áo bào đen vẫn luôn không mở miệng, phất tay cắt đứt hai người nói chuyện tào lao, truyền âm nói, "Thôi, chuyện Tiêu Bạch đó, trong điện tựa hồ có an bài khác, dưới mắt chư vị đại nhân trong điện đều bị điện chủ mang đi thi hành nhiệm vụ rồi, trước tiên không cần để ý đến hắn, mọi chuyện chờ điện chủ trở về rồi tính." Trích Tinh lão quỷ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu liễm cảm xúc, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, những người của Cửu Vũ Điệu Minh Mãng nhất tộc cũng đang chật vật, trong mắt hắn hàn quang lấp lóe, cái đám người Cửu Vũ Điệu Minh Mãng nhất tộc kia không cần để ý. Lão giả áo bào đen khoát khoát tay, ngắt lời nói, "Điện chủ trước khi đi từng giao phó, gần đây các phân điện không thể có quá lớn động tác, để tránh phức tạp." Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, một đạo vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện. đi thôi, nơi đây đã không còn giá trị. Đám người hồn điện nhao nhao bước vào khe hở, biến mất trong nháy mắt vô tung. Một bên khác, Tiêu Bạch mang theo Thanh Lân, một đường đi tới miệng không gian thông đạo thông hướng Tiên Mai Thành. Nhìn xem không gian thông đạo vẫn như cũ chưa khôi phục, hắn không đi để ý tới hư không đen tối bên trong, trực tiếp một bước bước vào, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Lân, chạy tới chỗ bọn họ trước đây tao ngộ hư không loạn lưu. Tiêu Bạch đứng ở trong hư không, bốn phía là những vết nứt không gian vặn mèo, bóng tôi giống như thủy triều phun trào, ngẫu nhiên có không gian loạn lưu màu trắng bạc tựa như tia chớp xẹt qua, nhưng lại nháy mắt thoáng qua. Thanh Lân đứng tại phía sau hắn, tựa như nhớ lại cảnh tượng tao ngộ không lâu trước đây, con mắt bích lục khẩn trương quét mắt bốn phía. "Công tử, chính là chỗ này." Âm thanh Thanh Lân mang theo run rẩy nhỏ xíu, khi thời không ở giữa đột nhiên sụp đổ, phu nhân chính là ở phụ cận đây bị cuốn đi. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, chỗ mi tâm hắn một đạo ngân sắc dựng thẳng văn từ từ sáng lên. Lực lượng linh hồn của hắn giống như thủy triều tuôn ra, trong hư không dệt thành một tấm lưới chi tiết, từng tấc tìm kiếm những dấu vết có thể lưu lại. Kim hắc sát thái cực đồ dưới chân hắn lưu chuyển, đem lực lượng không gian hỗn loạn xung quanh đều gạt ra. Trong hư không, thời gian phảng phất đình trệ. Thanh Lân nhìn xem công tử lông mày khóa chặt, ngón tay không tự chủ xoắn nhanh góc áo. Nàng có thể cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo còn sót lại trong mảnh không gian này, loạn lưu ba ngày trước tựa hồ đã rửa sạch tất cả. Không có. Âm thanh Tiêu Bạch trầm thấp đến cơ hồ không nghe thấy. Hắn thu hồi lực lượng linh hồn, kim mang trong mắt dần dần tối đi. Nước mắt Thanh Lân cuối cùng cũng rơi xuống, đều tại ta Tiêu Bạch đưa tay nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, không phải lỗi của ngươi. Âm thanh của hắn rất bình tĩnh, nhưng Thanh Lân có thể cảm nhận được cái sự bình tĩnh lại cuộn trào mãnh liệt cảm xúc đó. Kim hắc sắc lôi đình đột nhiên tăng gọn, xé mở một vết nứt trong hư không. Tiêu Bạch mang theo Thanh Lân vừa bước một bước vào, cảnh tượng xung quanh lập tức vặn vẹo biến ảo. Bọn họ tại không gian tường kép bên trong đi xuyên, mỗi một lần đặt chân đều gây nên từng vòng gợn sóng không gian. Công tử, đây là tất nhiên tìm không thấy vết tích, chúng ta liền dọc theo phương hướng mà loạn lưu có thể di chuyển để tìm. Âm thanh Tiêu Bạch trong không gian loạn lưu lộ ra phá lệ rõ ràng, hư không loạn lưu mặc dù thay đổi trong nháy mắt, nhưng đều sẽ để lại một chút uy tích. Thanh Lân gật đầu thật mạnh, trong mắt rắn bích lục nổi lên quang mang nhàn nhạt. Bích xà tam hoa đồng của nàng có thể xem thấu bức tường ngăn cách không gian, bây giờ đang toàn lực tìm kiếm bất cứ manh mối nào có thể có. Bọn họ cứ như vậy trong hư không đi xuyên không biết bao lâu, có khi sẽ gặp phải không gian phong bạo của bạo, cũng may linh hồn Tiêu Bạch cường đại, sớm cảm ứng được để tránh mở, mặc dù vẫn chưa tìm được nửa điểm dấu vết của vân vân, nhưng cảm ngộ của Tiêu Bạch đối với không gian lại dần dần sâu sắc hơn. Hắn phảng phất có thể trông thấy hoa văn của chính không gian, những nếp nhăn nhỏ bé mà người thường không thể nhận ra, giống như mặt nước nổi lên gợn sóng, ghi lại vết tích của quá khứ. Thanh Lân kinh ngạc phát hiện, thân ảnh công tử nhà mình thỉnh thoảng trở nên mơ hồ, phảng phất muốn dung nhập vùng hư không này. Áo bào đen của hắn không gió mà bay, góc áo lại có những vết nứt không gian thật nhỏ lúc gần lúc hiện. Không gian sao Tiêu Bạch nói nhỏ giữa chừng, đột nhiên dừng bước, tựa như lâm vào một loại cảm ngộ nào đó, hắn tự tay sờ nhẹ phía trước, đầu ngón tay như có âm dương nhị khí lưu chuyển. Đây là Thanh Lân mở to hai mắt, ngừng thở. Nhìn xem tia sáng trên đầu ngón tay công tử càng ngày càng thịnh, quang mang kia cũng không phải là đấu khí đơn thuần, mà là ẩn chứa một loại vận luật huyền diệu nào đó. Theo động tác của Tiêu Bạch, không gian loạn lưu xung quanh vậy mà bắt đầu có thứ tự mà sắp xếp, tạo thành một đầu thông đạo tương đối ổn định. Ngoan ngoãn, tiểu tử này không phải đến tìm người sao, sao lại đột nhiên lâm vào đốn ngộ? Dược lão lúc này bay ra, trong mắt còn lưu lại một chút rung động, hắn kinh ngạc không phải Tiêu Bạch mở thông đạo, mà là phần cảm ngộ không gian khó được này. Nếu như về sau có thể hoàn thiện phần cảm ngộ này, nói không chừng thật đúng là có thể tạo ra một môn không gian đấu kỹ cường hãn. Tiền bối tốt. Nhìn qua Dược lão đột nhiên xuất hiện, Thanh Lân nhu thuận hành lễ, trong mắt không có nửa phần kinh ngạc, nàng ban đầu ở xà nhân tộc lúc còn bảo quản qua đen đu giới và đã chờ Dược lão mấy ngày. Ha ha, tiểu nha đầu không tệ, mấy năm không gặp cũng đã trưởng thành một đại cô nương. Dược lão bước bước trong râu, mỉm cười gật đầu. Cảm thụ khí tức đấu tôn ẩn ẩn muốn đột phá của Thanh Lân, trong lòng không khỏi cảm khái, thể chất đặc thù chính là không giống nhau, ngắn ngủi mấy năm thời gian, trước đây vẫn là tiểu cô nương đấu khí, liền đã đi đến tình trạng này. Đúng lúc này, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Bạch, chỉ thấy hắn tựa như cảm ứng được cái gì, đưa tay ở trong đường hầm một chảo, một tia khí tức cơ hồ khó mà nhận ra được bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Chậm rãi xuề bàn tay ra, lòng bàn tay lơ lửng một tia năng lượng màu xanh nhạt. Mặc dù yếu ớt đến cơ hồ tiêu tan, nhưng xác thực tồn tại. Nàng đã tới nơi này. Âm thanh Tiêu Bạch cuối cùng có một tia ba động, hơn nữa ở đây còn có một tia khí tức đặc thù lưu lại. Thanh Lân ngạc nhiên nhìn một phía, vậy phu nhân bây giờ? Tiêu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía sâu trong hư không. Ở nơi đó, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Chương 351, mệnh cứng rắn, không chết được. Chương 351, mệnh cứng rắn, không chết được. Không tệ, cách vận dụng không gian này thật không tồi. Xoay một tiếng, không gian bỗng chợt nứt ra một lỗ hổng cực lớn. Một đạo thân ảnh cường tráng tựa như vượt qua tầng tầng không gian, bước ra, theo đó là một luồng uy áp cường hãn đột ngột buông xuống, lấp đầy hư không trong khoảnh khắc. Khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân biến sắc, vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Bạch. Trong mắt nàng như có như không, thanh quang chợt hiện lên, ẩn ẩn có thể trông thấy hai thân ảnh đang vận sức chờ phát động. Bích xà tam hoa đồng sao? Ngược lại thì đã nhiều năm chưa từng thấy rồi. Bất quá, ta cũng chẳng phải những con lươn nhỏ bé kia, đôi trong mắt này của ngươi đối với ta vô dụng thôi. Tráng hán trông thấy ba đóa tiểu hoa xoay chuyển chậm rãi trong mắt nàng, thoáng sững sờ, rồi sau đó mỉm cười một tiếng. Thái hư cổ long. Đôi mắt của Tiêu Bạch híp lại, hắn kéo Thanh Lân ra phía sau. Đối với khí tức của Thái hư cổ long, cùng với long uy mà hắn mang trên mình, hắn thực sự đã quá đỗi quen thuộc rồi. Đáy mắt hắn ẩn hiện chút cảnh giác, hắn không biết cái này đầu long là địch hay là bạn, và nó thuộc về đảo nào trong cổ long đảo. Ân. bị người một mắt nhận ra bản thể, trong mắt Tráng Hán lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi chỉ là tình cờ đi ngang qua, cảm nhận được bên này có người vận dụng không gian không tệ, liền thấy hiếu kỳ tới xem một chút. A, không đúng, trên người ngươi sao lại có khí tức của hoàng? Tráng Hán quan sát kỹ lưỡng, đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức còn lưu lại trên thân Tiêu Bạch, trong lòng hắn cả kinh. Bước chân vừa nhấc lên, đang định bước ra, lại chợt chỉ trệ. Một đôi mắt ba khí đảo quanh, tựa như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên trở nên chất phác, kích động nói, ta đã biết rồi. Ngươi là Tiêu Bạch tiểu ca, ngày đó trên chiến trường ngươi đã từng nói chuyện với nữ hoàng nhà ta. Lao Hắc ta liền nói, sao thanh âm này lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hắc hắc, không nghĩ tới lại trùng hợp đến thế, ta đang định đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới có thể ở đây đụng độ, xem ra ta cùng tiểu ca duyên phận không tận a. Lao Hắc tìm ta. Tiêu Bạch nao nao, trong mắt suy nghĩ chợt chuyển. Hắn do hỏi, ngươi là Hắc Kình của Đông Long đạo, vị đã mang Tử Nghiên đi từ Thiên Bắc thành phải không? Ha ha, xem ra lúc đó nữ hoàng đã nhắc đến ta trong tin tức cho ngươi rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Ta còn sợ ngươi chưa quen thuộc người của Long Đảo, từ đó mà sinh ra hiểu lầm đâu. Gặp Tiêu Bạch biết hắn, Hắc Kình tựa hồ cực kỳ vui vẻ, vội vàng thu liễm khí thế trên người, đi tới thân thiết vô vô vai Tiêu Bạch, cười lớn nói, không hổ là người mà nữ hoàng phải lo lắng, thiên phú không gian như vậy, gần như không yếu hơn một số tộc nhân của tộc ta đâu. Cảm nhận được lực đạo to lớn truyền đến trên bờ vai, khóe miệng Tiêu Bạch giật một cái. Đây là cách biểu hiện nhiệt tình của Thái Hư Cổ Long sao? Thay một đấu hoàng tới, chỉ sợ bờ vai đã sớm bị đập đến vỡ vụn. Trong mắt Hắc Kình lóe lên vẻ khác lạ. Cú vô vừa rồi khiến cho cái cảm ứng mơ hồ trước đây càng thêm rõ ràng. Nhục thân của Tiêu Bạch tuyệt đối đã từng được cường hóa bởi tinh huyết của Thái Hư Cổ Long. Hơn nữa tinh huyết kia, tựa hồ đối với hắn còn có một loại áp chế huyết mạch, điều này chứng tỏ suy đoán của những lao gia hỏa trong tộc quả nhiên không tệ. Tất nhiên ở đây gặp gỡ ngươi rồi, vậy ta cũng không cần phải đi Trung Châu nữa. Đi đi đi, theo ta về Đông Long đảo rồi, nữ hoàng thế nhưng là thường xuyên nhắc đến ngươi đó. Nói đoạn, hắn vung tay lên, không gian trước mặt liền vạch ra một khe hở. Hắn đưa tay ôm lấy vai Tiêu Bạch, liền muốn đưa hắn đi vào, trong miệng vẫn lải nhải không ngừng, ta nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân của Đông Long đảo ta đó, mọi người đều muốn được nhìn tận mắt người trong lời kể của nữ hoàng. Gặp Tiêu Bạch không nhúc nhích, Hắc Kình quay đầu nhìn lại, trên tấm mặt to thật thà tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Bạch tiểu ca đây là? Tiêu Bạch lắc đầu cười khổ, đối với Tráng Hán tự động làm quen này có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này cứ thao thao bất tuyệt, căn bản không nói cho hắn cơ hội nói lời nào. Ách, hắc. Tiêu huynh đệ không chê, bảo ta Hắc lão ca hay lão hắc đều được hết. Thấy hắn có chút không biết xưng hô thế nào, Hắc Kình vỗ vỗ lồng ngực, một mặt hào sảng cười nói, hắn tuy rằng tuổi tác lớn hơn rất nhiều, nhưng ở cái thế giới cường giả vi tôn này cũng không phải năm gần đây cấp, tu vi càng là mấu chốt. Trong cơ thể của Tiêu Bạch, tựa hồ có một luồng khí tức như biển cả thâm nguyên, vô hình trung khiến hắn cũng có cảm giác bị áp chế. Linh giác của hắn càng nhảy lên liên tục, cho hắn một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, bởi vậy hắn cũng không dám giữ cái giá của bậc tiền bối. Được rồi, Hắc Lao ca, hôm nay ta chỗ này tạm thời không đi được, xin cho ta một ngày khác lại đến Đông Long đảo thăm hỏi Tử Nghiên. Tiêu Bạch gật đầu, nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng nói, Hắc Kình là tới tìm hắn, có thể là có việc, nhưng sự việc cũng có nặng nhẹ. Biểu cảm của Hắc Kình cho thấy chuyện của hắn cũng không gấp gáp, bởi vậy hắn cần phải tìm được Vân Vận trước đã, bằng không thì không yên lòng. Tiêu huynh đệ thế nhưng là gặp phải phiền phức gì, có cần lão ca hỗ trợ không? Gặp Tiêu Bạch không giống nói đùa, hơn nữa giữa hai đầu lông mày còn vương chút lo lắng nhàn nhạt, Hắc Kình cũng không nhắc lại chuyện đi đến Đông Long đảo nữa, bắt đầu quan tâm Tiêu Bạch có gặp phải việc khó gì không. Đôi mắt Tiêu Bạch sáng lên, lần này đến lượt hắn vỗ vỗ cánh tay Hắc Kình, cười nói, vừa bạn, Tiêu Mô cần mượn thiên phú cảm ứng của lão ca một chút, xem không gian ba động ba ngày trước ở nơi này có vấn đề gì không. Thái Hư Cổ Long thân là sủng nhi của không gian, tăng thêm tu vi ít nhất thất tinh đấu tôn của Hắc Kình, việc hắn ở trong hư không đơn giản như cá gặp nước, tìm ra được so với hắn đơn giản hơn nhiều. Không vấn đề. Hắc Kình gật đầu đáp ứng, cảm nhận được lực đạo dùng sức trên cánh tay, không khỏi nhếch miệng. Cái này Tiêu huynh đệ, thật nhỏ tâm ân, nhục thân cũng thật mạnh mẽ. Thân thể Tiêu huynh đệ này, e là so với Thái Hư Cổ Long chúng ta cũng chẳng kém là bao đâu. Hắc Kình từ đáy lòng tán thán nói. Hắc Lao ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Tiêu Bạch nghiêm mặt nói. Hắc Kình gật đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên ngân quang nhàn nhạt, nhạt. Một luồng ba động kỳ dị từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, hư không xung quanh phảng phất mặt nước, nổi lên gợn sóng. Khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, con người hóa thành màu trắng bạc. Hắn cẩn thận cảm ứng không gian ba động xung quanh, ngược dòng truy tìm vết tích ba ngày trước. Tìm được rồi. Trung Châu, Vân Vận và bất ngờ gặp gỡ ở một nơi nào đó tại Trung Châu. Trên một ngọn núi sương mù lượn quanh. Sương sớm lãng đãng, chúc ảnh bao phủ, chợt có linh điểu vỗ cánh lướt qua, mang theo vài cánh hoa phiêu diêu. Trên đỉnh núi, thấp thoáng có thể trông thấy một tòa tiểu trúc viện ẩn mình dưới những gốc cây. Lúc này, trong một gian phòng trúc u tĩnh mịch của tiểu viện, nữ tử áo xanh một tay nâng má, ngồi trước cửa sổ. Đôi mắt đẹp tựa hổ phách của nàng nổi lên tí tí vẻ u sầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn những áng mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ. Ai hồi lâu sau, Vân Vận khẽ thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết Thanh Lân nha đầu kia đã thoát khỏi nguy hiểm chưa. Nghĩ tới đây, Vân Vận đưa tay vuốt về mặt dây chuyền trước ngực. Đôi mắt đẹp nàng ôn nhu, dường như có vô tận tình ý quyến luyến, "An Ưu, chàng ở đâu, bây giờ có còn mạnh khỏe không?" Chương 351, mệnh cứng rắn, không chết được. Hai chương 351, mệnh cứng rắn, không chết được. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái. Tiêu Bạch đã từng nói 3 năm sẽ trở về, nhưng lại vẫn bật vô âm tín, cho đến khi Thanh Lân từ Thiên Xà phủ trở về. Thanh Lân có ý định du lịch Trung Châu, thuận tiện muốn đi tìm công tử của nàng. Nàng và Thải Lân sau một hồi thương nghị, quyết định cùng Thanh Lân đến Trung Châu tìm hắn. Nào ngờ cái lỗ sâu không gian ở Thiên Nhai Thành lại đột nhiên xảy ra vấn đề, dẫn đến hai người lạc vào hư không, gặp phải không gian loạn lưu. Mà nàng cũng cuối cùng đã rơi xuống nơi này. Ngồi yên một lúc lâu, Vân Vận thận trọng đặt mặt dây chuyền vào trong khe rãnh đầy đặn trước ngực, đứng dậy bước ra khỏi phòng trúc. Nàng đi tới một gian nhà bếp gần đó, từ một tiểu thư mười ngón không dính nước xuân, nàng vậy mà lại thuần thục bắt đầu nhóm lửa đun nồi, nấu cháo. Ước chừng sau nửa canh giờ, nàng múc bát cháo loang tỏa ra mùi hương thoang thoảng vào chén, vương ra ngoài sân, đặt lên chiếc bàn đá bên cạnh tiểu viện. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng trúc xanh biếc cổ kính cách đó không xa, âm thanh nhu hòa, bà, điểm tâm xong rồi. Trong phòng yên lặng chốc lát, đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, chính ngươi ăn đi, thương tích lành rồi mau chóng rời đi, đừng quấy rầy lao bà tử thanh tịnh. Vân Vận cũng không giận, chỉ là ôn tồn nói, vậy ta để lại trong nồi giữ ấm cho người. Sau đó nàng đi tới cạnh bàn đá, ưu nhã uống cháo. Nàng cũng không biết bà này tên gọi là gì, chỉ là ba ngày trước nàng rơi xuống ngọn núi này, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ở trong căn phòng nhỏ vừa cư ngụ. Vốn cho rằng là một vị tiền bối, nhưng nàng vô luận cảm ứng thế nào, trong cơ thể bà này cũng không có nửa điểm năng lượng dao động, hơn nữa đi lại tập tễnh, nhìn lên thực sự chỉ là một lão bà bình thường. Cho nên sau khi thương thế tốt hơn, nàng thấy lão bà hành động bất tiện, đã xung phong nhận việc nấu cơm. Kể từ khi bị tiểu gia hỏa A Ngưu trêu chọc vài câu về việc không biết nấu ăn ở Ma Thu Sơn Mạch, nàng trở về Vân Lam Tông liền bắt đầu vụng trộm học nấu nướng, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu rồi. Trong căn nhà trúc, một lao hầu tóc bạc trắng khoanh chân ngồi trên giường trúc, mái tóc trắng như ngân tùy ý kéo thành búi tóc phân tán. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cất dấu vết của tháng năm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được phong thái rực rỡ thừa nào. Lúc này, đôi mắt hơi sáng của nàng nhìn về phía Vân Vận, tựa như có thể xuyên qua phòng trúc mà thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Trong mắt nàng không hề bận tâm, khiến người ta không thể thấy rõ cảm xúc trong nội tâm nàng. Đương nhiên, hai con ngươi nàng khẽ nhúc đích, chợt ngẩng đầu, khép mắt nhìn về phía hư không trên ngọn núi. A, thế mà lại trực tiếp xâm nhập đến địa bàn của lão bà tử ta. Người của tông môn bên ngoài, quả thực càng ngày càng vô năng. Nói đoạn, nàng chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía cửa phòng. Két két. Vân Vận đang cúi đầu, miệng nhỏ uống cháo loãng, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Trong đôi mắt đẹp nàng thoáng qua một nụ cười, đang định nói chuyện, bỗng nhiên phát giác một luồng ba động không gian bị mở. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa trong hư không nứt ra một khe hở đen như mực, mấy thân ảnh từ trong bước ra. Người cầm đầu một thân áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, giữa hai đầu lông mày mang theo vài phần lo lắng cùng kinh hỉ. Khi thấy rõ gương mặt quen thuộc kia, chén điều trong tay Vân Vận lệch cạch một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh mảnh. A Ngưu. Thanh âm nàng khẽ run, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tiêu Bạch ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt khóa chặt đạo thanh y bóng hình xinh đẹp kia. Trong mắt hắn lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, "Vận Nhi." Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vân Vận. Hai tay hắn siết chặt lấy bờ vai nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngữ khí bội vàng, "Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?" Hốc mắt Vân Vận ửng đỏ, nàng khẽ gật đầu, "Ta không sao, chỉ là..." Lời nàng còn chưa dứt, Tiêu Bạch đã một tay ôm nàng vào lòng, lực đạo mạnh đến mức cơ hồ khiến nàng không thở nổi. "Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi." Tiêu Bạch thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo chút run rẩy, xen lẫn sự kinh hỉ của kẻ mất mà tìm lại được cùng nỗi sợ hãi khi nghĩ lại. Vân Vận giật mình, cảm nhận tâm tình kích động của hắn lúc này, khóe miệng nàng hiện lên một vẻ ôn nhu ý cười, đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy eo hắn, ôn nhu nói, "Ân, ta không sao." Một bên Hắc Kình gãi đầu, cười hắc hắc, "Tiêu Minh đệ, vị này chính là người ngươi muốn tìm." Tiêu Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, buông Vân Vận ra, nhưng vẫn nắm chặt tay nàng, gật đầu nói, "Đúng, nàng chính là người ta muốn tìm." Hắc Kình nét miệng cười, cởi mở nói, "Đệ muội hảo, ta gọi Hắc Kình, bằng hữu của Tiêu Minh đệ." Gương mặt Vân Vận đứng đỏ, nhìn Hắc Kình thân mang uy áp ẩn ẩn, trong lòng nàng khẽ kinh ngạc. Khí thế thật cường đại, Hắc Kình này so với khí thế của Diệu Thiên Hỏa cường đại hơn quá nhiều. Bất quá trung quy là tông chủ của một tông, tự có vài phần khí độ trấn định, tiểu nhan nàng mỉm cười, tự nhiên hào phóng thi lễ một cái, "Hắc Kình tiền bối." Hắc Kình liên tục khoát tay, đừng, gọi tiền bối xa lạ quá, ngươi cứ theo Tiêu Minh đệ mà gọi ta Hắc lão ca là được rồi." Vân Vận mím môi cười, gật đầu. Đúng lúc này, trong nhà trúc truyền đến một tiếng hừ lạnh, "Hừ, tự tiện xông vào địa bàn của lão bà tử ta, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Người trẻ tuổi bây giờ, thực sự là càng ngày càng không hiểu quy củ. A Ngưu, đây là bà, ta tử hư không rơi xuống sau, là nàng đã cứu ta." Vân Vận ôm chặt cánh tay Tiêu Bạch, nàng biết rõ tính khí của người nhà mình, người kính ta ba phần, ta sẽ đáp lại mười phần, nhưng ngược lại cũng vậy. Sợ hắn không vui, nàng đội vàng nhắc nhở, bà chỉ là một người bình thường, chẳng không nên trách nàng. Tiêu Bạch nhìn người nữ nhân ngốc nghếch đang căng thẳng bên cạnh, trong lòng thầm lặng. Ngươi lại gọi một cường giả đấu tôn đỉnh phong, vẫn là đấu tôn đỉnh phong vừa chuyện, là người bình thường sao? Tiêu Bạch, đa tạ Hoa Tông chủ đã cứu nội tử, tìm người sốt ruột, tự tiện quấy rầy, xin thứ tội. Tiêu Bạch chắp tay trịnh trọng thi lễ. Hắn vừa tới nơi này trong nháy mắt, liền đã biết người này là ai, bất quá trong lòng cũng thấy buồn cười, Vận Nhi thế này là thoát không khỏi quan hệ với Hoa Tông rồi sao? Đi cái lỗ sâu không gian, lại cũng có thể rơi xuống tới nơi này. Hoa Tông chủ. Miệng nhỏ của Vân Vận khẽ nhếch, nàng đã không còn để ý đến sự thẹn thùng nữa. Đôi mắt đẹp nàng không ngừng liếc nhìn giữa Hoa bà và Tiêu Bạch, trong lòng không ngừng chấn động. Vị bà mà nàng cho rằng là người bình thường này, thế mà lại là một vị tông chủ. Hơn nữa nhìn biểu cảm của A Ngưu, vị tông chủ này rất có thể không tầm thường chút nào, so ra mà nói, cái tông chủ Vân Lam Tông của nàng căn bản không đáng nhắc tới. Hừ. Nghe thấy tên Tiêu Bạch, trong mắt Hoa bà bà lóe lên vẻ khác lạ, nàng quét mắt nhìn Bân Bận. Tâm tình của Hoa bà bà dường như bỗng chốc càng không tốt, trực tiếp phất tay đổi người. Đã tìm được người rồi, mau chóng mang đi. Chỗ ta đây không phải là Băng Hà Cốc hay Phong Lôi Các gì cả, đừng ở đây làm trướng mắt lão bà tử này. Ách, Tiêu Bạch sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đãi ngộ kiểu này, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đang chuẩn bị cáo từ rời đi, một tiếng nói giản mua chợt vang lên. Hắc hắc, Hoa Ngọc, ngươi đây cũng quá vô tình rồi. Cố nhân đến nhà, không nói phụng trà mời ngồi, ngươi thế mà lại trực tiếp đuổi người đi. Giới chỉ u quang chợt lóe, Dược Lao chui ra, trên khuôn mặt giản mua mang theo vài phần ý cười hoài niệm năm xưa. Hắn vuốt trong râu, đôi mắt mỉm cười nhìn Hoa bà bà. Biểu cảm lạnh nhạt của Hoa bà bà đột nhiên biến đổi, hai mắt nàng hơi trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Dược Lao, thanh âm có chút run rẩy, Dược Trần. Dược Lao cười ha ha một tiếng, đứng chắc tay, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn nhớ rõ lão phu. Cây quải trượng trong tay Hoa bà bà hơi rung động, trong mắt nàng lóe lên vẻ phức tạp, có sử sốt, có hoài niệm, thậm chí còn có một tia oán ý ẩn giấu cực sâu. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi thế mà còn sống sót. Dược Lao nhún vai, mệnh cứng rắn, không chết được. Chương 352, ta cắn chết ngươi. Chương 352, ta cắn chết ngươi. Hoa Ngọc, nhiều năm không gặp, ngươi tính khí ngược lại là càng ngày càng cổ quái. Trước kia thánh nữ Hoa Tông dịu dàng làm người hài lòng kia, bây giờ sao lại biến thành bộ dáng này? Dược Lao bước đâu, trong mắt mang theo vài phần hồi ức. Im ngay. Hoa bà bà quải trượng đập một đòn nặng nề, mặt đất lập tức nứt ra mấy đạo khe hở. Trên mặt mũi giàn mua của nàng hiện lên sắc giận dữ, Dược Trần, chuyện năm đó đừng hòng nhắc lại. Nếu không phải xem ở ngươi đã chết qua một lần, lão bà tử hôm nay nhất định phải cùng ngươi tính toán nợ cũ. Hắc Kình gãi đầu, chất phát nợ nụ cười, hắc hắc, xem ra là cố nhân gặp mặt rồi, chúng ta cũng đừng đúng vào. Tiêu Bạch nhẹ nhàng méo tay Vân Vân, thấp giọng nói, chúng ta lui ra chút đã. Vân Vân khẽ gật đầu. Hai vị này xem xét chính là rất có cố sự, hay là nên nhường không gian cho bọn hắn tự mình giải quyết. Sau đó, nàng dẫn theo mấy người tới một gian nhà trúc bỏ không cách đó không xa, mơ hồ vẫn còn có thể nghe được âm thanh tranh chấp từ trong nội viện vọng ra. Vân Vân lo âu quan sát trúc viện, nói khẽ, "Áng Ưu, bà nàng không sao chứ?" Tiêu Bạch lắc đầu cười nói, "Yên tâm, Dược lão có chừng mực. Lão gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ có thể khiến nhiều nữ nhân như vậy nhớ thương, hơn nữa bất kỳ một nữ nhân nào trong số đó, dù dung mạo hay thân phận, phóng tầm mắt khắp cả đại lục đều có thể nói là nhất đẳng, đủ thấy hắn không phải kẻ tầm thường." Vân Vân lúc này mới an tâm lại. Gặp Tiêu Bạch tựa hồ có chuyện muốn nói cùng Hắc Kình, nàng liền từ một bên mang tới một cái ấm trà, bàn tay trắng non cầm bình, vì mấy người châm trà xanh. Hương trà lượn lờ giữa không gian, nàng dịu dàng nở nụ cười, "Hắc Kình đại ca, xin mời dùng trà." Hắc Kình vội vàng nâng chén trà lên, hào sảng uống một hơi cạn sạch, chật chật lưỡi nói, "Trà ngon. Long đảo ta cũng có một loại Long Tiên trà không tệ, đệ muội nếu rảnh rỗi, nhất định phải cùng Tiêu huynh đệ cùng tới Đông Long đảo nếm thử." Vân Vân khép cười một tiếng, mặc dù không biết Long đảo là nơi nào, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng gật đầu, liền mang theo Thanh Lân đứng sang một bên, nhẹ giọng trò chuyện. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, phất tay tại trong nhà trúc bày lên một tầng linh hồn che chắn. Lúc này, hắn mới nâng chén trà lên nhấp một miếng, mở miệng hỏi, "Tử Nghiên vẫn tốt chứ?" "Rất tốt, bất quá chỉ là cả ngày đòi phải rời khỏi Đông Long đảo để tới tìm ngươi. Ta lần này đi ra, cũng là phụ mệnh của một số lao gia trong tộc, muốn mời Tiêu huynh đệ đi Long đảo một chuyến. Bằng không những lão gia hỏa kia chỉ sợ một cái không chú ý, huyết mạch hoàng tộc mà Đông Long đảo chúng ta thật không dễ dàng tìm được này liền chạy mất." Thanh âm hùng hậu của Hắc Kình mang theo một chút bất đắc dĩ. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ngưng trọng nói, "Không biết Tiêu huynh đệ đối với tình trạng thái hư cổ Long tộc ta hôm nay, hiểu biết được bao nhiêu?" Khi hắn dẫn Tử Nghiên đi, Tử Nghiên đã hỏi hắn tên là gì, đến từ đâu. Về sau mới biết từ Tử Nghiên, đây là Tiêu Bạch dặn nàng, điều này chứng tỏ Tiêu Bạch có hiểu biết về hiện trạng của Thái Hư cổ Long tộc. Cụ thể ta cũng không biết được nhiều, ngoại trừ việc biết Long đảo chia ra thành Đông, Tây, Nam, Bắc bốn đảo, điều duy nhất biết đến chính là Đông Long đảo bên này cũng không có Long Vương, hơn nữa lại tâm hướng chính thống. Tiêu Bạch đặt chén trà trong tay xuống, lắc đầu. "Ha ha, chính thống, nói hay lắm." Hắc Kình ngoài miệng cười lớn, nhưng trong mắt lại tràn ngập một vòng băng hàn không thể xua tan. Song quyền hắn nắm chặt, nộ khí bừng bừng nói, "Tiêu huynh đệ đều biết chuyện, nhưng những kẻ phản nghịch kia thân là Thái Hư cổ Long, lại giả vờ làm không biết, vẫn như cũ muốn xưng vương tự lập, quả thực đáng chết. Ban đầu hắn tìm được Tử Nghiên, chỉ cho rằng là một tộc nhân vương tộc lưu lạc bên ngoài. Ai ngờ khi trở về, sau khi trắc nghiệm huyết mạch, suýt chút nữa không làm bọn hắn sợ chết. Lại là huyết mạch hoàng tộc đã vạn năm không xuất hiện trong tộc, điều này khiến bọn hắn thoáng thấy hy vọng thống nhất Long đảo sau mấy ngàn năm chưa cắt. Nhưng ai ngờ, đám phản nghịch kia không những không thừa nhận huyết mạch hoàng tộc, không nghĩ tới để Long đảo thống nhất, ngược lại còn cấu kết đám tạp mao điều kia, dục vọng mưu đoạt hoàng giả huyết mạch. Nếu không phải Tử Nghiên đột nhiên lấy ra một cái hoàng ấn thật đúng là suýt chút nữa đã để bọn hắn được như ý. Lần trước Tử Nghiên nói các ngươi đánh nhau 2 năm rồi, bây giờ tình hình chiến đấu bên đó thế nào?" Tiêu Bạch rất muốn biết hoàng ấn mà lão Long Hoàng đưa ra có tác dụng lớn đến mức nào. Lần trước sau một trận chiến, Tử Nghiên liên hợp mấy lao gia hỏa khác thôi động hoàng ấn, nhất cử trọng thương Tam Đại Long Vương cùng lao tạp mao hoàng thiên, nhưng hoàng ấn cũng vì thế mà tiêu hao quá lớn, ảm đạm không ít, bất lực chém giết bọn hắn. Bây giờ song phương đang ở vào kỳ ngưng chiến, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất lao Hắc ta phục mệnh đến tìm Tiêu huynh đệ. Nói đến đây, hai mắt Hắc Kình lấp lánh nhìn qua Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ mong chờ mơ hồ. Dựa theo cảm ứng huyết mạch, bọn hắn đều có suy đoán về viên hoàng ấn kia, nhưng làm sao nữ hoàng nhà mình lại chẳng hẽ nửa lời. Bất đắc dĩ, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đặt đột phá khẩu ở Tiêu Bạch, dù sao lần trước khi trưởng lao Trúc Ly thu thập Thiên Yêu Hoàng vượt qua không gian, đã từng cảm ứng thấy khí tức đặc thù của hắn khi đó, có cùng nguồn gốc với Hoàng Ấn. Tiêu Bạch nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra lời lão Long Hoàng nói lúc đó, rằng việc đột phá phong tỏa động phủ đà xá cổ đế tiêu hao quá lớn, không phải nói chơi. Bằng không thì với thủ đoạn của một đấu thánh đỉnh phong đưa ra, không có khả năng không thu thập được Tam Đại Long Vương. Đón ánh mắt của Hắc Kình, sao hắn lại không biết bọn hắn đang tính toán chuyện gì? Đôi mắt hắn cụp xuống, trong tay vuốt vuốt chén trà, bình tĩnh hỏi, các ngươi muốn bổ sung viên hoàng ấn kia, hay là nói, các ngươi muốn tìm chủ nhân của hoàng ấn? Ha ha. Tiêu Minh đệ quả nhiên biết. Hắc Kình nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, tựa như thấy được hy vọng tiêu diệt phản đồ, Long đảo lần nữa thống nhất. Hắn không kịp chờ đợi đứng lên, đối với Tiêu Bạch thật sâu chắp tay thi lễ. Nếu như có thể, còn xin cáo chi, Đông Long đảo trên dưới vô cùng cảm kích, về sau nếu có cần, tuyệt không chối từ. Ai? Tiêu Bạch thở dài, phất tay đỡ dậy Hắc Kình, nhẹ nói, e rằng phải để các ngươi thất vọng. Đón ánh mắt khó hiểu của Hắc Kình, hắn tiếp tục nói, các ngươi liền không nghĩ tới sao? Với một cái hoàng ấn mà còn có thực lực như thế, nếu là chủ nhân ở đây, vấn đề của Long đảo còn là vấn đề nữa sao? Hắc Kình khẽ nhíu mày. Vấn đề này trong tộc sớm đã có thảo luận, một số lao gia hỏa không phải đồ ngốc. Thực lực của chủ nhân viên hoàng ấn kia, ít nhất là đấu thánh cao giai. Nếu là trong tộc có một vị đấu thánh cao giai tọa chấn, vấn đề của Long đảo căn bản vốn không phải là vấn đề. Hơn nữa thông qua cảm ứng hoạt tính tinh huyết trên người Tử Nghiên, vị tiền bối trong tộc kia chắc chắn vẫn còn sống sót. Đây cũng là điều bọn hắn khó hiểu nhất, tất nhiên sống sót, thân là hoàng tộc chính thống nhất, vì cái gì không xuất hiện, nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem Thái Hư Cổ Long bị chia năm xẻ bảy. Hắn bị nhốt rồi. Tiêu Bạch không nói quá nhiều. Hắn bây giờ không có khả năng mang người của Đông Long đảo đi động phủ đà xá cổ đế, một là đi cũng vô dụng, hai là cái chỗ kia bây giờ còn chưa phải là thời cơ để bại lộ. Bị khống trụ. Hắc Kình khẽ giật mình, sau đó biến sắc, nhanh chóng nói, ai làm? Bất luận là ai, bây giờ Thái Hư Cổ Long tộc đều không cứu được hắn. Còn không bằng suy nghĩ một chút hiện tại, nếu Long Ấn không thể khôi phục, một khi Tam Đại Long Vương khỏi hẳn thương thế, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó Đông Long đảo bên này muốn đối mặt thế nào? Ngữ khí Tiêu Bạch không gợn sóng chút nào, lời nói ra, trực chỉ chỗ khó xử hiện tại của Đông Long đảo. Sắc mặt Hắc Kình biến đổi không chắc, hồi lâu chán nản thở dài, đặt mông ngồi xuống ghế, hai mắt có chút thất thần. Hắn biết ý tứ của Tiêu Bạch. Kẻ có thể vây khốn cường giả cấp độ kia, trước mắt Thái Hư Cổ Long tộc, xác thực không có lực lượng mà nói có thể đi giải cứu hắn, huống hồ hiện tại bọn hắn còn đang hy vọng người ta tới cứu bất đâu. Đến nỗi ép hỏi Tiêu Bạch, hắn căn bản liền không có tâm tư đó. Không nói trước hắn cùng nữ hoàng nhà mình có quan hệ, hơn nữa từ việc hắn mang tinh huyết của vị tiền bối kia, liền biết hắn cùng với vị tiền bối được nghi là hoàng giả kia có nguồn gốc không cạn, không có khả năng đi làm loại chuyện tiện cận này. Ai? Tiêu Minh Đệ, chuyện này hệ trọng, ta cần hồi bẩm trưởng lão trong tộc, để cho bọn hắn sớm tính toán. Hắc Kình trầm mặc một hồi sau, sắc mặt hơi nghiêm trọng, đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Kỳ thực, chuyện của Đông Long đảo cũng không phải không có biện pháp giải quyết, ngươi có muốn nghe một chút rồi hay đi không? Gặp Hắc Kình giữa hai đầu lông mày đầy vẻ u sầu, Tiêu Bạch khẽ cười, không nhanh không chậm nói. Hắc Kình hơi sững sờ, tạm thời đè xuống sự cấp bách trong lòng, một lần nữa ngồi xuống. Trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, theo bọn hắn dự định ban đầu là đón về vị tiền bối trong tộc kia, tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản vốn không thể. Tiêu Bạch không để ý đến nét mặt của hắn, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó phun ra năm chữ, Long Hoàng bản nguyên quả. Cái gì? Hắc Kình thật giống như bị hỏa thiêu nông, đột nhiên đứng dậy, không dám tin nuốt nuốt lỗ tai, thanh âm run rẩy, "Tiêu huynh đệ, ngươi mới vừa nói là Long Hoàng bản nguyên quả, đúng không?" Lão Hắc ta tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. "Không tệ." Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, nghiêm sắc mặt, nói, "Chương 352, ta cắn chết ngươi, hai chương 352, ta cắn chết ngươi." "Hắc lão ca, ngươi lần này sau khi trở về, còn xin mang Tử Nghiên tới một chuyến Tử Tiêu cung. Chờ thời cơ thành thục, ta sẽ dẫn nàng đi lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Có cái này, Tử Nghiên hóa thành Long Hoàng chi thể, thực lực nhất định tăng vọt, đến lúc đó giải quyết chuyện Long đảo, tự nhiên không thành vấn đề." Hắc Kình kích động đến toàn thân run rẩy, trong đôi mắt rồng nổi lên tinh quang, Tiêu Minh đệ lời ấy coi là thật. Long Hoàng bản nguyên quả bực này thần bật trong truyền thuyết. Tiêu Bạch mỉm cười, "Yên tâm đi, việc quan hệ Tử Nghiên, ta sẽ không cầm cái này đùa giỡn." "Hảo, hảo." Hắc Kình liên thanh đáp, sự thất vọng vừa rồi trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ, khói mù trên mặt quét sạch sành sanh, lần nữa phấn chấn. "Tiêu Minh đệ, những cái khác không nói nhiều, ngươi sau này sẽ là quý nhân của Đông Long đạo ta. Về sau có phân phó gì, lão Hắc ta tuyệt không hàm hồ." Đang khi nói chuyện, hắn đứng dậy, chắp tay nói, "Ta lần này trở về, sẽ đem tin tức này nói cho nữ hoàng, nhớ phải giữ bí mật." Tiêu Bạch đứng dậy tiễn khách, hơi hơi căn dặn một câu. Chống theo không cần trọng truy gõ, cùng Hắc Kình tuy ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn nhìn ra được, đây là một người thô trung hữu thế, không hề giống vẻ ngoài lớn như vậy. "Yên tâm, ta sẽ tránh khỏi." Hắc Kình gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chuyện này có thể nói liên quan đến tương lai của Thái Hư Cổ Long tộc, hắn sao dám có nửa điểm sơ suất. "Hắc Kình đi." Lúc này, Vân Vận dáng người thức tha đi tới, trong mắt ẩn ẩn có một chút sửng sốt, nhẹ giọng cảm thán nói, "Không ngờ Tử Nghiên nha đầu kia thế mà lại còn là hoàng giả của một tộc, càng là Thái Hư Cổ Long tộc trong truyền thuyết." Tiêu Bạch cười nhẹ nắm chặt nhu đề Vân Vận, "Thế nào, bị giật mình?" Vân Vận mấp máy môi, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia phức tạp, chỉ là không ngờ, trước đây cái cô tiểu nha đầu tham ăn kia lại có thân phận như vậy. Mặc kệ nàng là thân phận gì, nàng trong lòng ta mãi mãi cũng là cái cô tiểu nha đầu thích cãi nhau, thích ăn mức quả đó thôi. Tiêu Bạch ôn nhu nhéo tay ngọc nàng, giống như ngươi vĩnh viễn là vận nhi của ta. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đường đỏ, đôi mắt đẹp chứa giận, khẽ gắt một tiếng, miệng lưỡi trơn tru không biết xấu hổ. Cái vẻ tiểu mị vừa giận vừa vui kia, trong nháy mắt khiến nhịp tim Tiêu Bạch tăng vọt mấy lần. Không do dự nhiều, hắn một tay kéo lấy vòng eo mềm mại kia, đem toàn bộ thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực. Vận Nhi, siết chặt vòng eo, tăng thêm hơi nóng nặng nề truyền đến bên hai, khiến toàn thân Vân Vận run lên. Đôi chân thon dài ẩn ẩn có chút như nhũ ra. Bất quá, từ thanh âm của An Ưu, nàng có thể cảm nhận được sự mê luyến đối với chính mình, trong lòng vừa vui vừa hẹn, đôi mắt đẹp ngập nước thoáng qua vẻ cương triều. Bàn tay trắng non nâng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu đang vùi vào của mình, ôn nhu nói, "Thanh Lân còn ở đây?" "A." Một bên Thanh Lân lúc này mới tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt rực rỡ như ánh nắng chiều đỏ. Một đôi tay nhỏ vội vàng che hai con ngươi, vội vội vàng vàng chạy về phía cửa. Sắp đến cửa ra vào, Thanh Âm lắp bắp nói, "Thanh Lân." Thanh Lân không nhìn thấy bất cứ thứ gì, sau đó chạy như một làn khói ra ngoài. "Ha ha, nhà đầu này." Dư Quang nhìn xem bóng lưng đáng yêu của Thanh Lân, Tiêu Bạch khẽ lắc đầu. Trong một tiếng kêu duyên dáng, hắn đưa tay ôm ngang nàng vào lòng, đi đến một tấm giường trúc cách đó không xa. "An Ưu, không được." Đôi mắt đẹp của Vân Vận kinh hoàng, nàng cho là hắn muốn ở đây muốn nàng, vội vàng nói, "Đây là tính tu chi địa của bà, không thể." Khoe miệng Tiêu Bạch lộ ra một tia cười xấu xa, ngựa khí ba đạo nói, "Cái gì không thể, ta cảm thấy ở đây hoàn cảnh rất tốt, là thích hợp nhất." Vân Vận đều nhanh muốn khóc, lắp bắp nói, "Để sau đi đi cùng địa phương khác, có được hay không?" Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng mang theo một tia nhu nhược cầu khẩn. "Thế nào, trị liệu cho ngươi thương thế, còn muốn chọn lựa chỗ?" Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường trúc. "Chị chữa thương thế." Vân Vận trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn thấy khóe miệng hắn nghiêng ngẫm, nàng nào còn không rõ vừa rồi bị cái tên bại hoại đáng ghét này uổng địch. Sắc mặt chỉ một thoáng đỏ bừng, lan thẳng tới bên thai trắng nõn. Nghĩ đến đối thoại của hai người vừa rồi, lúng túng đến hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Ta cắn chết ngươi. Trong lòng tức giận, nàng trực tiếp nâng lên cánh tay ngọc, hai tay kéo qua đầu Tiêu Bạch, môi đỏ khẽ nhếch, cắn một cái vào cổ hắn. Thế nhưng là cắn, lại phát hiện một đôi mắt đen thâm thúy ngay trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, đôi môi đỏ kiểu nhuyễn trong khoảnh khắc bị một vòng ấm áp bao trùm. Đôi mắt đẹp trong suốt trong nháy mắt mở lớn, sau đó dần dần mê ly. Giữa răng môi va chạm, một tia rên rỉ mê người lơ đãng dạo dực khắp nhà trúc, xuân sắc rạng rỡ. Hồi lâu, ngay tại lúc Vân Vận cho là mình muốn hít thở không thông, đông nhiên cảm giác chợt nhẹ. Cặp đại thủ không ngừng tự do trên thân thể mềm mại của nàng, lúc này mới niệm niệm không thôi thu lại. Nàng đôi mắt đẹp ngập nước hơi hơi mở ra một tia. "Ha ha, cách cắn của Vận Nhi nhà ta vẫn rất độc đáo." Cái thanh âm đáng ghét kia bên tai nhẹ nhàng vang lên, mặt Vân Vận lớn xấu hổ, lần nữa nhắm chặt đôi mắt đẹp, trực tiếp quay đầu đi, không muốn lý cái tên hỗn đản chiếm tiện nghi còn khoe mẽ này. Gặp nàng thẹn thùng, Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một khỏa đan dược. Trong nhà trúc trong nháy mắt tràn ngập một luồng đan hương. Hắn nhẹ nhàng đặt vào giữa môi đỏ của nàng, ôn nhu nói, "Vết thương trên người ngươi nhìn như không có gì đáng ngại, nhưng một chút kinh mạch chịu ảnh hưởng của lực lượng không gian, vẫn còn có chút vấn đề." Vân Vận cắn môi đỏ mọng một cái, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, vẫn là ngoan ngoãn há miệng, đem đan dược nuốt vào trong bụng. "Về sau gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ bóp nát ngọc giản ta đưa cho ngươi, đừng ngốc nghếch không nỡ, biết không?" Đầu ngón tay Tiêu Bạch vuốt ve an ủi trên má ngọc của nàng. Nhìn mặt dây chuyền trước ngực nàng, trong mắt hắn lóe lên một tia ôn nhu. Hắn hiểu Vân Vận, nhìn thì tính tình đạm nhiên, kỳ thực trong lòng một số thời khắc rất quả cường. "Ân." Vân Vận ngơ ngẩn nhìn qua hắn, đôi mắt đẹp lưu hòa. Tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên đại thủ của Tiêu Bạch, gương mặt xinh đẹp hơi hơi cọ sát, lị nó nói, "Ta không phải là không muốn, ta sợ hãi. Sợ ngươi đang cùng địch nhân chiến đấu, khiến ngươi phân tâm, sợ ngươi thụ thương, lại muốn bởi vì ta mà tâm lo." Nói như vậy, ta tình nguyện chính mình thụ thương. Trong lòng Tiêu Bạch run lên, nhìn người nữ tử khắp nơi vì chính mình lo nghĩ trước mắt này, trong mắt nhu tình càng lớn. Hắn cúi người tại trên trán sáng bóng của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ngốc Vận Nhi. Vân Vận cảm thụ lấy cái trán ấm áp, khóe môi không tự giác vung lên một vòng đường cong ngọt ngào. Chương 353, tông môn liệt vị tiền bối tại thượng, ta Vân Lam tông tiền đồ a. Chương 353, tông môn liệt vị tiền bối tại thượng, ta Vân Lam tông tiền đồ a. Trong nhà trúc tĩnh mịch im lặng, hai người ôm nhau yên lặng cảm thụ lấy sự vớt ve an ủi khó được này, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót cùng tiếng gió nhẹ lướt qua lá trúc xào xạc. Két két. Cửa phòng trúc bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thanh Lân thò vào một cái đầu nhỏ, nhút nhát nói, "Công tử." Vân Vận vội vàng từ trên giường trúc đứng dậy, chỉnh lý lại bộ quần áo hơi có vẻ sốt sét. Trên gương mặt nàng vẫn còn lưu lại một vòng đỏ ửng. Tiêu Bạch thì cười hướng Thanh Lân vẫy vẫy tay, "Vào đi, Thanh Lân." Thanh Lân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ánh mắt nàng dao động giữa hai người một lần, rồi lại cấp tốc cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Là vị dược lao tiền bối kia đã bảo Thanh Lân đến tìm công tử đi qua một chuyến." Tiêu Bạch gật đầu, trong lòng đại khái đoán được dược lao tìm hắn là chuyện gì. Hắn dắt tay Vân Vận, "Đi thôi, đi xem một chút." Ba người đi ra phòng trúc, đi tới trong viện. Chỉ thấy Hoa bà cùng dược lao đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, bầu không khí tựa hồ đã hòa hoãn không ít. Sắc mặt Hoa bà tuy vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng tức giận trong mắt đã tiêu tán rất nhiều. "Tiêu Bạch, ngươi đối với vấn đề linh hồn tương đối am hiểu, mau tới đây giúp lão gia hỏa này xem." Nhìn thấy Tiêu Bạch cùng mọi người tới, trong mắt Dược Lao lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy, kéo hắn đi tới bên cạnh Hoa bà. Hắn nhớ lần trước linh hồn Mỹ Đô Toa nữ vương xảy ra vấn đề, cuối cùng cũng là Tiêu Bạch ra tay giải quyết, cho nên muốn mời hắn xem vấn đề trên người Hoa bà. "Linh hồn?" Tiêu Bạch sững sờ. Hắn cho là dược lão mời hắn luyện chế đan dược trị liệu thương thế của Hoa bà, không ngờ còn có vấn đề linh hồn. Ân, trước kia Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông đại chiến một trận, ngày đó Minh Tông tông chủ Thiên Minh lão yêu là một cái bán thánh cao cấp. Hoa Ngọc cùng hai tên thái thượng trưởng lão trong tông cùng nhau, mới miễn cưỡng ngăn trở hắn. Kẻ này tu luyện công pháp âm độc tàn nhẫn, Hoa Ngọc vô ý bị hắn ám toán. Từ đó về sau, không chỉ cơ thể bị đấu khí âm độc của hắn gây thương tích, ngay cả linh hồn cũng cùng bị nhiễm. Những năm này không ngừng dung hợp, đã không phân biệt được nữa. Lông mày dược lão nhíu chặt lại, rõ ràng đối với vấn đề này cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tiêu Bạch nghe vậy, gật đầu, nhìn về phía Hoa bà. Hoa Ngọc nhìn hắn và Vân Vận bên cạnh hắn một lượt, đôi mắt khép hờ, lạnh nhạt nói, cứ tự nhiên hành động đi, lão bà tử ta là một kẻ hấp hối sắp chết, còn sợ ngươi hại ta hay sao? Mặc dù những năm này không quá quản lý sự vụ tông môn, nhưng danh tiếng của Tiêu Bạch, nàng vẫn có nghe qua đôi chút. Bất quá, vấn đề mà lão gia hỏa dược Trần cũng không thể giải quyết, đối với người trẻ tuổi này, trong lòng nàng lại càng không ôm hy vọng gì. Tiêu Bạch cũng không nói nhiều, vung tay Vân Vận ra. Mi tâm dựng thẳng văn yếu ớt sáng lên, linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, tại hư không nhộn nhạo lên những vòng sóng gợn trong suốt. Ân, linh cảnh đỉnh phong. Hoa Ngọc chợt mở mắt, cảm nhận được luồng lực lượng linh hồn mênh mông này, trong mắt lóe lên sắc thái kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nàng đỗng nhiên nhìn về phía dược lão đang có chút căng thẳng đối diện, trong mắt nổi lên một tia hiểu ra, chẳng trách hắn lại tôn sùng người trẻ tuổi này như vậy. Ở tuổi này, lực lượng linh hồn không hề yếu hơn những lao gia hỏa đấu tôn đỉnh phong như bọn hắn, ngược lại còn mạnh hơn. Tĩnh tâm, ngưng thần, không nên chống cự. Tiêu Bạch khẽ quát một tiếng, dựng thẳng kiếm chỉ, trực tiếp điểm vào mi tâm Hoa Ngọc. Hoa Ngọc nghe vậy, đội vàng nhắm mắt làm theo. Lúc này trong lòng nàng không khỏi đối với Tiêu Bạch có thêm một tia lòng tin. Vấn đề của nàng, nói không chừng người trẻ tuổi này thật đúng là có thể giải quyết. Tiểu viện lập tức an tĩnh lại, mấy đôi mắt mang theo sự khẩn trương nhìn chăm chú lên hai người. Hồi lâu, Tiêu Bạch chậm rãi thu ngón tay lại, mi tâm dựng thẳng văn cũng dần dần ảm đạm xuống. Thế nào? Dược Lao có chút lo lắng hỏi. Đối với Hoa Ngọc, trong lòng hắn có chút áy náy. Nếu như không biết tình huống của nàng thì thôi, biết rồi, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem nàng cứ như vậy mà vẫn lạc. Tiêu Bạch không trả lời ngay. Hắn ngồi trên băng ghế đá, trong mắt suy nghĩ lấp lóe. Ước chừng sau thời gian uống cạn nửa chén trà, tựa hồ đã có quyết định gì, hắn hơi hơi gật đầu. Hai cái biện pháp. Hai cái. Đôi mắt dược lão lồi ra, suýt chút nữa méo hết dầu cảm. Vấn đề mà hắn cảm thấy khó giải quyết, tiểu tử này lại còn có hai loại biện pháp giải quyết. Đôi mắt nguyên bản tĩnh mịch của Hoa Ngọc chợt sáng lên. Mặc dù những năm này nàng đã làm tốt dự định vẫn lạc, nhưng nếu như có thể sống sót, không có ai muốn chết. Đôi mắt đẹp của Vân Vận nhu hòa như nước, thanh lân càng là nắm chặt tay. Ai cũng nói người đàn ông nghiêm túc rất đẹp trai, bọn họ lúc này đã cảm thấy trên thân Tiêu Bạch đang tỏa ra một tầng vầng sáng mê người. Loại thứ nhất, ta ra tay thanh trừ độc tố trong linh hồn Hoa Tông chủ, nhưng linh hồn nàng tổn thất sẽ rất lớn, có thể mượn thể trọng sinh. Tiêu Bạch không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem phương pháp nói ra. Mượn sát trọng sinh. Dược Lao nhíu mày, cảm giác cái từ này có chút quen hay, nhưng chính là nhớ không nổi đã nghe nói ở đâu. Đến nỗi những người khác thì một mặt mở miệng. Dược Lao hẳn là nghe qua vị Huyền Đan lão tổ của Đan Tháp chứ? Tiêu Bạch hơi hơi nhắc nhở. Thì ra là thế, lão phu liền nói có chút quen thuộc. Trong mắt Dược Lao lóe lên tia ngạc nhiên, sau đó ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Bạch, hỏi: "Ngươi thế mà lại có loại bí pháp này? Ngươi chừng nào thì gặp lão gia hỏa kia?" Cái bí thuật mượn sắc trọng sinh này ta nghe nói là hắn vì lĩnh ngộ luân hồi tuyệt diệu mới tạo ra. Ta sẽ không a. Tiêu Bạch giang tay ra, hắn ngược lại là đối với viên huyền đan kia thật cảm thấy hứng thú, nhưng dưới mắt cũng không phải thời điểm thích hợp. Đáng người. Sẽ không mà ngươi còn nói phải như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ha ha. Hóa ra ngươi đây là biện pháp viển vông, nhìn thấy được, sợ không được cái loại kia. Dược Lao cười lạnh một tiếng, tức giận nói. Đừng nóng đội, đây không phải còn có loại thứ hai sao. Phương pháp kia khả thi rất cao. Tiêu Bạch khép cười một tiếng. Ánh mắt lướt qua trên khuôn mặt mọi người, cũng không thèm để ý ánh nhìn của bọn hắn, tiếp tục nói, loại thứ hai, sau khi thanh trừ độc tố, nếu bản nguyên linh hồn đã trôi đi, vậy thì bổ sung bản nguyên hồn khí, sau đó tiến hành phục sinh theo ý nghĩa thông thường, giải quyết triệt để vấn đề linh hồn và thân thể. Nghe vậy, Dược Lao lập tức biết đây mới là biện pháp đáng tin cậy. Đến nỗi thứ nhất, Tiêu Bạch chính mình cũng không biết bí pháp, tất cả đều chỉ là hắn phỏng đoán, căn bản liền không có ý nghĩa tham khảo. Vấn đề của Hoa Ngọc, cái khó là làm sao để thanh lý độc tố đã dung hợp cùng linh hồn. Tất nhiên hắn có nắm chắc, cái này có thể bỏ qua. Còn lại chính là bổ sung bản nguyên hồn khí. Giữa thiên địa, có thể chữa trị bản nguyên hồn khí chỉ có hai loại kỳ vật, một là hồn ánh quả, một là linh long tiên tri. Mức độ hiếm có của chúng, so với dị hỏa còn chỉ có hơn chứ không kém. Lão phu cũng chỉ là tại trên cổ tịch gặp qua, không dễ tìm. Dược Lao lắc đầu, nhìn xem đôi mắt ánh sáng dần dần ảm đạm của Hoa Ngọc, trong lòng khẽ thở dài. Đúng vậy a, thật không dễ tìm. Tiếp nhận nước trà do Thanh Lân đưa tới, Tiêu Bạch nhàn nhã nhấp một miếng, lão thần thần gật đầu phụ họa. Hoa Ngọc đã cứu Vân Vận, ra tay giải quyết độc tố linh hồn không cách nào phân ly của nàng. Cái này đã xem như trả nhân tình. Đến nỗi hồn anh quả, quét mắt nhìn Vân Vận đang nổi lên nét sầu lo, Tiêu Bạch thầm nghĩ trong lòng hổ thẹn. Bất quá nàng có thể thiện lương, thậm chí vui vẻ khi thấy nàng như thế, nhưng hắn thì không được. Khi mọi người đang trầm mặc không nói, Dược Lao bén nhạy phát giác được Tiêu Bạch tiểu tử này có gì đó không ổn. Đôi mắt hắn chuyển động, như có điều suy nghĩ nói, "Tiêu Bạch tiểu tử, ngươi ý đồ xấu nhiều, nghĩ một chút biện pháp đi. Nếu là thành công, Hoa Tông gia đại nghiệp đại, còn có thể thiếu nợ ngươi hay sao?" Nghe vậy, Hoa bà làm tông chủ nhiều năm như vậy, nào còn không nghe ra ý điểm suýt trong lời Dược Lao. Mặc dù trong lòng đối với việc hắn trước kia đi không từ giã vẫn như cũ canh cánh, nhưng trong bất chi bất giác, nhìn về phía hắn trong ánh mắt lặng yên nhu hòa mấy phần. Chương 353, tông môn liệt vị tiền bối tại thượng, ta Vân Lam tông tiền đồ a. Hai chương 353, tông môn liệt vị tiền bối tại thượng, ta Vân Lam tông tiền đồ a. Tiêu Tiểu Hữu, việc này quan hệ sinh tử, lão thân liền không giấu giếm nữa. Nếu là ngươi có thể giải quyết vấn đề trên người lao bà tử, cần gì cứ mở miệng. Chỉ cần Hoa tông có, đều không phải là vấn đề. Hoa bà những năm này sớm đã coi nhẹ mọi thứ. Lúc này nhìn thấy ánh dạng đông của sự sống, đối với một số vật ngoài thân, nàng căn bản muốn không để ý, chỉ cần người còn đây, cái gì cũng không trọng yếu. Vậy Tiêu Mỗ xin mặt dày mở miệng. Tiêu Bạch đặt chén trà xuống, cười nhạt một tiếng. Hắn chờ chính là thời điểm này, há có thể bỏ qua cơ hội, dứt khoát nói, nghe nói Hoa tông có loại bí thuật thần kỳ, tên là Di Hoa Tiếp Ngọc, có thể không xem thuộc tính, đem tu vi tự thân chuyển cho người khác, hơn nữa hầu như không có hậu hoạn. Từ một số ghi chép cất giữ trong Băng Hà Cốc và Phong Lôi Các, Tiêu Bạch phát hiện môn bí thuật này rất có ý tứ, hiệu quả cùng công pháp hóa giá y thần công của hắn tựa như. Hoa Ngọc ngẩn người, liền gật đầu nói, Hoa tông đích xác có môn bí thuật này, hơn nữa hiệu quả cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Bất quá sử dụng bí thuật truyền công sau, truyền công giả sẽ trực tiếp dầu hết đèn tắt, cái này cần truyền công giả tự nguyện mới được. Chẳng lẽ Tiêu Tiểu Hữu đối với môn bí thuật này cảm thấy hứng thú? Đáng người, Quỷ Tài cảm thấy hứng thú. Ta muốn biết, Quý tông có hay không tiền lệ, người đã nhận được truyền công, đối với tương lai tu hành tiến thêm một bước, có cái gì ảnh hưởng các loại. Nghe vậy, gặp Tiêu Bạch cẩn thận như vậy, Hoa Ngọc lúc này cũng có chút tỉnh táo lại. Tiểu tử này, nơi nào nói là chuyện bí thuật, rõ ràng chính là đã để mắt tới tu vi cả đời của nàng. Ánh mắt không hiểu, nàng chậm rãi gật đầu nói, chỉ cần người đoạt giải chậm rãi luyện hóa, đừng một mực ham mau lẹ, đối với tương lai cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tiêu Bạch nhạy cảm đến mức nào, nhìn thấy biểu lộ của Hoa Ngọc, thấy nàng đã biết mục đích của mình, liền gật đầu nói, vậy được, chuyện của Hoa tông chủ, Tiêu Mô đáp ứng. Dược lão, tiểu tử này quả nhiên vẫn là cái tên không thấy thỏ không thả chim ưng hạ người đó. Trong lúc nhất thời, hắn hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt hắn, làm ra giao dịch kia, khi đó hắn mới 15 tuổi. Tiêu Bạch, lão phu phải nhắc nhở ngươi, nếu đón nhận tu vi của Hoa Ngọc, liền muốn chuyển tu công pháp Hoa tông. Tiểu tử ngươi cũng đừng nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Những năm này cùng nhau đi tới, hắn nhưng là biết công pháp của Tiêu Bạch thần kỳ, căn bản muốn không thua kém phần quyết có thể thôn vệ dị hỏa. Hắn cũng không hy vọng tiểu tử này vì đi đường tắt, đem thứ trọng yếu nhất vứt bỏ. "Hảo, Vân Nhi, về sau ngươi liền tu hành công pháp Hoa tông. Bản công pháp Vân Lam tông kia, giới hạn trung quy là có chút thấp." Tiêu Bạch giắt tay Vân Vận, đối với Hoa Ngọc cùng Dược lão lắc lắc tay, trong mắt lóe lên một nụ cười. "Hoa Ngọc, Dược lão." Làm nửa ngày, tiểu tử này đào đới hỏi thực chất, chính là vì nữ nhân của mình. Đôi mắt Vân Vận u mê, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra răng ngọc trắng nõn, trong lúc nhất thời choáng tại chỗ, cả người đứng chết chân. Nàng lúc này đã biết tu vi của Hoa bà, hữu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cương giả cấp độ này đem suốt đời tu vi truyền cho nàng, chẳng phải là nói nàng tương lai cũng là đấu tôn đỉnh phong cựu truyền sao? Khai phái tổ sư của Vân Lam tông Vân Phá Thiên sư tổ, tựa hồ cũng chưa từng đạt đến loại tầm thứ này a. Liệt vị tiền bối tông môn tại thượng, tiền đồ của Vân Lam tông ta a. Không đúng. Vân Vận nhanh chóng lắc đầu, đem những ý niệm loạn thất bát tao trong đầu vứt bỏ. Nàng nhìn về phía Tiêu Bạch, gấp giọng nói, "Áng Ưu, bà đã cứu ta, ta không thể." Vốn muốn nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng nghĩ tới đây là Tiêu Bạch thay nàng tranh thủ được, nàng một chút im lặng, môi hồng mềm mại mấp máy mấy lần. Có chút bàng hoàng luôn cuống, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết muốn nói thế nào. "Tốt, Vân nha đầu, ngươi cũng không cần xoắn xuýt. Nếu không phải tiểu tử này đột nhiên tìm đến, lão thân vốn định quan sát ngươi một quãng thời gian. Nếu là hài lòng, nói không chừng cũng sẽ thu ngươi làm môn hạ, phần tu vi này vẫn là của ngươi." Hoa Ngọc nhìn về phía Vân Vận, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Con người khi đến thời khắc sinh tử, liền dễ dàng tin số mệnh. Vân Vận tại thời khắc sinh tử của nàng, từ trên trời bay xuống. Lúc đó trong nội tâm nàng liền sinh ra một cái ý niệm, này lại không phải là thượng thiên ban cho nàng một đệ tử sao? Mấy ngày nay ở chung, đối với phần phẩm hạnh hiền lành của nàng, nàng cũng nhìn rõ. So ra mà nói, đồ đệ bên ngoài mấy năm gần đây một chút xem như đã khiến nàng rất không hài lòng. Nếu không phải tự cảm ngày giờ không còn nhiều, trong lúc nhất thời không có người quá tốt để lựa chọn, nàng há lại sẽ để cho nàng làm đại diện tông chủ. Lời nói của Hoa Ngọc khiến trái tim Vân Vận chấn động. Nàng không ngờ vị tiền bối chưa từng gặp mặt này lại sớm đã có chỗ mong đợi đối với chính mình. Nàng vô ý thức nắm chặt tay Tiêu Bạch, trong mắt nổi lên một tia ướt át. Tiêu Bạch nhẹ nhàng méo méo lòng bàn tay nàng, quay đầu đối với Hoa Ngọc cười nói, xem ra Hoa tông chủ đã đón nhận điều kiện của ta. Hừ, lão thân còn có lựa chọn nào sao? Hoa Ngọc tức giận lườm cái tên tiểu tử thông minh lanh lợi này. Bất quá trong nháy mắt, trên khuôn mặt giàn mua của nàng hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bản tông ở đây nhưng còn có điều kiện. Nói xong, nàng đưa tay chỉ hướng những ngọn núi mây mù bao phủ ngoài viện, khóe miệng kéo ra một vòng ý cười đầy vẻ trêu chọc, Vân Nha đầu tiếp nhận tu vi của lão thân, vậy sẽ phải đảm đương nổi trách nhiệm. Về sau vị trí tông chủ của Hoa tông nhất định phải là nàng. Bà, ta lại không thể, ta bây giờ là tông chủ của Vân Lam tông, há có thể lại kiêm vị trí tông chủ? Vân Vận đội vàng khoát tay, cự tuyệt nói. A, không ngờ ngươi nha đầu này vẫn là tông chủ một tông. Vậy thì càng tốt hơn, có kinh nghiệm quản lý tông môn, động tay càng nhanh. Hoa Ngọc căn bản không hỏi Vân Lam tông là tông môn gì. Một tông môn mà tông chủ cũng chỉ là đấu tông cấp thấp, có thể là đại tông môn gì được, há có thể cùng hai tông một trong Hoa tông so sánh. Tiêu Bạch nghe vậy, không có từ chối ngay lập tức, ánh mắt lấp loé không ngừng, trong lòng không ngừng tính toán mục đích đằng sau cử động của Hoa Ngọc. hắn căn bản muốn không tin cái gì phẩm hạnh mà nói, chỉ có cái cô Vận Nhi ngốc nghếch nhà mình mới cảm động đến nước mắt đồng địa. Có thể Vân Vận không lo lắng, giống như trong nguyên tác, điểm này còn miễn cưỡng nói thông được. Nhưng bây giờ Vân Lam Tông không diện, Hoa Ngọc càng là biết quan hệ của Vân Vận với hắn, lại như cũng muốn nàng kế thừa vị trí tông chủ, điều này liền khiến người ta có chút nghi ngẫm. Hắn không tin, một vị tông chủ như Hoa Ngọc, khi lựa chọn người thừa kế, lại qua loa đến thế. Suy nghĩ hồi lâu, linh quang trong đầu Tiêu Bạch lóe lên, nghĩ đến tình huống Dược lão vừa giới thiệu về Hoa Ngọc, trong mắt hắn lập tức dâng lên một vòng hiểu ra. Mục đích của Hoa Ngọc căn bản vốn không phải Vân Vận, mà là hắn Tiêu Bạch. Điều này rất có thể liên lụy đến đại địch của Hoa Tông. Thiên Minh Tông sao? Giỏi tính toán. Chương 354, Tịnh hóa linh hồn chương 354, Tịnh hóa linh hồn thế nào? Trung Châu nhất điện nhất tháp, Nhị Tông tam cốc tứ phương các, ngươi đã diệt một các một cốc, chẳng lẽ không nghĩ lại diệt một tông thử xem? Gặp Tiêu Bạch đã biết rõ ý đồ của nàng, Hoa Ngọc cũng không ngoài ý muốn, ngựa khí mê hoặc hỏi. Ha ha, Tiêu Bạch không nói gì, chỉ cười cười. Chê cười, hắn đâu phải cuồng ma diệt tông, có sở thích diệt tông môn của người khác. Điểm này đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Hoa Ngọc thấy thế, trong lòng thở dài. Tiểu tử này thật đúng là khó chơi, biết không có điểm cam đoan, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện phiền phức này. Vân Nha đầu muốn tu luyện công pháp Hoa Tông, dù sao vẫn cần người chỉ điểm, a nàng nếu ngồi trên vị trí tông chủ, tông môn nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng. Những năm này Hoa Tông thường xuyên gặp Tiên Minh Tông ức hiếp, phát triển chỉ trệ không tiến. Nếu không phải xem trọng tương lai của Tiêu Bạch, nàng cũng sẽ không làm ra cử động lần này. Tiêu Bạch, thấy tốt thì ngưng. Hoa Tông không phải tiểu môn tiểu phái, nội tình tông môn thâm hậu, nói không chừng tương lai một lúc nào đó cũng có thể trở thành sự giúp đỡ của ngươi. Dược lão biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Hoa Ngọc, liền truyền âm khuyên nhủ Tiêu Bạch. Vân Nhi, ý của nàng thế nào? Tiêu Bạch nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Ta. Vân Vận cắn môi một cái, nhìn về phía Hoa bà. Thấy nàng mỉm cười gật đầu, dường như có ý của vũ, trong lòng nàng thấp thỏm giảm xuống. Đôi mắt đẹp chuyển động, đón lấy cặp mắt đen thâm thúy của Tiêu Bạch, tay ngọc nắm chặt bàn tay của hắn, ôn nhu nói, ta nghe lời ngươi. Tốt lắm, chuyện này cứ định như vậy. Gặp nàng không có phản đối, Tiêu Bạch trực tiếp chốt hạ. Ha ha. Hảo, vậy vấn đề của Hoa Ngọc, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Gặp hai bên ý kiến đã đạt tới nhất trí, Dược lão nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Bạch. Ta bên này đều được, bất quá Hoa Tông chủ nếu có chuyện gì chưa làm xong, cứ an bài trước một hai việc. Bởi vì hồn anh quả phải có được trong tay, vẫn cần một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể sẽ phải giống như Dược lão, trước tiên lấy linh hồn trạng thái duy trì. Tiêu Bạch nhấp một miếng trà, thờ ơ nói, tốt lắm, lão thân liền truyền tin cho hai vị sư tỷ, để các nàng tới một chuyến. Hoa Ngọc gật đầu. Đối với việc trở thành linh hồn thể, nàng cũng không thèm để ý, bây giờ nhìn thấy hy vọng sống sót, nàng cũng có chút không kịp chờ đợi. Sư tỷ. Khoe miệng Dược lão đang cười chậm rãi ngưng kết, khẽ bước dâu cảm thấy xúc giác có chút cứng ngắc. Thân ảnh hắn nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang, biến mất trong giới chỉ. Tiểu tử, lão phu đột nhiên linh hồn bất ổn, cần ngủ say một chút thời gian, chuyện của Hoa Ngọc liền nhờ cậy ngươi. Ngữ khí Dược lão hiếm thấy mang theo một chút hốt hoảng, tiếp đó trực tiếp đem toàn bộ hắc vũ giới che đậy, căn bản không cảm ứng được nửa điểm linh hồn ba động, tựa như thật sự ngủ say vậy. Tiêu Bạch khoe miệng giật giật mấy lần, phí hết sức lực rất lớn, mới nhịn xuống cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, đôi mắt Hoa Ngọc nhìn chòng chọc vào viên hắc vũ nạp giới kia, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Dược lão cuối cùng không có tránh thoát đi. Tiêu Bạch tiên tĩnh thường trà, nhìn qua hai vị nữ tử đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh cái bàn đá. Một người lạnh nhạt, tựa như trăng hoa thanh lãnh, một người nhu hòa, thậm chí khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hai người đều mặc bộ quần áo vàng nhạt, dáng vẻ cũng không giàn ua. Làn da thậm chí cho người ta một cảm giác săn chắc mịn màng. Những nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt không những không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuyệt mỹ, ngược lại còn tăng thêm ba phần phong vận thành thục. Ha ha. Dược Trần, đừng lẩn trốn nữa. Đại tỷ năm ngoái có chỗ linh ngộ, tu vi đã đạt cảnh giới bán thánh cao cấp. Ngươi xuất hiện tại Hoa Tông trong nháy mắt, nàng liền đã phát giác được khí tức của ngươi. Sắc mặt nhu hòa của nữ tử áo vàng liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Bạch, thư nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, may mà đại tỷ trước kia còn bị ngươi, ngay cả sư phụ cũng dám cãi vã. Ngươi đến Hoa Tông, thế mà mặt cũng không thấy, thật sự là thôi. Nữ tử lạnh nhạt mặt không đổi sắc nhìn chiếc giới chỉ, phất tay cắt đứt lời của nhị muội. Chợt ánh mắt nhìn về phía Hoa Ngọc, nói khẽ, các ngươi vừa rồi bàn bạc chuyện gì, ta đã biết. Yên tâm đi làm đi. Nói xong, ánh mắt nữ tử lóe lên vẻ phức tạp rồi biến mất. Âm thanh bình tĩnh không lay động, lặng yên toát ra một tia nhu hòa, những năm này, khổ cực muội. Trước kia một trận chiến sau, hai người bọn họ vì tông môn suy nghĩ, cần kiếp bế quan để cao thực lực, mà tất cả mọi việc tông môn đều rơi vào trên thân Hoa Ngọc. Vừa muốn ngăn chặn thương thế trong cơ thể, lại vừa muốn vội vàng quản lý tông môn lớn như vậy. Những năm tháng gian khổ này, có thể tưởng tượng được. Đúng vậy à, tam muội, bây giờ có thể có biện pháp giải quyết, cũng coi như là mạng muội không đến đường cùng. Đây là chuyện tốt, muội không cần lo lắng quá nhiều. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn qua Dược lão đang ngượng ngùng xuất hiện, trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, coi như lão gia hỏa này có chút lương tâm. Dược Trần, đã lâu không gặp, sao lại làm cho chật vật như vậy? Thanh âm lạnh nhạt của cô gái vẫn như cũ bình thản, nhưng người quen thuộc nàng đều biết, trong lời nói không ít sự ân cần. Dược lão nhìn xem nữ tử này, ánh mắt phức tạp khó hiểu, giống như hoài niệm, giống như vui vẻ, gật đầu một cái, Thanh Tiêu, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã đi đến bước này. Chúc mừng. Bên cạnh, Tiêu Bạch đang bưng chén trà xem trò vui, trong mắt ẩn ẩn có sắc thái thất vọng thoáng qua. Hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy lão gia tu la chẳng đâu. Chỉ vậy thôi sao? Ui, tiểu gia hỏa, ngươi tựa hồ có hơi thất vọng a. Nữ tử áo vàng nhu hòa xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Bạch, giống như cười mà không phải cười, trong mắt lập lòe tia sáng khó hiểu. Đó tựa hồ là một loại cùng chung chí hướng, tìm được cảm giác chi kỷ. Bởi vì nàng cũng nghĩ nhìn vị đại tỷ luôn luôn lạnh nhạt kia, trên mặt xuất hiện cảm xúc phẫn nộ, ghen tuông, nhưng tiếc là không có. Thấy ánh mắt mọi người nhìn tới, đặc biệt là hung quang trong mắt Dược lão, khiến Tiêu Bạch có chút lúng túng, không có nhận lời, đặt chén trà xuống, ho nhẹ một tiếng, khục. Tất nhiên chuẩn bị xong, chúng ta hãy bắt đầu đi. Tốt, Hoa Trạch, bây giờ chuyện của Tam Muội quan trọng. Thanh Tiêu phất tay ngừng lời muốn nói của nữ tử áo vàng nhu hòa, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, khoe miệng cố gắng kéo ra một nụ cười, khẽ gật đầu nói, chuyện của Hoa Ngọc, liền nhờ cậy Tiêu tiên sinh. Tiểu tử, để ý một chút, bằng không thì lão phu tương lai không ngại nhìn xem ngươi hảo ý. Dược lão vì đại biểu tha thiết mắt liếc Vân Vận bên cạnh hắn, trong mắt lóe lên tia sáng đe dọa. Tiêu Bạch mặc kệ hắn, hắn cùng lão gia hỏa cũng không giống nhau. Hắn Tiêu mẫu người thế nhưng là phụ trách, nhìn về phía đôi mắt đẹp tràn ngập thấp thỏm của Vân Vận, méo méo tay ngọc của nàng, nói khẽ, cùng Hoa Tông chủ đi thôi, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Hắn muốn chờ Hoa Ngọc hoàn thành truyền công bí thuật, hiện ra linh hồn, tiếp đó lại từ hắn tiếp nhận, thanh trừ độc tố, đây đều là lúc trước đã thương nghị xong. Ân. Vân Vận nhu nhu gật đầu một cái, đứng dậy theo Hoa Ngọc đi vào căn phòng trúc cách đó không xa. Mọi người tại bên ngoài kiên nhẫn đợi. Trong lúc đó, trong nhà trúc mấy lần truyền đến cường hoành năng lượng dao động. Tiêu Bạch cứ việc lòng có lo nghĩ, nhưng thấy hai vị tiên tử thanh hoa của Hoa Tông thần sắc bình tĩnh, hắn cũng chỉ đành ngăn chặn cảm xúc, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày đi qua. Một ngày này, cường hoành uy áp đột nhiên từ trong nhà trúc bộc phát. Thần sắc Tiêu Bạch khẽ biến, cỗ uy áp này mạnh, hầu như chỉ yếu hơn thiên yêu hoàng ngày đó giao thủ với hắn tại Lạc Thần Giản. Còn không đợi hắn có hành động, cỗ uy áp kia cấp tốc thu liễm, phòng trúc nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Một bên Thanh Tiêu tựa như đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, liền dẫn Tiêu Bạch đi tới trong nhà trúc, tiện thể tại trong nhà trúc bố trí một tầng che chắn, ngăn dược Trần cùng Hoa Trạch ở bên ngoài. Chương 354, Tịnh hóa linh hồn 2 chương 354, Tịnh hóa linh hồn trong phòng, hai thân ảnh khoanh chân ngồi ở trên giường. Vân Nhi, thân ảnh Tiêu Bạch lóe lên, đi tới bên cạnh giường trúc, đưa tay nắm chặt cổ tay trắng của nàng, linh hồn lực không ngừng tuôn ra, kiểm tra tình huống trong thân thể nàng. Lông mi Vân Vận run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia mờ mịt, sau đó trong mắt cấp tốc hiện lên vẻ lo lắng. Đội nói, An Yêu, ta không sao, mau nhìn xem bà. Tiêu Bạch lúc này mới rời lực chú ý nhìn về phía đối diện nàng, không thấy không biết, xem xét thì giật mình. Ba ngày trước, Hoa bà mặc dù giàn mua, nhưng giữa hai đầu lông mày hãy còn nhìn ra được mấy phần phong hoa khi còn trẻ. Nhưng bây giờ, khuôn mặt hoa ngọc tiểu thụy, hốc mắt sâu hõm, sợi tóc thưa thớt, ảm đạm vô quang. Toàn thân tựa như chỉ còn lại một tầng da nhăn meo bao quanh xương cốt, toàn bộ thân hình còn lưng, rõ ràng thu nhỏ một vòng. Hắn rốt cuộc biết, Thanh Tiêu vì sao muốn đem Dược lão ngăn tại bên ngoài. Bất kỳ một nữ nhân nào, mặc kệ tâm tính cho dù tốt, chỉ sợ đều không cho phép nam nhân mình yêu trông thấy bộ dạng này của mình. Nguyên bản bình thường Di Hoa Tiếp Ngọc sẽ không như thế, bất quá Hoa Ngọc nàng lần này hao hết toàn thân tinh huyết, thay Vân Vận vững chắc căn cơ, để nàng tương lai có thể đi được càng xa. Thanh Tiêu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Vân Vận, lạnh nhạt nói, thật tốt tu luyện à, chớ cô phụ kỳ vọng của nàng. Ân. Vân Vận nghe vậy, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia óng ánh, hung hăng gật đầu một cái. Tiêu Bạch kiểm tra tình huống Vân Vận, biết nàng chưa hề nói dối, đứng lên đối với Hoa Ngọc hơi hơi cúi người hành lễ, tiền bối, đa tạ. Cứ việc chỉ là giao dịch, nhưng nhìn xem một màn này, nỗi lòng hắn cuối cùng có chút phức tạp khó hiểu. Hắn không nghĩ tới Hoa Ngọc lại làm đến bước này. Ngay từ đầu thương nghị, là nàng sẽ giữ lại tinh huyết vì phục sinh trợ lực. Ha ha, tiểu tử, ngươi muốn, lao thân đã cho, bây giờ tới phiên ngươi. Thanh âm giàn mua, mang theo một cỗ suy yếu, vang lên trong nhục thân Hoa Ngọc. Sau đó tia sáng lóe lên, một đạo hơi hư ảo linh hồn thể từ đỉnh đầu nàng nổi lên, khuôn mặt ngược lại là cùng ba ngày trước không có quá khác biệt lớn. Đi thôi, đi viện bên trong, ở đây không thi triển được. Tiêu Bạch gật đầu một cái, quay người đi ra ngoài. Bà trong mắt Vân Vận rưng rưng, nhẹ giọng kêu gọi. Đứa nhỏ ngốc Hoa Ngọc gặp nàng dạng này, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, nhìn về phía bóng lưng Tiêu Bạch, muốn nói lại thôi, nhưng một mực chờ hắn ra ngoài, cuối cùng vẫn là không thể mở miệng. Nàng muốn nhận Vân Vận làm đệ tử, nhưng lại sợ tiểu tử này không đáp ứng, hơn nữa bây giờ nói ra, tựa hồ có loại hiểm nghi thi ân cầu báo. Tương lai còn dài. Thanh Tiêu giống như biết suy nghĩ của nàng, nhẹ nói ra mấy chữ. Ân. Hoa Ngọc gật đầu một cái, nhìn về phía thể xác của mình, đôi mắt thất thần trong phút chốc, lập tức rời ánh mắt đi, ngựa khí trầm thấp, sư tỷ, làm phiền. Thanh Tiêu khẽ gật đầu, không nói thêm gì, phất tay đem cỗ thể xác kia thu vào. Đi thôi. Nói xong, quay người hướng về ngoài viện bước đi. Ngoài viện, đám người ngừng thở, đứng ở đằng xa, yên lặng chờ hành động của đạo thân ảnh áo bào đen trong tiểu viện. Ầm ầm, theo thời gian trôi qua, sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen áp đỉnh, tựa như có thể đụng tay đến. Trên thân Tiêu Bạch kim hắc nhị sắc lôi quang vần quanh. Đột nhiên, một đạo thái cực hư ảnh từ trên người hắn đằng không mà lên, cấp tốc phóng đại, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ dãy núi bầu trời. Thật thần kỳ lôi đỉnh, dựa vào kiến thức của ta, thế mà chưa bao giờ thấy qua. Hoa Trạch nước mắt, nhìn lên bầu trời xoay chầm chậm hai màu lôi đỉnh, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hừng hực như đại nhật, tĩnh mịch như cửu u, chính xác chưa từng thấy qua. Thanh Tiêu cẩn thận cảm thụ phút chốc, trong hai con ngươi lãnh đạm, nổi lên tí tí ba động. Đại tỷ, cái này có thể khu trừ độc tố trên người ta muội sao? Hoa Trạch khẽ nhíu mày, kim hắc nhị sắc tia sáng chiếu sáng khuôn má ngọc nàng sáng tối chợt trợn. Độc trên người Hoa Ngọc, bọn họ đều thúc thủ vô sách, chỉ dựa vào lôi đỉnh này, thật sự được không? ta tin tưởng Dược Trần. Thanh Tiêu mắt nhìn không chấp Lôi Đình lóe lên trên bầu trời, ngựa khí không có nửa phần chần chờ. Một bên Dược Lão nghe vậy, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch. Tiểu tử, ra sức điểm a, bằng không hai ta về sau còn có mặt mũi nào tới Hoa Tông? Ngay tại lúc này, đi thôi. Nhìn qua linh hồn thể Hoa Ngọc bên cạnh, lúc này trong thân thể hư ảo của nàng, ẩn ẩn có thể thấy được tí ti màu đen hỗn hợp tại trong linh hồn lực màu xám. Tiêu Bạch trầm giọng giao phó, đi trước Kim Sắc Lôi Đình bên trong. Nó mỗi khi khu trừ cho ngươi một phần độc tố, ngươi liền đem linh hồn lực sau khi tịnh hóa đầu nhập sấm sét màu đen. Nhớ kỹ động tác phải nhanh, không cần tại trong chu tà thần lôi dừng lại quá lâu, bằng không thì coi như lấy linh hồn đấu tôn định phong của ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Chu tà thần lôi, đối với âm tà chi lực, kèm theo tịnh hóa. Đối với sinh mạng thể mà nói, nhục thân tuần dương, linh hồn tuần âm, trời sinh khắc chế linh hồn thể. Nhưng phần tịnh hóa này cũng phải nhìn lôi đỉnh mạnh đến mức nào. Hoa Ngọc là đấu tôn định phong, linh hồn cường đại, cho nên hắn trực tiếp thả ra hai loại lôi chủng, hấp dẫn năng lượng lôi thuộc tính trong thiên địa, ra chỉ tại trên thái cực đồ. Điều này cũng dẫn đến hắn đối với thái cực đồ trường khống, không còn tự tại như khi thu nhỏ. Vì thế, hắn không thể không bàn giao tinh tưởng. Cảm thụ thiên uy gào thét trên đỉnh đầu càng ngày càng mạnh, sắc mặt Hoa Ngọc lặng yên ngưng trọng. Nếu là nhục thân còn tại, vậy lôi đỉnh đối với nàng uy hiếp cũng không lớn. Nhưng bây giờ, thần hồn nàng một trận rung động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tự nhiên sinh ra, trong lòng hiếm thấy dâng lên một chút e ngại. Hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng, thân hình nàng lóe lên, không chút do dự đầu nhập vào Kim Sắc Lôi Đỉnh trên đỉnh đầu. À, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ trong Kim Sắc Lôi quang truyền ra, khiến sắc mặt hai vị tiên tử Thanh Hoa hơi biến đổi. Tâm tính Hoa Ngọc, bọn họ đều tin tưởng. Những năm này thương thế trong cơ thể làm nàng đau đớn không chịu nổi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng hừ hơn nửa tiếng, nhưng bây giờ lại phát ra tiếng thảm thiết như vậy, có thể tưởng tượng được nàng đang phải chịu đựng thống khổ gì. Trong lòng hai người lo nghĩ, nhưng trông thấy Tiêu Bạch đứng chắc tay, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, cũng chỉ đành ngăn chặn tâm tình bội vàng, không dám có chút gì động. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, Tiêu Bạch thì sẽ không cam kết. Dược Lão ngược lại là một mặt bình tĩnh, hắn hiểu Tiêu Bạch. Tiểu tử này ngoại trừ số ít mấy người, những người khác đều là một bộ mặt không thấy lợi ích thì không làm việc, nhưng chỉ cần đã đáp ứng chuyện, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Do ôn hòa của hắn, khiến tâm tình khẩn trương của hai nữ nhân kia đã thả lỏng một chút. Bây giờ loại tình huống này, cho dù bọn họ thân là cường giả bản thánh, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái nửa tháng đã trôi qua. Trong Lôi Đỉnh, tiếng kêu thảm thiết đã tiêu thất, nhưng những người đang chờ đợi đều có tu vi không kém, có thể phát giác được một cỗ suy yếu nhưng lại tựa như thu được tân sinh linh hồn ba động, không ngừng từ trong Lôi Đỉnh truyền ra. Mà phía dưới Lôi Đỉnh, Tiêu Bạch tại mấy ngày trước liền bắt đầu quanh chân ngồi ở trong viện. Theo năng lượng lôi thuộc tính trên không không ngừng hội tụ, khí tức trên thân hắn càng ngày càng hùng hậu, tựa hồ ẩn ẩn đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn muốn đột phá.